Chương 1, vậy ngươi liền lăn đi. Hai tử, ngươi ra đời thời điểm, toàn bộ hoang nguyên đều quanh quẩn tên của ngươi tạp chủng. Eva, ta không phải tạp chủng, ta gọi Lưu Hạo. Ngậm miệng, ngươi cái này tạp chủng, nghe ta nói hết. To lớn mà trống trải dưới mặt đất trong xảo huyệt, một đầu người khoác lớp vảy ngân sắc đại địa cự long túi đầu, hung dữ trừng mắt liếc trước người chỉ so với nàng một ngón tay thô một điểm tiểu chút chít. Theo tiếng gầm gừ của nàng, một cỗ to lớn khí lưu từ nàng kia dày đặc cương nha huyết buồn đại khẩu bên trong lao ra, đem trước người tiểu chút chít thổi mà lui về sau hai bước. Tự xưng Lưu Hạo tiểu chút chít mà miệng. Đại địa cự long tiếp tục nói ra, ta chán ghét nhìn xem ngươi từng ngày lớn lên, mỗi thời mỗi khắc, ta đều hận không thể đập chết ngươi. Cho tới hôm nay, ngươi không sai biệt lắm trưởng thành. Ta, đại địa cự long Eva, đã kết thúc một cái mẫu thân tất cả chức trách. Hiện tại, ngươi nên thoát ly ta che chở, đi thế giới bên ngoài độc lập sinh tồn. Được xưng là tiểu tạp chủng lại lần nữa giơ chân tranh luận, Eva, nhưng đây không phải lỗi của ta. Đúng vậy, không phải lỗi của ngươi, cho nên ngươi mới có thể sống đến bây giờ. Còn có, ngươi vật này luôn luôn không che đậy miệng, đây cũng không phải là cái gì tốt quen thuộc, nhất là khi ngươi nhỏ yếu như vậy thời điểm. Cho nên, ngươi là muốn đuổi ta đi rồi sao? Ngân sắc cự long nhẹ gật đầu, tất cả thành niên cự long chi tử đều hẳn là rời đi mẫu thân độc lập sinh hoạt, bao quát ngươi cái này tạp chủng. Ta lặp lại lần nữa, ta không phải tạp chủng, ta gọi Lưu Hạo. Lưu Hạo la lớn. Tùy ngươi đi, trong mắt ta, tạp chủng cùng Lưu Hạo là từ đồng nghĩa. Thế nhưng là Eva, ngươi biết, ta không có cách nào rời đi xảo huyệt của ngươi, bên ngoài có vị tính khí nóng nảy tiên sinh, hắn hận ta tận xương. Ta biết, ta sẽ giúp ngươi ngăn lại hắn. Đang khi nói chuyện, cự long Eva đứng lên, nhún nhún cao mấy chục mét to lớn thân thể, toàn thân màu trắng bạc lần phiến đụng vào nhau, phát ra dày đặc kim loại tiếng va chạm, mà tại thân thể nàng phía dưới là một mảng lớn bị đè ép vàng, vàng bên trong còn trộn lẫn lấy rất nhiều cổ quái kỳ lạ tiểu trúc chí, có sáng bóng khôi giáp, sắc bén bảo kiếm, hoa lệ quyền trượng, phong ánh bảo thạch. Tóm lại, A Lị bảy bạ bảo khố cũng bất quá như thế. Tập trung Lưu Hạo, từ bảo bối của ta bên trong chọn lựa đồng dạng vũ khí đi, mặc dù bọn chúng không thể giúp ngươi ứng đối vị kia xấu tính tiên sinh, nhưng ở cái khác trường hợp, hẳn là còn có thể dùng để phòng thân. Lưu Hạo khẽ giật mình, "Eva, ngươi sẽ không thật dự định đuổi ta đi a? Nhanh chọn một dạng đi, hài tử." Cự Long trong mắt lóe lên một tia không bỏ. Nàng quay đầu không nhìn tới Lưu Hạo, tùy ý chọn, chọn ngươi dùng đến nhất tiện tay. Lưu Hạo rốt cục xác nhận Eva tâm ý, bởi vì quá khứ 10 năm bên trong, Eva xưa nay không để hắn tiếp cận bảo bối của nàng, tới gần 50m bên trong đều không được, lại càng không cần phải nói từ bên trong cầm đồ vật. Không có cách, hắn chỉ có thể đi đến bảo vật trồng bên trong chọn lựa vũ khí. Thật nhiều kim tệ nha là đồ tốt, nhưng thế giới bên ngoài khẳng định có kim tệ, mà lại cũng mang không đi bao nhiêu, đối ta tác dụng không lớn. Đại bảo kiếm. Được rồi, ta căn bản không biết kiếm thuật. Cái đồ chơi này cầm trên tay cùng côn sắt không có lớn khác nhau. À là ta nhìn lầm sao? Cái này có long thế giới, làm sao lại có súng trường? Nong súng, có súng, ống nhắm, cái này tựa như là một chi súng bắn tỉa nha, đáng tiếc không có băng đạn. À cái này áo giáp làm sao như thế lớn? Là cự nhân dùng sao? Không đúng, bên trong còn có bánh răng, có ổ trục, cái này sẽ không là cơ giáp à? Đáng tiếc bị đè ép. À cái này cái gì? Lưu Hạo tại vàng chồng bên trong nhìn thấy một đứa bé nắm đấm lớn viên thủy tinh một cái. Tại một đống lập lòe tỏa sáng đồ vật bên trong, cái này viên thủy tinh không chút nào thu hút, nhưng nó tựa hồ có một cô ma lực, một chút tiểu hấp dẫn lấy Lưu Hạo ánh mắt. Hắn nhặt lên hạt châu, cẩn thận quan sát. Hạt châu bên ngoài bao vây lấy một tầng ô lưới trạng ngân sắc kim loại, xuyên thấu qua ô vuông khe hở. Có thể nhìn thấy bên trong pha lê phi thường thanh tịnh, đồng thời còn xen lẫn cái này lấm ta lấm tấm quan mang, thật giống như sáng sủa ngày mùa hè tinh không. Càng khiến người ta ngạc nhiên là, tại ngân sắc kim loại bên trên, lại còn có hai cái chữ Hán. Khốc tử, cái này hai chữ là có ý gì? Cự Long bảo tàng bên trong đồ vật, vì sao lại có chữ Hán? Nơi này cũng sẽ có nói chuyện cự long, chẳng lẽ không phải dị giới sao? Đang lúc Lưu Hạo muốn nhìn kỹ thời điểm, đỉnh đầu truyền đến cự long tiếng gầm gừ, chọn xong chưa, tạp chủng. Lưu Hạo không chút suy nghĩ, liền cầm lấy viên thủy tinh bước nhanh lui lại, Eva, ta chọn tốt. Cho nên, ngươi tiểu tuyển một cái thủy tinh tiểu châu. Ta cho rằng cái kia thanh bí ngân chủy thủ khả năng càng thích hợp ngươi. Không, ta tiểu tuyển nó. Chẳng biết tại sao, Lưu Hạo cảm thấy cái đồ chơi này tuyệt không phải phổ thông đồ chơi, nhưng cụ thể nơi nào không đơn giản, hắn được tìm cơ hội cẩn thận nghiên cứu một chút. Ước vận mệnh thật đúng là kỳ diệu. Eva bỗng nhiên cảm khái một câu. Lưu Hạo trong lòng kỳ quái, tại sao nói như vậy chứ, Eva? Bởi vì cái này thủy tinh tiểu châu là cùng ngươi cùng xuất sinh. Ngươi ra đời thời điểm, trong tay liền cầm lấy nó, ta thử đem nó lấy đi, ngươi vẫn khóc. Tốt, không nói những này, đã cho tốt, ngươi liền lăn đi. Cự Long thanh âm bên trong lộ ra một cỗ cảm giác như chút được gánh nặng. Lưu Hạo trong lòng vẫn còn có chút không thôi, nhịn không được hỏi, Eva, ta về sau còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Tốt nhất vĩnh viễn không gặp. Thật là khiến người ta tiếc nuối. Khi gặp lại, Eva. Lưu Hạo dọc theo vô cùng chống chạy thông đạo, một đường đi ra Long Huyệt. Hắn không đi không được nha, Eva đối với hắn nhẫn mại rõ ràng nhanh đến cực hạn, lại ỷ lại cái hang rồng này bên trong, hạ chàng khẳng định cũng được không. Đi đến cửa hang, con mắt còn không có thích hướng sáng tỏ sát trời, hắn tiểu nghe được có liên tục không ngừng chấn hưởng thanh từ nơi không xa chuyển tới. Oanh 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 oanh. Tiêu cung đại địa máy đóng cọc giống như chấn hưởng thanh, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng, ngay cả Lưu Hạo dưới chân đại địa đều đi theo rung động. Lưu Hạo không cần đi nhìn đều biết nguyên nhân, khẽ thở dài, nên đến vẫn là muốn đến nha. Cách đó không xa, một đầu toàn thân mọc đầy vảy màu đen đại địa cự long hướng hắn đi tới. Đầu này cự long hình thể so Eva còn muốn một vòng to, bả vai cao độ nhìn ra vượt qua 50m, thân dài vượt qua 90m, đầu lớn lên so khủng long bạo chúa còn muốn dữ tợn, trên lưng không có cánh, nhưng thân thể dị thường trắng kiện. Ở trước mặt hắn, to cỡ miệng chén đại thụ chính là cỏ nhỏ, mấy tấn nặng cự thạch cùng đá cuội không có khác nhau, hắn mỗi phóng ra một bước, phụ cận hòn đá liền sẽ như khiêu vũ bắn lên tới. Rất nhanh, hắc sắc cự long liền đi tới long xảo trước trên đất trống, hắn dừng bước lại, đầu to lớn có chút rủ xuống, ám kim sắc dựng thẳng đồng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lưu Hạo, bén nhọn răng khoảng cách Lưu Hạo tóc chỉ có không đến 30cm, cho nên, ngươi cái này tạp chủng rốt cục trưởng thành rồi. Lưu Hạo ánh mắt tại đối phương kia miệng đầy răng nanh bên trên dạo qua một vòng, vô ý thức lui về sau một bước, Eddie tiên sinh, sớm. Buổi sáng tốt lành a. Hùng Long Eddie, Eva trợ phu, 10 năm qua, gia hỏa này một mực tại Long Xảo phủ cận đi dạo, hắn hô Lưu Hạo vì Long Sinh sỉ nhục lớn nhất, từng ngay trước mặt Eva phát hạ thế độc, nhất định muốn chơi chết Lưu Hạo. Có đến vài lần, hắn kém chút liền thành công, vạn hạnh Eva kịp thời đổi tới, mới bảo vệ Lưu Hạo mệnh. Nhưng bây giờ, hắn không có bất kỳ cái gì lý do bỏ qua Lưu Hạo. Tử vong uy hiếp đang ở trước mắt, tựa hồ giống như cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể đào thoát Hùng Long truy sát. Lưu Hạo lần nữa lui lại một bước, nửa người đều lùi về long động. Màu đen Hùng Long không nhúc nhích, khi mắt, một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Lưu Hạo, giống như là một đầu canh giữ ở hàng chuột miệng hắc sắc mèo to. Tiểu tạp chủng, có bản lĩnh ngươi tiểu vĩnh viễn ở tại Eva trong nhà, nhưng chỉ cần ngươi dám đi ra cửa động một bước, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thật tốt nhấm nháp tuyệt vọng tư vị. Lưu Hạo đầy sau đầu mồ hôi lạnh, lại sau này lui một bước, toàn bộ thân thể đều rút vào long động. Loại này trước mắt, giống như chỉ có Eva có thể cứu hắn. Đúng lúc này, sau lưng long xảo bên trong truyền ra Eva thanh âm, "Eddie, thả hắn đi, nếu không ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ đụng ta." Hắc long động tác dừng lại, vừa mới còn tràn ngập ngoạn vị mặt rồng, nháy mắt tiểu phẫn nộ mà kịch liệt và mẹo, hắn quay đầu hướng về phía cửa hàng tức giận gào thét, "Eva, gia hỏa này chính là một cái tạp chủng, là cái kia đang chết nhân loại tên trộm đối ngươi nguyền rủa, là ta long tộc sỉ nhục, càng là đối với ta long cách đục nhã. Ngươi vì cái gì liền không thể để ta giẫm chết hắn?" "Không sai, hắn là tạp chủng, nhưng chung quy là ta sinh. Ngươi để hắn đi thôi, hết thảy đều đi qua, quên hắn đi, Eddie." Eva từ long tổ đi ra, nhìn về phía Eddie ánh mắt mang theo một tia cầu khẩn. Màu đen Hùng Long quay đầu không nhìn tới nàng, hắn dùng đầy mang ánh mắt cừu hận trừng mắt Lưu Hạo, gàn từng chữ nói ra, "Không, ta quên không được." Lưu Hạo cường nhịn xuống sợ hãi trong lòng, nhỏ giọng tranh luận nói, "Phụ thân của ta đích thật là cái tên trộm, nhưng hắn đã bởi vậy trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Về phần ta xuất sinh, cũng không phải là lỗi của ta. Mặc dù không biết một nhân loại tên trộm đến cùng dùng cái gì biện pháp để cự long mang thai, nhưng cái này cũng không hề là Lưu Hạo sai, hắn xuyên qua tới thời điểm, thân thể này đã 12 tuổi, hắn căn bản không có lựa chọn nào khác nha." Vừa mới dứt lời, Eva tiểu trừng Lưu Hạo một chút, "Tiểu chút chít, câm miệng cho ta đi. Vật nhỏ này thật sự là trưởng một trương phá miệng, nhiều khi ngay cả nàng đều có một trưởng vô tử đối phương xúc động." Quả nhiên, Eddie giận tím mặt, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Gà ba. To lớn tiếng gầm hướng bốn phương tám hướng nổ tung, hắc long chung quanh thân thể không khí đều xuất hiện mắt trần có thể thấy vật mèo. Lưu Hạo đứng núi chịu sào, bị cái này tiếng gầm đụng mà liền lùi lại mấy bước, lần nữa đứng vững thân hình lúc, chỉ cảm thấy ngực phiền muộn, tiết hầu tràn đầy mùi máu tươi. Trong lòng của hắn hãi nhiên, thật sâu cảm thấy mình cùng chính quy cự long ở giữa to lớn thực lực sai biệt. Đột nhiên, Eddie đình chỉ gào thét, lại lần nữa cúi đầu xuống, một đôi phun lửa con mắt nhìn chằm chằm Lưu Hạo. 22 năm trước, ta mỗi ngày không ngừng đi săn, dự trữ nuôi trẻ đồ ăn. Ta vượt qua vạn dặm, tìm kiếm các loại sổ long trưởng thành cần khoáng thạch. Ta cùng cái khác hùng long liều chết chiến đấu, đánh lui tất cả người cạnh tranh. Kết quả, lại chờ đến ngươi cái này tạp chủng. Nếu như Eva mang chính là một cái khác đầu hùng long loại, hắn cũng liền nhận, nhưng đáng chết chính là, nàng mang vậy mà là một nhân loại loại. Không thể nhịn. Lưu Hạo không biết nên nói thế nào, đáy lòng còn có chút đồng tình đầu này hắc long, bởi vì chuyện này hoàn toàn chính xác rất bực mình, bất quá bởi vì chuyện này liền muốn mệnh của hắn, khó mà làm được. Hắn cẩn thận từng ly từng tí an ủi, "Eddie tiên sinh, người người đều sẽ trúng mũ, có người mũ là xích, có người là hoàng, mà ngài vừa lúc là lục sắc. Cái này không có gì, thật không có cái gì. Có lẽ chính là của ngươi long sinh." Nghe xong lời này, Eva tiểu khẽ thở dài, "Ta này nhi tử độc lập về sau, chỉ sợ sống không lâu." Eddie con mắt cơ hồ phun ra lửa, hắn lập tức nâng lên to lớn móng vuốt, "Giống tốt một cái ta long sinh. Ta đánh chết ngươi cái tạp chủng." Mắt thấy cái này cự trảo liền muốn đập tới Lưu Hạo trên thân, Eva bỗng nhiên nhấc trảo, ngăn tại Lưu Hạo trước người. "Eddie, dừng tay." Bành. Hai con so Lưu Hạo thân thể lớn gấp mấy lần long trảo đụng vào nhau, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang bên trong, bùn đất bay tán loạn, khí lưu bắn ra bốn phía. Trong đó một đạo khí lưu đâm vào Lưu Hạo trên thân, càng đem hắn đánh lui lại 5-6 mét, cái mũi càng là tê dần, máu mũi lao ảo tiểu lao ra. Ngay cả trảo phong đều có thể đả thương người, thật sự là thật đáng sợ. Nháy mắt, tối sầm một ngân lượng đầu cự long tiểu chiến đấu lại với nhau. Chiến đấu kịch liệt bên trong, Eva thanh âm vang lên lần nữa, "Tạp chủng, ngươi còn không mau cút đi." Lưu Hạo lấy lại tinh thần, hiện tại không đi, hắn thật là không có cơ hội. Hắn dùng sức lau máu mũi, đem hết toàn lực mà hướng nơi xa hoang nguyên chạy đi. Mãi cho đến nhìn không thấy Hùng Long ẹt đi địa phương, mới thoáng chậm dần bước chân. Mặc dù tạm thời đào thoát, Lưu Hạo trong lòng vẫn là phát sầu. Hắc Long sát tâm kiên quyết nha, Eva có thể cản nhất thời, nhưng cản không được một thế, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ cái chạy trốn biện pháp ra mới được. Cứ như vậy vừa chạy vừa nghĩ, lòng bàn chân thình lình tiểu đá phải một cái hòn đá, cả người nhất thời té ngã trên đất, trên mặt đất lăn lộn mười mấy vòng sau mới dừng lại, dính đầy người bùn nhão. Phi thật sự là không may. A Vân Vân, trong túi thứ gì cứng như vậy? Hắn đưa tay hướng trong ngực sờ một cái, móc ra một viên pha lê cầu, chính là Eva bảo tàng bên trong tìm tới viên kia. Eva nói, cái đồ chơi này cùng ta cùng xuất sinh. A, nó giống như đang phát sáng. Chương 2, ta yêu ngươi, khốc tử. Cái này pha lê cầu rất là cổ quái, một mực tại phát ra ánh sáng nhạt. Lưu Hạo lật qua lật lại nhìn trong chốc lát, lại không phát hiện càng nhiều dị thường. Được rồi, chờ một hồi rồi nói. Hiện tại trọng yếu nhất sự tình, làm như thế nào đào thoát ẹt đi truy sát. Lưu Hạo cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy mình hẳn là phát huy tiểu dáng người ưu thế, mau chóng tìm chật hẹp địa động tránh hạ phong đầu. Trong tay pha lê cầu hoàn toàn chính xác rất kỳ lạ, nhưng bây giờ đảo mệnh quan trọng. Không kịp nghĩ nhiều, Lưu Hạo từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng chạy về phía trước, một bên chạy, con mắt một bên tả hữu nhìn, ý đồ tìm kiếm có thể cung cấp ẩn thân địa động. Chính tìm chuyên tâm, hắn đột nhiên cảm giác được trong lòng bàn tay có chút nóng lên, túi đầu xem xét, lòng bàn tay pha lê cầu vậy mà phát ra bạch sắc sáng rực, cùng vừa rồi so sánh, ngân sắc kim loại trên mạng hai cái nổi lên chữ Hán vậy mà biến mất không thấy gì nữa, mà pha lê cầu nội bộ lại xuất hiện rất nhiều điểm sáng màu trắng, cẩn thận nhìn, tựa như là một loạt chữ Hán. Chữ Hán? Cái này kỳ quái, chẳng lẽ hắn hay là ở địa cầu, mà bây giờ nhưng thật ra là ở địa cầu cái nào đó không nhân hoang ở trên đảo. Một trận gió thổi qua, đem đám mây trên trời thổi tan, lộ ra một đầu mặt trời, nháy mắt bỏ đi Lưu Hạo trong lòng may mắn. Vì cái gì dùng một đầu để hình dung mặt trời đâu? Đó là bởi vì thế giới này mặt trời không ngừng một viên, cũng không phải 10 khỏa, có thể thấy được mặt trời chừng 36 khỏa, từ phía tây chân trời một đường sắp xếp quá khứ, mãi cho đến phía đông chân trời. Chân trời mặt trời nhất ngầm, cùng tinh tinh không sai biệt lắm, càng tiếp cận chính giữa bầu trời, càng sáng, cái này cùng địa cầu kiên quyết khác biệt. Cho nên, thật sự là hắn là xuyên qua. Viên thủy tinh bên trong chữ Hán rất nhỏ, nhưng ngăn không được Lưu Hạo di chuyển từ cự long ưu tú thị lực, mắt hắn híp lại, cẩn thận đọc. Khốc tử kiểm trắc đến hoa hạ linh hồn, đang giải trừ trạng thái ngủ đông. Như muốn triệt để tỉnh lại khốc tử, mời đối bản vật phẩm dùng tiêu chuẩn Hán ngữ lớn tiếng nói ra ta yêu ngươi, khốc tử. Có chữ Hán, còn muốn cầu tiêu chuẩn Hán ngữ. Lưu Hạo có chút khó khăn. Xuyên qua 10 năm qua, hắn sử dụng ngôn ngữ đều là long ngữ, Hán ngữ mặc dù chưa quên, nhưng đã hồi lâu không cần, hắn thân thể này miệng cũng chưa từng có đi qua Hán ngữ huấn luyện, chưa hẳn có thể nói ra tiêu chuẩn Hán ngữ. Tại mãnh liệt lòng hiếu kỳ khu động hạ, Lưu Hạo tự nhiên sẽ không bị điểm khó khăn này làm khó. Hắn một bên chạy trốn, một bên thử đối viên thủy tinh nói ra, hoa hại bên trong khắc cư. Viên thủy tinh không có phản ứng. Hoa. Ngói. Ồ. Ta. Thấp, không đúng, yêu bên trong, không đúng, yêu ngươi. Xoắn suýt rất lâu, cuối cùng đem đầu lưỡi cho vớt thẳng, Lưu Hạo thở sâu, đối viên thủy tinh nói ra, ta yêu ngươi, khốc tử. Vừa dứt lời, viên thủy tinh phía ngoài kim loại ô lưới giống như thủy ngân lưu động, dùng một loại huyền ảo quy luật không ngừng biến ảo, gây dựng lại, tiếp tục cước chừng mười mấy giây sau, viên thủy tinh vậy mà phát ra thanh âm. Đinh phát hiện dị thường thời không. Đinh đã xác nhận khốc tử hắc động ngoài ý muốn nhảy vào nhập thứ số 222 song song vũ trụ, lần nữa di chuyển sát suất ước chừng tương đương không. Đinh đã xác nhận tỉnh lại người vì viễn cổ hoa hạ tộc lượng tử linh hồn di chuyển người, phù hợp người sử dụng thân phận. Đinh khốc tử hắc động chính thức bắt đầu kích hoạt. Lần nữa nghe được hắc động cái từ này, Lưu Hạo bị hoảng sợ tay đều run, vội vàng nói, khoan, khốc tử hắc động có ý tứ gì? Đây có phải hay không là ngươi nhãn hiệu tên, vẫn là thật? Hắc động. Khốc tử là bản vật phẩm danh hiệu. Hắc động là bản vật phẩm công năng chủ thể. Như cần biết càng nhiều tin tức, mời nói ta yêu ngươi, khốc tử. Ngói. Ta yêu ngươi, khốc tử. Mời nói rõ thẩm tra nội dung. Ngươi đến cùng là cái gì đồ chơi? Đinh. Một tiếng thanh thúy kim loại kêu to về sau, viên thủy tinh bên trong bắn ra một sợi ánh sáng, cái này sợi quang mang trong không khí hình thành vô cùng rõ ràng hắc động hình 3 chiều 3 giây giống. Đồng thời có âm thanh vang lên. Bản phẩm vì vượt tinh hệ nhảy vọt chiến hạm, nội bộ lắp đặt một viên sở chỉ tiêu chuẩn hắc động, mang theo tổng chất lượng vì 9999 dương, chế tạo đơn vị, hoa hạ tinh tế siêu cấp nhà máy. Chế tạo thời gian, công nguyên 10086 năm. Lưu Hạo nghe được lá gan rung động, 9999 dương. Cái này dương, là cái gì đơn vị? Tiêu chuẩn tráng niên kỳ tiểu hoàng tinh chất lượng. Thông tục gọi là tiêu chuẩn mặt trời chất lượng. Nhiều như vậy mặt trời chất lượng, sao có thể chứa ở nho nhỏ viên thủy tinh bên trong? Mà lại ta còn có thể làm động đậy. Cái này không khoa học a. Khốc tử hắc động áp dụng đa chiều độ ước thúc, cũng sẽ không tiết ra ngoài khối lượng quán tính. Đinh khốc tử hắc động đã kích hoạt hoàn tất. Đinh. Đinh. Cấp một cảnh cáo. Chiều không gian nước thúc khí xuất hiện dị thường. Đinh. Đinh. Cấp một cảnh cáo, vũ trụ quy tắc cải biến, chiều không gian nước thúc khí bắt đầu sụp đổ. Ngươi nói cái gì? Lưu Hạo tóc đều nổ, hận không thể đem cái này đáng chết viên thủy tinh ném xa xa. Ngẫm lại xem, một viên có được 9999 vầng thái dương chất lượng hắc động nếu là sụp đổ, hắn còn có đường sống. Thế giới này còn có đường sống. Đinh. Dự bị bảo toàn thiết bị đã bắt đầu dùng. Dự bị bảo toàn thiết bị đã có hiệu lực, trong lô đen hoạch đã lần nữa khôi phục ổn định. Hô còn tốt còn tốt. Lưu Hạo nghe được cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh, may mắn cái đồ chơi này còn có dự bị thiết bị, bằng không, hôm nay thật sự là tận thế. Lau chùi đi mồ hôi lạnh trên trán, hắn tò mò hỏi, ngươi vừa rồi nói, ngươi là chiến hạm. Ngươi sử dụng xin chú ý, mở ra một cái hoàn toàn mới vấn đề trước, mời nói ta yêu ngươi, khốc tử. Lưu Hạo nhịn không được mắt trợn trắng, ta yêu ngươi, khốc tử. Khốc tử tại nha. Ngươi sử dụng, ngài có vấn đề gì sao? Khốc tử thanh âm phi thường vui sướng, thật giống như hoang nguyên bên trên đang đào hang chuột chuối. Trả lời ta cái trước vấn đề. Ngươi sử dụng không có nhớ lầm, khốc tử chính là một chiếc tinh tế nhảy vọt chiến hạm. Vậy ngươi có cái gì công năng, ta lại làm như thế nào sử dụng? Hỏi thăm vấn đề trước. Tốt tốt, ta yêu ngươi, khốc tử. Hiện tại trả lời vấn đề của ta. Lưu Hạo cảm thấy hắc động chiến hạm ai thật sự là ngạo kiều không được. Chỉ cần người sử dụng dung hợp khốc tử hắc động, khốc tử sẽ tại không vi phạm hoa hạ chiến tranh pháp, văn minh ở tinh cầu khác tiếp xúc điều lệ, tinh tế công ước điều kiện tiên quyết, tận khả năng thỏa mãn người sử dụng chiến đấu nhu cầu. Thỏa mãn ta chiến đấu nhu cầu. Lưu Hạo trong lòng đống nhiên khẽ động, vội vàng hỏi, cái kia có thể thỏa mãn ta đến mức nào đâu? Thỏa mãn phạm vi bao quát thôn vệ một viên tiểu hoàng tinh, làm cấp thấp văn minh diệt tộc, phát động lực hút ná cao su, đạn đi ở giữa một cái tinh làm siêu cấp đạn tháo. Vì người sử dụng cung cấp không nhìn bất luận cái gì quy tắc thời gian cuối cùng hậu thuẫn, vì người sử dụng cung cấp công suất lớn nhất nhỏ hơn một ước vạn tấn vật chất chôn vùi năng lượng. Mắt thấy khốc tử có một mực nói tiếp xu thế, Lưu Hạo vội vàng ngừng lại hắn, ta đại khái hiểu, khốc tử. Khốc tử nói một tràng, hắn hiểu nghe được hai chữ, vô địch. Cái này hắc động chiến hạm chúng liền một cái tinh đều có thể làm, hắn còn cần sợ hãi một đầu long. Cho cười. Người sử dụng, xin nhớ kỹ, bản khốc tử hắc động là hoa hạ siêu cấp nhà máy tiên tiến nhất kỹ thuật kết tinh, tại phương diện chiến đấu. Ngài hoàn toàn có thể dùng không gì làm không được để hình dung bản chiến hạm. Khốc tử thanh âm ngạo kiều mà không được. Lưu Hạo nghe được tâm hoa nộ phóng, tốt tốt tốt, biết ngươi lợi hại. Kia, yeah, ta làm như thế nào sử dụng đâu? Ngươi sử dụng, ngài xác nhận muốn dung hợp khốc tử hắc động sao? Đương nhiên. Vừa dứt lời, Lưu Hạo liền phát hiện trong tay tất cả pha lê cầu bắt đầu trở thành nhạt, cuối cùng vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Lưu Hạo trái xem phải xem, cũng không phát hiện pha lê cầu bóng dáng, trong lòng bĩnh lên, ta yêu ngươi, khốc tử, ngươi vẫn còn chứ? Ta ở đây, ngươi sử dụng. Thanh âm là tại Lưu Hạo trong đầu trực tiếp vang lên, hoàn toàn như trước đây mà vui sướng. Lưu Hạo nhẹ nhàng thở ra, hắn nhấc tay, đá đá chân, phát hiện thân thể của mình cũng chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào, lực lượng cũng không có một chút tăng cường, trong lòng kỳ quái, khốc tử, thân thể của ta giống như không biến hóa nha. Ngươi sử dụng, ngươi nhất định không nên quên nói ta yêu ngươi, khốc tử. Ta yêu ngươi, khốc tử. Lưu Hạo dị thường im lặng. Ngươi sử dụng không cần lo lắng, khốc tử đã hoàn toàn khởi động. Khốc tử sẽ lấy tiếp cận cỡ lặn nhỏ nhất thời không tiêu chuẩn tính liên tục bảo hộ người sử dụng sinh mệnh an toàn. Một khi phát hiện có mục tiêu uy hiếp được người sử dụng sinh mệnh an toàn, khốc tử sẽ vì ngài giải tỏa đủ để nhẹ nhõm giải quyết trước mắt khó khăn quyền hạn. Lưu Hạo nghe được có chút mơ hồ, đang chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm. Đồng nhiên, hắn cảm thấy có chút chấn động âm thanh từ bên cạnh thân cách đó không xa chuyển tới, quay đầu nhìn lại, liền gặp một đầu mặt đất màu đen cự long nằm sấp trên mặt đất, rón rén hướng hắn lẻn tới. Bộ dáng kia, rất giống một con tiếp cận con mồi mãnh hổ. Chính là hùng long Eddie. Gia hỏa này vậy mà nhanh như vậy tiểu đuổi tới. Mắt thấy mình bại lộ, Eddie dứt khoát không tránh, hắn đứng thẳng người, nhàn nhã cất bước tới. Trên đường đem một gốc một người ôm hết thô đại thụ tiện tay đá qua một bên. Tạp chủng, ngươi không tìm chỗ trốn, lại tại cái này tự quyết định, là tại làm trước khi chết cầu nguyện sao? Nếu như là trước đó, Lưu Hạo khẳng định được du chân. Nhưng có khốc tử hắc động bên ngoài, hắn cái gì đều không để ý. Lưu Hạo vốn định trực tiếp động thủ, thử một chút khốc tử hắc động chiến hạ uy lực, nhưng nghĩ lại, gia hỏa này tốt xấu là Eva trợ phù, nếu như giết hắn, Eva khẳng định sẽ thương tâm. Không bằng dạng này, hắn thật tốt dọa một chút gia hỏa này, cũng coi như cho mình xuất ngụ hắc khí. Nghĩ như vậy, Lưu Hạo phủ phù một chút ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, một tay bưng lấy tim, một tay chống đất, một mặt kinh hãi nhìn xem hắc sắc cự long, Eddie tiên sinh, Eva không thể ngăn lại ngươi sao? Eddie cười ha ha một tiếng, Eva là muốn ngăn ta, đáng tiếc nàng kém xa ta cường tráng, ta tiện tay tiểu đem nàng đánh ngất xỉu. Ngươi không cần trông cậy vào nàng tới cứu ngươi. Lưu Hạo trong lòng giật mình, lại đem Eva đánh ngất xỉu rồi. Tốt, hôm nay không phải thật tốt dòng dã ngươi. Hắn lập tức tiếng buồn bã cầu xin, Eddie tiên sinh, ta sai, ta không nên dây vào ngài sinh khí. Xem ở Eva trên mặt mũi. Ngài tiểu tha ta một mạng a. Chương 3, chạy trốn cự long. Đối long tộc đến nói, trên đời cái gì thù manh liệt nhất? Đoạt vợ mối thủ. Cái gì hận dày đặc nhất? Thê tử bị đoạt về sau, còn đặc biệt nương mà cho đối phương nuôi hài tử, một nuôi tiểu nuôi 22 năm. 22 năm a. Hắn nhìn xem cậu tạp chủng này từng ngày lớn lên, trong lòng của hắn cừu hận chi hỏa cũng một ngày một thiên địa trở nên tràn đầy. Thù này không báo, hận này không cần, hắn ẹt đi sau này một vạn năm đều sống không thoải mái. Tạp chủng phải chết. Hắn nhìn xem tê liệt trên mặt đất phát run tạp chủng. Trong lòng không có chút nào thương hại, chỉ có vô cùng vô tận khoái cảm. Eddie tiên sinh, ta hoàn toàn không có đắc tội ngài à, ta đối với ngài đến nói, giống như chuột đồng đồng dạng không có ý nghĩa. Ngài phát phát hảo tâm, thả ta đi. Tiểu tạp trùng lại mở miệng cầu xin tha thứ. Eddie cúi đầu nhìn xem Lưu Hạo, ám kim sắc dựng thẳng đồng bên trong hiện ra một tia cười tàn nhẫn ý. Không muốn chết. Tốt. Cầu xin ý chí nồng đậm, rượu a. Chỉ có dạng này, cha tấn mới có khoái cảm. To con hùng long nâng lên to lớn móng phải, bốn ngón tay câu lên, ngón trỏ nhô ra, nhẹ nhàng địa, thật là nhẹ nhàng hướng Lưu Hạo bả vai điểm quá khứ. Tạp chủng, ngươi nếu có thể gánh vác ta một chỉ chi lực, ta tiểu tha ngươi. Nhìn xem kia sắp có mình eo thô long chỉ, Lưu Hạo tựa hồ muốn khóc, hai tay chống địa, không ngừng mà lui về sau. Eddie tiên sinh, ta tuyệt không có khả năng là của ngài đối thủ, cho dù là ngài một cái ngón tay, ta cũng khẳng định gánh không được a. Eddie trong lòng sảng khoái cực, nhịn không được cất tiếng cười to, ha 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 ha, không tệ, ngươi cái này tạp chủng còn có chút tự mình hiểu lấy. Ngươi yên tâm, ta sẽ không một chút tiểu nghiền chết ngươi, ta biết một chút mà một chút dùng sức. Lưu Hạo tựa hồ doáng ốc, ngồi dưới đất không núp đích. Eddie đem long chỉ hướng bả vai hắn đè xuống, mắt thấy hùng long long chỉ phải rơi vào trên bả vai hắn, khốc tử đống nhiên lên tiếng, kiểm chắc đến nhằm vào người sử dụng trí mạng uy hiếp, vô hạn phản kích quyền hạn đã giải tỏa. Đinh, thời gian cuối cùng hộ thuẫn đã khởi động. Đinh, hát động lực hút nguồn năng lượng đã sẵn sàng, tùy thời dự bị. Chú thích, tối cao chuyển vận công suất là mỗi giây liên diệt 1 vạn ức tấn chất lượng. Theo thanh âm này, Lưu Hạo đột nhiên phát hiện ra mình nổi lên hiện ra một tầng ước chừng 1 ly dày kỳ dị quang tầng. Mà khi quang tầng xuất hiện ngay mắt, Eddie Long chỉ điểm đến Lưu Hạo trên bờ vai. Lưu Hạo phát hiện mình một điểm cảm giác đều không có, thật giống như đặt ở trên bờ vai cự long ngón tay là không khí đồng dạng. Bất quá diễn kịch diễn đến cùng nha, thân thể của hắn từng chút hướng xuống cung, thật giọng như không thể thừa nhận trọng áp, hắn giọng mang giọng nghẹn ngào mà hô to, "Eddie tiên sinh, ta khả năng gánh không được lực lượng của ngài, cầu ngài tha cho ta đi." "Nha ha 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 tiểu tạp chủng, đừng có gấp, ta còn không có dùng sức đâu." Eddie ngửa đầu cười to, long chỉ tiếp tục hạ thấp xuống. Đúng lúc này, hắn lại nghe được dưới ngón tay truyền tới một kinh hoàng thanh âm, "Eddie tiên sinh, ngài thật không có ý định bỏ qua ta sao?" Hùng Long hắc hắc cười lạnh, "Bỏ qua ngươi? Ta đương nhiên chuẩn bị bỏ qua ngươi. Ta đã nói, chỉ cần ngươi gánh vác ta một ngón tay, ta liền bỏ qua ngươi." "Thật sao? Chỉ cần ta gánh vác là được sao?" "Thật, ta chưa từng nói dối." Hùng Long không ngừng mà tăng lớn lực lượng. "Vậy ta liền muốn dùng sức đi." "A, ngươi cái tạp chủng cứ việc dùng lực chính là." Hùng Long lại một lần nữa tăng lớn lực lượng, sau đó, hắn tựu cảm giác không đúng. Ngón tay hạ thấp xuống bất động. Cái này đáng chết tạp chủng thân trên rõ ràng đã bị hắn ép mà sắp gần sát mặt đất, nhưng chính là một điểm cuối cùng khoảng cách, hắn làm thế nào đều ép không đi xuống. Hùng Long có chút không rõ ràng cho lắm, xảy ra chuyện gì? "Eddie tiên sinh, ngài chuẩn bị xong chưa? Ta thật muốn dùng lực đi." Cái kia đang giận tạp chủng thanh âm lại từ đầu ngón tay hạ truyền ra, không biết vì cái gì, Hùng Long đống nhiên cảm thấy một tia hoảng hốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tìm đến hoảng hốt nơi phát ra. Cái này tiểu bất điểm tạp chủng vậy mà khiêng ngón tay của hắn, từng chút mà từ dưới đất đứng lên. Làm sao có thể chứ? Eddie kinh hãi, bắt đầu tăng lớn lực lượng hạ thấp xuống. Sau đó hắn liền phát hiện, vô luận hắn ra sao dùng sức, dù là đem lực lượng toàn thân đều ra chỉ tại căn này long chỉ bên trên, cái này long chỉ vẫn như cũ không thể ngăn cản mà bị từng chút nâng lên tới. Giờ này khắc này, Hùng Long Eddie bộ dáng rất không thoải mái, hắn cắn chặt hàm răng, bắp thịt toàn thân căng cứng, đến mức vảy rồng đều mở ra, bộ dáng nhìn giống như là một cái nổ tung quả thông. Hắn cái này không phải một chỉ chi lực, căn bản là ngay cả toàn bộ sức mạnh đầu đều dùng tới. Nhìn xem chật vật như thế Hùng Long, Lưu Hạo giống như tiết trời đầu hạ ăn một ly nước đá, thoải mái mà kém chút nguyên địa bạo tạc, lao tử lần này châu đại phát nhà. 9999 Dương Hắc Độc Hoa, cái đồ chơi này có thể diệt thế hoa, lão tử có cái đồ chơi này bản thân, tại cái này dị giới vậy còn không đi ngang. Hắn tận lực mà hãm lại tốc độ, từng chút mà đứng lên, từng chút đem Eddie Long chỉ đẩy ngược trở về. "Dùng sức à, Eddie tiên sinh, ngài rất không cần phải đối ta nhân tử, sử xuất toàn lực của ngươi tới, ta còn có thể gánh vác." Hùng Long thân thể tại kịch liệt phát run, không phải sợ hãi, mà là dùng sức quá mức đưa đến cơ bắp co rút. Bởi vì quá mức dùng sức, hắn một câu nói không nên lời, nhưng cặp kia ám kim sắc dựng thẳng đồng bên trong đã bắt đầu xuất hiện một tia sợ hãi. Rốt cục, Lý Hạo hoàn toàn đứng thẳng người, hắn không có ngừng, mà là từng bước tiến lên, trên mặt hiện ra đùa ác tiểu dung. "Eddie tiên sinh, ngài cự long chi lực chỉ có ngần ấy sao? Thậm chí còn không bằng ta như vậy một cái tạp chủng đâu. Hay là nói, kỳ thật ta mới là huyết thống thuần chính cự long, mà ngài mới là từ đầu đến đuôi tạp chủng." Đinh, trước mắt chuyển vận công suất là 0.00000001 khắc vật chất tiến diệt, trước mắt đơn vị quá lớn, đã đợi giá chuyển đổi thành 10.086.000 W. Lưu Hạo nghe trong đầu thanh âm, nhịn không được sinh lòng cảm khái, dị giới đại địa cự long quả nhiên cường hãn, vậy mà có thể bộc phát ra 10 vạn kW lực lượng, cái này đều nhanh gặp phải một chiếc 055. Một bên khác, Eddie lại là vừa thẹn, vừa giận, lại sợ. Hắn muốn nói chuyện, nhưng tất cả lực lượng đều dùng tới, hiện tại liền nói chuyện khí lực đều không có. Hắn muốn đem Lưu Hạo thân thể đẩy trở về, chí ít mình không nên bị đẩy lui lại. Cái này hắn làm đại địa cự long nhất định phải giữ vững tôn nghiêm danh giới cuối cùng. Hắn móng đuốt dùng sức bắt lấy trên đất một tảng đá lớn, cái đuôi dùng sức mà xử lấy đại địa, chỉ vì không lui lại. Nhưng vô dụng. Cái này đáng chết tạp chủng trên thân giống như có sức mạnh vô cùng vô tận, vô luận hắn ra sao dùng sức, làm sao cố định thân thể, đều ngăn cản không được lui lại xu thế. Hai giây sau, cự long tôn nghiêm tựu bị vô tình đánh nát. Hoa nguyên bên trên xuất hiện cực kỳ hoang đường một màn. Một cái nhân loại nho nhỏ, vậy mà đem hình thể lớn hắn gấp mấy trăm lần đại địa cự long đẩy mà không ngừng lùi lại. Nham thạch bị long chảo lật tung, đuôi rồng thành xối đất cày, trên mặt đất lật ra một đầu thật sâu chiến hào, khoảng chừng 500 mét trường. Ngài ngược lại là dùng sức nha, Eddie tiên sinh. Lưu Hạo lại một lần nữa mở miệng. Nhưng lúc này, Eddie đã không có nổi giận, hắn đã không có tôn nghiêm, chỉ còn lại sợ hãi. Đột nhiên, hắn thu hồi bị Lưu Hạo đòn khiêng bủn rủn vô lực long chảo, xoay người một cái, dùng còn lại ba cái chân, khập khiễng mà chạy. Lưu Hạo vội vàng hô to, đừng chạy a, Eddie tiên sinh. Hắn còn không có thoải mái đủ đâu. Eddie nghe xong, ba cái chân ngoặt càng nhanh hơn. Lưu Hạo phát hiện mặt ngoài thân thể hơi mở quang tầng vẫn còn, trong lòng nhất định, ta yêu ngươi, khốc tử. Vô hạn phản kích quyền hạn là có ý gì? Vô hạn phản kích quyền hạn tức hoàn toàn đem đối thủ chế phục, xác định đối thủ không có bất kỳ cái gì uy hiếp mới thôi. Bao quát đánh bại, kích choáng, đánh chết. Ta sát, cái này quyền hạn đến thật là sảng khoái nha. Lưu Hạo lập tức bước nhanh chân, đuổi theo. Nói thực ra, Eddie cũng là rất đáng thương, đánh chết thì thôi, tựu cho hắn tới một lần đánh bại đi. Một bước phóng ra, Lưu Hạo liền phát hiện mình tiến lên 1000m. Cái gì khái niệm? Một bước tốn hao 1/3 giây, chạy 1000m, tiếp cận 9 mạch siêu cao vận tốc âm thanh hoa. Lưu Hạo tiểu cảm giác thấy hoa mắt, lần nữa biến rõ ràng thời điểm, Eddie cái đuôi đang ở trước mắt, chỉ cần hắn rỗi ra tay nhỏ, liền có thể bắt đến. Kia đưa tay không? Đương nhiên. Lưu Hạo liền tóm lấy Eddie chóp đuôi, sau đó đứng tại chỗ không nhúc nhích. Eddie thân thể nguyên bản phía trước xuống đâu, đột nhiên cảm giác cái đuôi của mình giống như không động đậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, vọt tới trước tình thế cùng kéo về phía sau lực lượng dùng thân thể của hắn vì sân quyết đấu, đến một trận tiên về một bên đổ sát thức quyết đấu. Kết quả, từ đầu tới đuôi, Eddie cái đuôi đều không nhúc nhích, mà thân thể của hắn pháp tắc bị to lớn vọt tới trước lực lượng băng mà bốn trảo cách mặt đất, toàn bộ mà lơ lửng. Cái này Eddie sau khi thành niên lần thứ nhất, bốn cái móng nuốt đồng thời rời đi đại địa. Mất trọng lượng cảm giác cùng cái đuôi kịch liệt đau nhức đồng thời đánh lên trong đầu của hắn. Bành! Thân thể cao lớn hung hăng nện xuống đất, đem đại địa đều nện hướng xuống chỉ một chút. Eddie tiên sinh, ngài làm sao ngã sấp xuống nha? Có muốn hay không ta đỡ ngài một thanh? Phía sau truyền đến ác ma thanh âm, Eddie nhìn lại, liền gặp cái kia đang chết, kinh khủng tiểu tạp chủng ngay tại mình đằng sau. Hắn con ngươi co rụt lại, không để ý cái đuôi cùng móng phải kịch liệt đau nhức, cấp tốc đứng lên, liều mạng mà chạy. Hắn cũng không phải chạy lung tung mà là liều mạng chạy hướng Eva xào huyệt. Lần này thật sự là đau mệnh, tốc độ thật sự là nhanh không muốn không muốn. Chỉ gặp hắn bốn chảo dùng không thể tưởng tượng nổi tần suất trên mặt đất mánh đảo, sau lưng pháp tắc thì là khói bụi cuộn cuộn, quả thực chính là một đầu thoát cương chó hoang. Hắn một bên phi nước đại, một bên giống to, Eva, Eva, cứu ta, nhanh cứu ta, ngươi tạm chủng nhi tử muốn đánh chết ta. Chương 4, hài tử, đi phương đông đi. Vâng. Hùng Long Eddie dùng sức lực cả đời tại chạy. Hắn đời này chưa từng có chạy qua nhanh như vậy, chỉ thấy dưới thân cây cối nhanh chóng lui lại, cuồng phong ở bên thai thê lương tê mình, không khí phảng phất hóa thành sền sệt dòng nước, không ngừng mà đưa đẩy lấy thân thể của hắn. Trong lòng của hắn thậm chí có chút khó tin, nguyên lai, ta có thể chạy nhanh như vậy sao? Nhưng chính là lúc này, cái kia âm thanh khủng bố vậy mà lại tiến vào hắn lỗ tai, Eddie tiên sinh, ngài tại sao phải chạy nhà? Ngài là hảo tâm phát tác, dự định bỏ qua ta sao? Eddie chuyển mắt xem xét, liền gặp con vật nhỏ kia vậy mà cũng trên mặt đất chạy, tốc độ khó khăn lắm cùng hắn ngang hàng, nhưng cùng hắn đem hết toàn lực không giống, gia hỏa này trên mặt mang cười, hai tay còn vác tại sau lưng, bộ dáng kia giống như là tại nhà mình hậu viện tản bộ. Một trận khó nói lên lời khủng bố cảm giác lóe lên trong đầu, Eddie cặp kia ám kim sắc dựng thẳng đồng đột nhiên co rút lại thành dạng kim. Hắn phát hiện, đang sợ hai kích thích hạ, tốc độ của hắn vậy mà ngạnh sinh sinh lại nhanh một tia, từng chút mà vượt qua trên đất tiểu chút chít. Vạn hạnh chính là, con vật nhỏ kia cũng không có trở nên càng nhanh. Hắn từng chút mà bị Eddie vung ra sau lưng. Phát hiện này để Eddie thoáng thở phào, chỉ cần tốc độ của hắn so với đối phương nhanh, tự có cơ hội chạy về Eva Long huyện, lúc này, chỉ có Eva có thể cứu hắn. Thời gian không phụ hữu tâm long, Eddie rốt cục nhìn thấy Eva thân ảnh. Eva tình huống cũng không tốt. Nàng nằm tại long xào trước trên đất trống, ngân sắc long lân mang theo vết máu, trên mặt đất còn tán lạc rất nhiều ngân sắc long lân, tại miệng nàng một bên, còn có máu tươi không ngừng chảy ra. Cái này Eddie làm, hắn khăng khăng muốn tìm Lưu Hạo phiền phức, nhưng cái này bà nương lại liều mạng ngăn đón hắn. Hắn một chút lửa giận bộc phát, một long chảo phiến tại nàng trên đầu, tiểu đem nàng cho đánh ngất xỉu. Nhìn từ đằng xa, Eva con mắt có chút mở to, cũng đã tỉnh, nhưng trạng thái tựa hồ không thế nào tốt. Eddie quản không được nhiều như vậy, bước nhanh chạy tới, Eva, cứu ta. Nhanh cứu ta. Eva đầu mê man, thương thế trên người mặc dù không đến mức muốn mệnh của nàng, nhưng cũng tuyệt không dễ chịu, nghe được tiếng cầu cứu về sau, nàng cố gắng mở to hai mắt, kết quả liền thấy một trường biến hình vặn vẹo mặt đen. Nàng rất quen thuộc gương mặt này, mỗi ngày đều có thể trông thấy, nhưng trên mặt biểu lộ lại là lần thứ nhất nhìn thấy. Chỉ gặp hắn con mắt trừng mà căng tròn, con ngươi co lại thành dạng kim, răng còn đang không ngừng trên dưới run run, răng trên răng dưới giường không ngừng đụng nhau, phát ra cộc 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 đắt tiếng va chạm. Cái này, sợ hãi. Tại Eddie trên mặt, nàng chỉ nhìn qua phẫn nộ, ngạo mạn, nghiền ngẫm, cuồng bạo, lại duy chỉ có chưa thấy qua sợ hãi, đến mức Eva rất là nghĩ mãi mà không rõ, Eddie, ngươi đến cùng làm sao rồi? Nàng nhớ kỹ, hoang nguyên bên trên cũng không có đại địa cự long thiên địch nha, hay là nói, là nhân loại quân đội tới rồi sao? Cũng không đối nha, nhân loại quân đội hoàn toàn chính xác đáng sợ. Nhưng bọn hắn ở mảnh này hoang nguyên cùng nhân loại quốc gia ở giữa cách một mảnh cực rộng xa mạc đâu, bọn hắn căn bản là không qua được. Đây cũng không phải là nàng phỏng đoán, mà là sự thật. Nàng đi vào mảnh này hoang nguyên đã hơn 100 năm, cho tới bây giờ không có ở cái này gặp qua quân đội nhân loại. Còn đang nghi hoặc, Eddie sau lưng bỗng nhiên chuyển ra một cái mang theo thanh âm tức giận, Eva, gia hỏa này lại đem ngươi đánh thành như vậy sao? Eva khẽ giật mình, lại giật mình, theo tiếng nhìn lại, liền gặp Lưu Hạo đang đứng sau lưng Eddie, nàng lập tức khẩn trương, nhịn không được mắng to, ngươi cái này tạp chủng, còn trở về làm gì? Lời còn chưa dứt, Eva bỗng nhiên trông thấy bên người bóng đen lóe lên, quay đầu nhìn lại, liền gặp Eddie vậy mà nguyên địa nhảy. Eva kinh hãi, vội vàng hô, không, Eddie, bỏ qua ba a. Nàng phát hiện, Eddie vậy mà không có đi công kích Lưu Hạo, mà là một mèo eo, tiến vào bên người nàng long động. Nhưng thân thể của hắn chỉ chui vào một nửa tiểu ngừng lại, không phải hắn muốn ngừng, trên thực tế, Eddie chính bốn chân đang điên cuồng mà về sau đào lấy bùn đất, đem hết toàn lực mà nghĩ hướng trong động chui, nhưng cái đuôi của hắn lại bị người đạp lên. Chuẩn xác mà nói, là cho nàng tạp chủng nhi tử Lưu Hạo cho đạp lên. Rõ ràng là nhỏ như vậy vóc dáng, như vậy không có ý nghĩa một chân, cứ như vậy tùy ý mà đặt ở Eddie cái đuôi bên trên, Eddie cái đuôi lại xuất hiện nghiêm trọng biến hình, mặc cho Eddie làm sao dùng sức, đều không thể tránh thoát. Trang diện này thực tế quá hoang đường. Eva khẽ nhếch miệng, bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn này, khả năng này là ảo giác. Nàng nhắm mắt lại, dùng sức lung lay đầu, lần nữa mở mắt, kết quả tình huống trước mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Eva nhanh cứu ta với. Ngươi tạp chủng nhi tử muốn đánh chết ta. Eddie thanh âm từ trong động truyền tới, ôm ôm, ẩn chứa dĩ vãng chưa hề chưa từng xuất hiện khủng hoảng. Eva quay đầu nhìn một chút liều mạng đào đất hùng long, lại nhìn xem vừa bị nàng đuổi ra động Lưu Hạo, vừa đi vừa về chuyển mấy lần về sau, nàng ngơ ngác hỏi, Lưu Hạo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lưu Hạo chú ý điểm lại tại Eva má trái gò má cái kia vỡ ra trên vết thương, càng xem càng giận, Eva, gia hỏa này cũng dám như thế đánh ngươi, quá không coi trọng ta. Ta nhất định muốn báo thù cho ngươi. Nói xong, Lưu Hạo hơi cúi thân, hai tay khoác lên hùng long chóp đuôi bên trên, từng chút đem kéo về phía sau. Á Eva. Eva ba hùng long tiếng giống bởi vì sợ hãi đổi giọng. Thân thể của hắn không thể kháng cự mà bị kéo ra long động, liên đối lấy bị kéo ra đến, còn có hắn móng vuốt bên trong bắt lấy mà một lớn đồng bùn đất. Khi Eddie thân thể toàn bộ lộ ra long động về sau, Lưu Hạo hai tay về sau hất lên, hét lớn một tiếng, lên cho ta. Tại khốc tử hắc động vô tận năng lượng duy trì dưới, hùng long Eddie cực đại thân thể thật giống như một đoàn nhẹ nhàng sợi đông, trực tiếp bị Lưu Hạo vung mạnh lên. Tại không trung chuyển trọn vẹn mười mấy vòng về sau, ầm, một chút nện ở trên mặt đất, đem khỏe mạnh đại địa sinh sinh ném ra một cái hố to, có nửa cái long thân đều thật sâu khảm tại trong đất bùn. Kinh khủng như vậy đả kích, liền xem như cự long thân thể cũng gánh không được, Eddie hoa mà một chút phun ra một ngụm máu, trên người long lân rơi đầy đất, toàn bộ thân thể không nhúc nhích. Kích năm, cùng loại mèo con rên rỉ thanh âm từ Eddie trong cổ họng truyền tới, cho thấy hắn còn có lưu một hơi. Lưu Hạo đi đến hùng đầu rồng bên cạnh, nhảy đến đỉnh đầu hắn, đi đến bên hai, túi người hỏi, Eddie tiên sinh, lần này dễ chịu sao? Eddie không nhúc nhích, con mắt chăm chú nhắm, nhưng trên người cơ bắp lại tại có chút co rút. Không, hẳn là đang run rẩy. Hắn liền nhìn cũng không dám đi xem Lưu Hạo. Khốc tử thanh âm tại Lưu Hạo trong đầu vang lên, đinh mục tiêu đã bị triệt để đánh bại. Người sử dụng uy hiếp đã giải trừ, vô hạn phản kích quyền hạn đã bị một lần nữa khóa chặt. Thời gian cuối cùng hộ thuẫn đã đóng, năng lượng cung cấp đã đình chỉ. Theo thanh âm này, Lưu Hạo phát hiện thân thể của mình mặt ngoài kỳ dị quang tầng biến mất không thấy gì nữa, trên thân thể bám vào bàng bạc vĩ lực cũng biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn Eddie này tấm vô cùng thê thảm, hồn phi phách tán dáng vẻ, Lưu Hạo trong lòng ác khí cũng tán, hắn phủi tay, từ Eddie trên đầu nhảy xuống, đi đến Eva bên người, lo lắng mà hỏi, Eva, ngươi thương nặng sao? Eva đờ đẫn mà lắc đầu, nàng còn không có từ vừa rồi kia ma huyễn một màn bên trong lấy lại tinh thần. Lưu Hạo quan sát tỉ mỉ hạ nàng, xác định nàng chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ, so sánh dưới, hùng long Eddie tiểu thảm nhiều, chỉ sợ được tính dưỡng một đoạn thời gian mới có thể một lần nữa đi đường. Thú này xem như báo. Eva, ta muốn hỏi ngài một sự kiện. Ngươi hỏi đi. Eva dùng một loại hết sức phức tạp ánh mắt nhìn Lưu Hạo. Thế giới này có giống như ta nhân loại, cái kia hẳn là có quốc gia a? Có. Eva gật đầu. Lưu Hạo lập tức đại hỉ, mảnh này hoang nguyên chính là thâm sơn cùng cốc, cái gì đều người không có, ở chỗ này loại địa phương một điểm ý tứ đều không có, làm nhân loại, hắn chung quy là muốn về đến xã hội loài người sinh hoạt. Đương nhiên rồi, còn có một nguyên nhân là, hắn được như bức như vậy phổ cày tư năng lực, không đi tìm người thật tốt khoe khoang hạ, vậy còn không tươi sống nhìn chết. Cẩm Y không về quê, mặc Cẩm Y có ý gì? Ngài có thể nói cho ta bọn hắn ở nơi đó sao? Eva thở thật dài một cái, hai tử, ta vốn là không muốn nói cho ngươi biết. Tại sao vậy? Bởi vì ngươi thực tế quá nhỏ yếu, cái lại không ngăn cản, mà nhân loại quốc gia lại vô cùng cường đại, ngươi đi khẳng định sống không lâu. Eva, ta tốt xấu là con của ngươi, ngươi hẳn là chiếu cố cho tự tôn của ta tâm. Tốt ta, đã ngươi có được sức mạnh to lớn như vậy, ta tự nhiên sẽ không lại giấu giếm ngươi. Eva dùng sức chống lên thân thể, đầu chuyển hướng phương đông, hai tử, ngươi thuận mặt trời chỉ dẫn, một đường đi về phía đông, đại khái đi đến nửa năm sau, ngươi sẽ gặp phải một mảnh sa mạc, chỉ cần xuyên qua sa mạc, liền có thể đến nhân loại quốc gia. Nơi đó có rất nhiều dáng dấp cùng ngươi không sai biệt lắm người. Lưu Hạo nghe được trong lòng cao hứng, nhịn không được hỏi, rất nhiều, là bao nhiêu đâu? Đến không hết cái chủng loại kia. Vậy ta đại khái muốn đi bao lâu đâu? Eva ngẩng đầu cẩn thận nghĩ, bằng ngươi trước kia cất trình, xuyên qua sa mạc, dù là ngày đêm không ngừng, làm sao cũng nên kinh lịch 10 cái nóng bức cùng hàn đông đi. 10 cái nóng bức cùng hàn đông. Lưu Hạo giật mình. Thế giới này mặc dù thiên tượng cổ quái, nhưng ngày đêm thay đổi, bốn mùa biến hóa cùng địa cầu không sai biệt lắm, 10 cái hàn đông nóng bức, đó chính là 10 năm. Nếu như không mượn dùng Khốc Tử Hắc Động, Lưu Hạo cước trình ước chừng là 1 giờ 70 cây số, ngày đêm không ngừng đi, đó chính là. Lưu Hạo bắt đầu bẻ ngón tay tính toán. Chính tính toán nghiêm túc đâu, Khốc Tử thanh âm trong đầu vang lên, không xa, ước chừng 20 con giây. Lưu Hạo nhẹ nhàng thở ra, hoàn toàn chính xác không xa, mới 20 ánh sáng. Cái gì? Quan giây? Hắn không phải là sinh hoạt tại một viên trên hành tinh sao? Trên hành tinh một mảnh sa mạc độ rộng, sao có thể dùng hết dây dạng này đơn vị thiên văn để hình dung? Đây rốt cuộc là một thế giới ra sao nha? Chẳng lẽ Eva nhớ lầm rồi? Nhưng trên trời lại có một đầu mặt trời. Chẳng lẽ thế giới này duy trì chính là thuyết địa tâm? Đang lúc Lưu Hạo đầu óc không rõ thời điểm, Eva thanh âm lại vang lên, "Hải tử, ghi nhớ, nhân loại quốc gia có rất nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận quốc gia đều đã bị cường đại siêu phàm chủng tộc nắm trong tay. Dạng này quốc gia ngươi tốt nhất đừng đi, nếu không ngươi khẳng định sẽ bị siêu phàm sinh vật đánh chết. Có những cái kia siêu phàm chủng tộc đâu?" Lưu Hạo rất hiếu kỳ, đáy lòng còn có chút kích động. Ác ma, thiên sử, yêu linh, Phật đà, thiên tiên vân 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 vân, bọn gia hỏa này phi thường cường đại, còn phi thường mang thủ, lúc trước ta cùng Eddie chính là vì tránh né bọn hắn, mới liều lĩnh xuyên qua sa mạc, đi vào mảnh này hoang nguyên. Nô có ý tứ. Vậy có hay không độc lập tự chủ nhân loại quốc gia đâu? Khả năng chỉ có một quốc gia còn không có luân hãm. Lưu Hạo vội hỏi, là cái kia đâu? 100 năm trước, nó gọi Đại Đường Cộng Hòa Quốc. Về phần hiện tại nó thế nào rồi? Có phải là cũng đã bị siêu phàm chủng tộc chiếm cứ? Ta cũng không biết. Lưu Hạo khẽ giật mình, thầm nghĩ trong lòng, Cộng Hòa Quốc. Danh tự này nghe tốt hiện đại nha. Hắn chợt nhớ tới Eva vật siêu tập bên trong cố kia cơ giáp, trong lòng càng hiếu kỳ, chỉ hận không được lập tức xuyên qua sa mạc, đi tìm nhân loại quốc gia. Eva, vậy ta liền đi. Eva nhẹ gật đầu, đi thôi, hải tử. Chương 5, đĩa bay. Đĩa bay. Xác nhận Eva thương thế trên người không có trở ngại về sau, Lưu Hạo quay người rời đi. Ven đường đi ngang qua Hùng Long ẹt đi đầu, ngừng lại. Hùng Long đã sớm tỉnh, chính để mắt lén lấy Lưu Hạo. Nhìn thấy Lưu Hạo đứng tại trước mắt, hắn toàn thân không tự giác bắt đầu run rẩy. Lưu Hạo cười hỏi, "Eddie tiên sinh, ngài còn nghĩ đánh chết ta sao?" "Không muốn không muốn. Chịu phục cả nha." "Phục cá. Về sau thật tốt đối đại Eva, nếu để cho ta biết ngươi lại đánh nàng, ta tiểu đem xé thành hai nửa." Lưu Hạo so cái dùng sức xé rách động tác. Hùng Long nhãn con ngươi lật một cái, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Lưu Hạo hài lòng gật đầu, nô bị hù quá sức, đoán chừng gia hỏa này cũng không dám lại khi dễ nhỏ yếu. Hắn ngẩng đầu nhìn trên trời đầu kia mặt trời, xác định phương đông phương hướng về sau, tiểu bước nhanh chân chạy về phía trước. Chạy một lát, hắn đã cảm thấy cái tốc độ này khó, thực tế là quá chậm, trong lòng mặc niệm, ta yêu ngươi, Khốc Tử. Khốc Tử tại á. Ngươi có thể để cho ta chạy nhanh lên sao? Đinh trước mắt không có kiểm chắc đến nhằm vào người sử dụng an toàn uy hiếp, không cách nào giải tỏa quyền hạn. Ta không muốn cái gì quyền hạn, ta chính là muốn chạy nhanh lên. Ngươi tốt xấu là chiến hạm, chẳng lẽ không run dậy thời điểm, liền không thể nhanh chóng một chút sao? Đinh 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 cấp một cảnh cáo, chiều không gian nước thuốc khí công năng nhận hạn chế, Khốc Tử không cách nào chủ động vì người sử dụng giải tỏa quyền hạn. Lưu Hạo không còn gì để nói, Khốc Tử, ý của ngươi là, ngươi giúp không được ta. Rất xin lỗi, người sử dụng. Trừ phi Khốc Tử phát hiện người sử dụng sinh mệnh nhận uy hiếp, lại hoặc là kiểm chắc đến người sử dụng vị trí chẳng cảnh phù hợp hoa hạ chiến tranh pháp, dị tinh văn minh tiếp xúc điều lệ, tinh tế công ước yêu cầu, nếu không Khốc Tử đem bất lực. Lưu Hạo không cam tâm, nghĩ lại, hỏi, vậy ta đến sa mạc về sau, không ăn không uống, khẳng định có nguy hiểm tính mạng, đến lúc đó có thể giải khóa quyền hạn sao? Một khi Khốc Tử kiểm chắc đến người sử dụng sinh mệnh gặp uy hiếp, liền có thể giải tỏa quyền hạn, trợ giúp người sử dụng thoát khỏi nguy hiểm. Nô được thôi. Lưu Hạo cũng không bắt buộc, tiếp tục hướng phía đông đi. Đi trong chốc lát, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, không phải liền là an toàn uy hiếp nha, cái này đơn giản. Hắn vừa đi, một bên tả hữu tứ phương, một lát sau, ánh mắt hắn sáng lên, phát hiện một đầu hơn ngàn kg nặng thép tông lớn lợn rừng đang ven đường gặm củ sắn. Hắn từ dưới đất nhặt lên một khối đá, trên dưới tung tung, dùng sức hướng lợn rừng đầu đập tới. Phanh! Hòn đá nện ở lợn rừng trên đầu. Hắn nghĩ kỹ, chỉ cần giải tỏa quyền hạn, hắn hữu tốc độ cao nhất hướng đông chạy, dùng Khốc Tử hắc động bàn cho năng lực, liền xem như 20 quang giây khoảng cách, cũng khẳng định không phải việc khó. Suy, thép tông lợn rừng ngẩng đầu nhìn Lưu Hạo, mắt nhỏ bên trong lóe ra kinh nghi bất định quan mang. Rất nhanh, nó tựu xác định Lưu Hạo một thân một người. Suy địch bốn, lợn rừng túi đầu xuống, một gào thét, hướng Lưu Hạo cuồng xung lại. Kiểm chắc đến người sử dụng xuất hiện nguy hiểm tính mạng, lần này xung đột từ người sử dụng khiêu khích trước đây, nên hành vi vi phạm hóa hạ chiến tranh pháp đạo nghĩa nguyên tắc, vẹn vẹn giải tỏa cơ sở phòng ngự quyền hạn. Đinh thời gian cuối cùng hộ thuẫn khởi động. Lưu Hạo mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng kỳ dị quang tầng, sau một khắc, lợn rừng đâm vào trên người hắn. Đông. Lưu Hạo không nhúc nhích tí nào, lợn rừng nghiêng đầu một cái, vậy mà đem cổ mình xương đục gãy, trực tiếp treo. Uy hiếp đã giải trừ, cơ sở phòng ngự quyền hạn đã một lần nữa khóa chặt. Lần thứ nhất thí nghiệm, thất bại. Lưu Hạo im lặng, nửa ngày về sau, hắn cầm một khối lớn nướng xong thịt heo rừng, một bên ăn một bên tiếp tục đi về phía đông, rất nhanh lại gặp đàn sói. Lúc này, đàn sói chủ động động thủ với hắn. Đinh kiểm chắc đến người sử dụng tao ngộ chí mạng uy hiếp. Lần này xung đột từ đàn sói chủ động bước lên, phù hợp hoa hạ chiến tranh pháp phòng vệ chính đáng nguyên tắc, vô hạn phản kích quyền hạn giải tỏa. Đinh thời gian cuối cùng hộ thuẫn khởi động. Đinh hắc động nguồn năng lượng đã sẵn sàng. Lưu Hạo nhìn cũng không nhìn đàn sói, quay đầu liền hướng phía đông chạy. Tốc độ này thật đúng là nhanh nha, tốc độ cao nhất phía dưới, bước một bước liền chạy ra khỏi đi 10 cây số, cao nhất tốc độ vượt qua 60 mạch, so hỏa tiễn nhanh hơn. Đinh khoảng cách chiến tranh mục tiêu vượt qua 200 cây số, đã đạt tới khoảng cách an toàn. Uy hiếp đã giải trừ, vô hạn phản kích quyền hạn một lần nữa khóa chặt. Chưa khốc tử hắc động duy trì, Lưu Hạo tốc độ nháy mắt tiểu chậm lại. Hắn cảm thấy răng đều có đau một chút, tê còn có dạng này thao tác. Hắn hay là không phục nha, tiếp tục giày vò. Giày vò đến giày vò đi, một mực thử vài ngày, nếm thử đủ loại biện pháp, Lưu Hạo cuối cùng không thể không tiếp nhận sự thật, có khốc tử hắc động về sau, hắn có bị động vô địch năng lực, vô luận như thế nào cùng người nát miệng, đều không lo lắng bị người đánh chết. Nhưng là, cái này quyền hạn mở ra điều kiện tương đối hà khắc, muốn giảng đạo nghĩa, muốn bảo vệ nhỏ yếu, muốn duy trì công nghĩa vân vân, một đống lớn hạn chế, phiền phức cực kỳ. Được thôi, lão tử không thủ xảo, trực tiếp tiến sa mạc đi mở quyền hạn. Lưu Hạo lười nhác suy nghĩ nhiều, một đường tiếp tục đi về phía đông. Cũng may, hắn đối Hoang Nguyên cũng coi là quen biết, tùy tiện liền có thể tìm tới ăn, lại thêm khốc tử hắc động bảo hộ, khiến cho hắn hoàn toàn không cần lo lắng gặp được nguy hiểm. Cho nên tại Hoang Nguyên bên trên, hắn qua 10 phần hài lòng, một bên ăn một bên đi về phía đông, đi nửa tháng sau, người còn rất dài mập không ít. Bất quá, Hoang Nguyên này diện tích thật đúng là rộng lớn nha, hắn đều hướng phía đông đi một cái nhiều tháng, tính toán khoảng cách, đã đi hơn 2000 cây số, lại còn không thấy được sa mạc. Thật không biết muốn đi bao lâu mới có thể đến nhân loại quốc gia. Một ngày này buổi chiều, đang lúc Lưu Hạo vùi đầu đi đường thời điểm, chợt nghe trên trời truyền đến kỳ dị tiếng oanh minh. Trong lòng của hắn giật mình, á thanh âm này có điểm giống máy bay chiến đấu. Hắn lập tức ngẩng đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, kết quả liền thấy trên trời có một cái di chuyển nhanh chóng hắc sắc chấm tròn, tốc độ của hắn thật nhanh, đem sóng âm xa xa bỏ lại đằng sau. "Ta yêu ngươi khốc tử, cái đồ chơi này tốc độ bao nhiêu?" 26 mạch. Lưu Hạo miệng đại trương, bay rất nhanh nha. Nhưng thanh âm này nghe làm sao có điểm giống là máy bay phản lực nha. "Ai nha, ta nghĩ những thứ này làm gì? Cái này thỏa thỏa chính là nhân tạo vật nha. Cái này không liền nói rõ có người sao?" Nghĩ như vậy, Lưu Hạo lập tức kích động xấu, lập tức đi theo đĩa bay hướng bay, tại đất hoang bên trên chạy trộm. Đáng tiếc kia đĩa bay tốc độ kỳ khối, chỉ chốc lát sau tiểu biến mất tại Lưu Hạo tầm mắt bên trong, triệt để mất tung ảnh. Nhưng cái này không sao, chỉ cần có đĩa bay, đã nói lên có người, chỉ cần hắn dọc theo cái phương hướng này đi thẳng, cuối cùng cũng có một ngày có thể xuyên qua khu không người, đến nhân loại quốc gia. Lưu Hạo nguyên bản có chút xa xút cảm xúc, bởi vì tốc độ siêu thanh đĩa bay xuất hiện, trở nên phi thường cao, tốc độ đi tới đều nhanh không ít. Lại như thế đi 3 ngày, đến ngày thứ 3 trong đêm thời điểm, Lưu Hạo ăn no bụng về sau, bối rối dâng lên, liền tùy tiện tìm khối bãi cỏ nằm xuống, chuẩn bị đi ngủ. Hắn cái này vừa mới nằm xuống, thân thể còn không có buông lòng đâu, chỉ nghe thấy nơi chân trời xa xuất hiện một đạo chói mắt tia chớp quá khứ ước chừng 7-8 giây sau, lại một trận trầm đục mới chuyển tới, rầm rầm địa, thật giống như chân trời nhấp nhô lôi đỉnh. Có dị thường, chẳng lẽ là kia đĩa bay làm? Lưu Hạo bắt quái chi hồn bắt đầu cháy hừng hực. Hắn lập tức nói, "Khốc tử, điểm nhấp nháy cách ta có bao xa?" 2.521643555 cây số. Bệnh tâm thần, sẽ không bốn bỏ năm lên sao? Bởi vì người sử dụng chưa hề nói ta yêu ngươi. Lưu Hạo đằng mà một chút từ trên đồng cỏ nhảy dựng lên, vung ra tay chân, tiểu hướng lôi minh chuyển đến phương hướng chạy đi. Chương 6, gào thét sơn lĩnh cự nhân. Lưu Hạo đã trong hoang nguyên đi 34 ngày, dựa theo cước trình của hắn, một ngày có thể đại khái đi 500 cây số, cho nên nơi này khoảng cách mẫu Long Eva Long Việt đã vượt qua hơn 16.000 cây số. 10 năm qua, hắn xa nhất cũng liền đi theo Eva đi ra 400 cây số, cho nên với hắn mà nói, trước mắt mảnh này hoang nguyên, nhưng thật ra là hoàn toàn xa lạ. Mặc dù lý trí nói cho hắn, có khốc tử hắc độc tại, hoàn toàn không cần thiết sợ hãi không biết tình huống, nhưng bản thân bảo hộ bản năng vẫn là để hắn cảm thấy trong lòng có chút hốt hoảng. Chớ sợ ta có hắc động chiến hạm hộ thân, sớm đã vô địch thiên hạ, lớn mật chạy về phía trước tiểu đúng rồi. Cái kia hình tròn đĩa bay bay nhanh như vậy, có phải hay không là người ngoài hành tinh tạo đây này? Ta gặp phải có thể hay không nắm giữ siêu cao khoa học kỹ thuật người ngoài hành tinh đâu? Lại hoặc là cái nào đó siêu cấp cường đại siêu phàm chủng tộc đâu? Những người ngoài hành tinh này có thể hay không chính là khốc tử hắc động người chế tạo đâu? Nếu như là, kia khốc tử hắc động cũng không nhất định có thể bảo hộ ta. Ý nghĩ này để Lưu Hạo trong lòng lắc một cái, phi nước đại bước chân không tự giác tiểu chậm lại. Ta yêu ngươi, khốc tử, vô luận tình huống như thế nào, ngươi đều sẽ một mực bảo hộ ta, đúng không? Hắn được xác nhận xuống. Ngươi sử dụng, vô luận gió thổi trời mưa, hay là sét đánh hạ mưa đá, dù là toàn thế giới đều cùng người sử dụng là địch, khốc tử đều sẽ tận tâm tận lực bảo hộ ngài sinh mệnh an toàn. Lời này nghe cái này thật làm cho người ấm lòng nha. Lưu Hạo không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục chạy về phía trước. Làm cự long chi tử, tốc độ chạy trốn của hắn là xa xa vượt qua kiếp trước người bình thường, cho dù là bùng tới, đều chỉ có thể cùng sau lưng hắn hít bụi, không, phải nói là ngay cả cho đều ăn không được, bởi vì hắn dây nhanh cao nhất có thể chạy đến 40 mét. 2.5 cây số, cũng liền nửa phút sự tình. Nửa phút sau, Lưu Hạo tại một cái trong khe núi nhìn thấy kia chiếc hắc sắc đĩa bay, cùng hắn tại trong phim ảnh nhìn thấy đĩa bay rất giống, giống như mâm tròn, ở giữa lồi, tứ phía vương vước, đường kính có chừng 2-5 mét, độ dày lớn nhất có khoảng 4 mét, dưới đáy còn có 3 con tráng kiện kim loại giá đỡ. Đông nhiên xem xét, cái đồ chơi này rất dọa người, nhưng nhìn kỹ, đĩa bay chi tiết lại cùng Lưu Hạo tưởng tượng một trời một vực. Đầu tiên, cái đồ chơi này làm công tương đối mà thô ráp, không, phải nói tương đương mà thô ráp. Vỏ ngoài có thể nhìn thấy rất nhiều búa rèn đánh lưu lại dấu vết, đường nối lao đại một đầu không nói, còn phẩm chất khác biệt. Tiểu cái này công nghệ trình độ, cảm giác cũng liền cùng đầu đường lao thợ rèn tổ chuyển tay nghề tương xứng. Tiếp theo, đĩa bay chung quanh có thật nhiều phun miệng, dưới đấy cũng có một cái phun lớn miệng, cái này nhìn xem có chút giống là khí lưu phun miệng, dùng tay đi sờ, phun miệng phụ cận còn duy trì không thấp nhiệt độ, lại liên tưởng đến trước đó nghe được cùng loại phun khí máy bay thanh âm, Lưu Hạo có lý do tin tưởng, những này phun miệng chính là đĩa bay động lực nơi phát ra. Đồng dạng, phun khí lô công nghệ trình độ cũng phi thường hỏng bét, dùng tay đi sờ, tại biên giới chỗ có thể sờ đến rất nhiều kim loại gờ giáp. Lưu Hạo vây quanh đĩa bay dạo qua một vòng, nhịn không được đưa tay vào đầu, tiểu cái này ngay cả cơ bản mặt ngoài đánh bóng đều không có làm bất so đồ chơi, làm sao có thể bay ra 2.6 mạch cao siêu vận tốc âm thanh đâu. Từ bên ngoài nhìn vào, đây chính là một cái hàng nhái, gia công độ chính xác so Lưu Hạo trong trí nhớ trên địa cầu máy bay kém dòng dã một thời đại. Không nghĩ ra, thật không nghĩ ra. Bất quá Lưu Hạo ngược lại là yên tâm, khốc tử hắc động dạng này siêu cấp khoa học kỹ thuật sản phẩm, tuyệt không có khả năng là bộ này thô ráp đĩa bay chủ nhân tạo. Đang lúc hắn đẩy trong đầu mê hoặc thời điểm, bên kia núi lại chuyển tới ầm 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 địa chấn tiếng vang, trên trời còn không ngừng phát ra cường quang, trong đó còn kèm theo phi thường to lớn tiếng giống giận dữ. Động tính rất lớn, tựa hồ tiểu phát sinh ở núi nhỏ một bên khác. Đi xem một chút. Lưu Hạo lập tức chạy hướng dốc núi, một hơi tiểu xông lên không đến 100 mét cao đỉnh núi, sau đó tìm một tảng đá lớn công sự che chắn, ghé vào sau đá quan sát tình huống. Lần này hắn thấy rõ ràng, đỉnh núi là một cái cùng loại núi lửa phun miệng đồng dạng tiểu đất lõm, ở giữa thấp, tứ phía cao. Ở giữa đứng một cái cự nhân. Cự nhân mặt dài giống đại tinh tinh, dáng người vô cùng cường tráng, nhìn ra có cao hơn 40 mét, vô cùng béo, không phải mập giả tạo, mà là loại kia rắn chắc trắng béo, đầy đặn mỡ tầng bao vây lấy dị thường phát đạt cơ bắp. Lưu Hạo nhìn âm thầm cô, cái này hình thể cùng siêu nhân điện quang cũng kém không nhiều. Khiến người chú mục nhất chính là, cự nhân kia thô ráp trên da sinh trưởng phi thường huyền diệu hoa văn, những hoa văn này phát ra mãnh liệt bạch quang, nhìn xa xa giống như là trên thân đầy đèn led đeo giống như. Nhất là khi cự nhân dùng sức thời điểm, led đèn đeo liền sẽ bỗng nhiên sáng lên, chiếu sáng bầu trời đêm. Cự nhân không ngừng mà gào thét, từ bên cạnh trên mặt đất nhặt lên từng khối thành tấn nặng cự thạch, không ngừng tung lũng chung quanh ném, tảng đá đánh vào trên mặt đất, phát ra ầm 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 chấn hưởng thanh. Lưu Hạo nhìn lòng tràn đầy rung động, đây chính là Eva nói sơn lĩnh cự nhân sao? Eva nói sơn lĩnh cự nhân phi thường cường tráng, là trong hoang nguyên đỉnh cấp cường giả, cho dù là đại địa cự long cũng không nguyện ý đi chủ động trêu chọc bọn hắn. Từ trước mắt tình huống nhìn, người khổng lồ này hiển nhiên là tại chiến đấu. Nhưng Lưu Hạo lại không nhìn thấy đối thủ của hắn. Không đúng, có đối thủ, kia là một đám tiểu nhân, dáng dấp cùng Lưu Hạo cao không sai biệt cho lắm, bộ dáng cũng 10 phần cùng loại nhân loại. Những người này cùng Lưu Hạo đồng dạng, trốn ở thung lũng chung quanh cao điểm nham thạch đằng sau, số lượng không nhiều, ước chừng chỉ có 20-10 cái. Lưu Hạo híp mắt tinh tế quan sát, phát hiện càng ngày càng nhiều chi tiết. Bọn này tiểu nhân có nam có nữ, dẫn đầu tựa như là nữ, mặc hắc sắc áo khoác da, quần da một cái, khoảng cách quá xa, thấy không rõ bộ mặt ngũ quan, nhưng vóc người giống như dị thường nóng bỏng. Trong tay bọn họ đều cầm cùng loại súng tiểu liên đồng dạng đồ chơi, mỗi khi cự nhân ngồi xổm xuống đi nhặt tảng đá thời điểm, bọn hắn tiểu từ nham thạch đằng sau đứng người lên, hướng về phía cự nhân một trận bắn phá. Kỳ lạ chính là, rõ ràng vũ khí của bọn hắn ngoại hình cùng loại súng tiểu liên, nhưng phát ra đạn lại là từng đoàn tử la lan sắc điểm sáng tốc độ không tính đặc biệt nhanh, mỗi cái điểm sáng đằng sau đều kéo lấy một dải tử sắc dây lụa, lúc phi hành sẽ còn chuyển biến, không ngừng điều chỉnh quy tích, mỗi lần đều chuẩn xác mà đánh trúng cự nhân con mắt, làm cho cự nhân không dám mở mắt. Lưu Hạo nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái đồ chơi này sẽ không là ảo thuật phi đạn a? Bởi vì không dám mở mắt, cự nhân tảng đá tự nhiên cũng liền không có nhiều chính xác, mặc dù ném thanh thế kinh người, nhưng cũng không có đối đám người kia tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Trái lại tung lũng bên trong cự nhân, hắn một cái chân giống như lâm vào bùn nhão đầm, bùn nhão trọn vẹn khỏa đến mẹ đùi, trong lúc nhất thời không nhổ ra được, lại bởi vì không ngừng mà ném cự thạch, thể lực tiêu hao rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, tiếng giống giận dữ của hắn càng ngày càng nhỏ, trên người quang mang càng ngày càng mờ, động tác cũng càng ngày càng chậm, tiếng thở dốc ngược lại là càng lúc càng lớn. Đến mức độ này, là người đều có thể nhìn ra, sơn lĩnh cự nhân đã không được, nó sớm tối được mà chết. Đám nhân thủ này pháp rất chuyên nghiệp à, đoán chừng là chuyên môn đi săn sơn lĩnh cự nhân thợ săn. Bất quá, thủ pháp này cũng liền khi dễ sơn lĩnh cự nhân, nếu là đổi thành đại địa cự long, cái đuôi trên mặt đất một cái quét ngang, vẩy ra lên hòn đá tiêu cùng, những người này đoán chừng liền phải chết thượng hạng mấy cái, lại càng không cần phải nói, cự long cái kia có thể xưng vô địch năng lực phòng ngự. Lưu Hạo dự định chờ ở tại đây, chờ bọn hắn xong việc, lại đi qua chào hỏi. Chính nhìn nhập thần, trong đầu truyền đến khốc tử thanh âm. Đinh phát hiện dị tinh loại người cao đẳng trí tuệ thể, ngoại tinh văn minh tiếp xúc điều lệ đã bị kích hoạt, khốc tử đem thời khắc nhắc nhở người sử dụng tuân thủ nên điều lệ. Lưu Hạo khẽ giật mình, cái đồ chơi này hạch tâm nguyên tắc là cái gì? Ngoại tinh văn minh tiếp xúc điều lệ hạch tâm nguyên tắc, tại bảo đảm người sử dụng sinh mệnh an toàn điều kiện tiên quyết, tận khả năng mà tuân thủ dị tinh văn minh pháp luật pháp quy, tận khả năng mà tránh quấy nhiễu dị tinh văn minh phát triển tiến trình, tận khả năng tránh đối dị tinh văn minh thành viên tạo thành toàn cục tính ảnh hưởng. Lưu Hạo lập tức tựu minh bạch, khốc tử, ý của ngươi chính là để ta điệu thấp làm việc thôi. Lý giải chính xác. Người sử dụng, ngài thực tế là quá thông minh rồi, khốc tử thanh âm lộ ra phi thường vui sướng. Lưu Hạo trợn trắng mắt, ghé vào tảng đá đằng sau tiếp tục quan sát tình hình chiến đấu. Theo thời gian trôi qua, người khổng lồ kia ném quang bên người hòn đá, khí lực cũng kém không nhiều tiêu hao hết, hắn đoán chừng cũng ý thức được mình muốn xong đời, ngửa mặt lên trời gào thét. Gào bốn. thanh âm bên trong tràn ngập cái này phẫn nộ, bất đắc dĩ, cùng bi thương. Lữ Hạo khẽ thở dài, đây chính là thiên nhiên khôn sống ngống chết nhà. Hắn không biết tự nhân, đối khổng lồ như vậy, mặt dài như thế xấu đồ chơi, cũng không có gì trung tình, cảm thán một câu liền đi qua, ghé vào nham thạch sau tiếp tục quan sát. Nhìn một chút, Lữ Hạo đột nhiên cảm giác được không đúng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa sơn lĩnh. A4. Loáng thoáng địa, có một cái sắc nhọn tiếng kêu truyền tới, thanh âm rất nhẹ, nhưng chạy không khỏi Lữ Hạo kia nhạy cảm lỗ tai, thông qua độc lở hiệu ứng có biết, chủ nhân của thanh âm kia chính nhanh chóng tiếp cận thung lũng. Cự nhân hiển nhiên cũng nghe thấy, lần nữa ngẩng đầu gào thét. G4. A4. Hai thanh âm một hô quát một tiếng, giống như đang đối thoại. Rất rõ ràng, cự nhân đến biệt quân, đoán chừng là đồng bạn của hắn. Lần này, ngay cả những người kia cũng đều nghe thấy. Lưu Hạo trông thấy, cái kia nữ đầu lĩnh chạy đến trên một tảng đá, lớn tiếng gọi vài câu, sau đó một đám người liền bắt đầu hướng Lưu Hạo phương hướng chạy tới, không đúng, hẳn là lên núi tung lũng bên trong hình tròn đĩa bay chạy tới. Bọn hắn khẳng định là dự định rút lui. Muốn rút rồi. Vừa vặn mang ta một cái thôi. Lưu Hạo dự định chạy tới thương lượng với bọn họ xuống. Vừa bò dậy, trong lòng của hắn lại hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đều là một đám người xa lạ, tình huống lại như thế nguy cấp, chưa hẳn chịu để ta bên trên đĩa bay. Tình huống bây giờ 10 phần hỗn loạn, không bằng thừa dịp loạn hỗn đến bọn hắn trong đội ngũ, cùng bọn hắn cùng một chỗ leo lên đĩa bay. Lên xe trước, lại mua phiếu, tiêu bất một đống lớn giải thích công phu, ha ha. Chương 7, phun khí thức, tốc độ siêu thanh, đấu khí đĩa bay. Hoa Tử là quốc gia nhận chứng chuyên nghiệp nhà mạo hiểm, kiêm chức thợ săn tiền thưởng, chỉ cần tiền cho đủ, dù là để nàng đi săn giết thần thánh thiên sứ, nàng cũng biết nghiêm túc đi cân nhắc. Tiếc nối là trước mắt còn chưa có xuất hiện điên cuồng như vậy cố chủ, cho nên Hoa Tử săn giết thiên sứ kế hoạch một mực không có thực hành, kia đại khái cũng là nàng có thể sống đến hiện tại nguyên nhân. Nàng nhiệm vụ lần này là làm tới một trường sơn lĩnh cự nhân ra, chuẩn xác mà nói, không phải toàn bộ ra, vẹn vẹn chỉ là phần lưng ra, yêu cầu hoàn chỉnh, không có chút nào tổn hại, giữ lại nguyên tố hoạt tính. Giữ lại nguyên tố hoạt tính từ đồng nghĩa, chính là trường này ra muốn mới mẻ, cũng tại lột bỏ đến 24 giờ bên trong dùng đặc thù dược thủy xử lý, lại giữ lại thời gian không được vượt qua 2 năm. Điều kiện rất hà khắc, nhưng tiền thưởng cũng rất phong phú. Chừng 5 vạn hối. Cái này một bút có thể khiến người ta điên cuồng thù lao, nghèo dự định cầm cố quần lót Hoa Tử, không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt, lúc này tìm một nhóm cùng chung chí hướng thợ săn tiền thưởng, hoa thời gian nửa năm xuyên qua tử vong xa hải, ước giảm xa xôi đổi tới thất lạc hoang nguyên. Sự tính lúc đầu rất thuận lợi, mắt thấy cự nhân ra liền muốn tới tay, lại không nghĩ rằng người khổng lồ này lại còn có bạn lữ, đoàn đội của bọn họ đối phó một con cự nhân đã có chút miễn cưỡng, lại đến một con, vậy nhất định sẽ bị bằng diệt. Hoa Tử là cái có được phong phú săn giết kinh nghiệm lao thợ săn, biết lấy hay bỏ tầm quan trọng, mặc dù trong lòng cực độ không cam lòng, nhưng vẫn là quả quyết dưới mặt đất đạt mệnh lệnh rút lui. Một đám người ném nửa chết nửa sống cự nhân, khiêng trang bị, lên tiếng hách hướng đĩa ném chạy tới. Không muốn trở thành cự nhân điểm tâm, tựu chạy cho ta nhanh lên. Hoa Tử đấu khi đã luyện đến 5 cấp, thực lực tương đương cường đại, chạy cũng nhất nhanh, nàng một bên chạy, một bên thúc giục đội viên mình, đồng thời còn có thừa dụ đi quan sát sau lưng cự nhân tình trạng. Mắt thấy cự nhân càng ngày càng xa, mà ở phía xa bình nguyên bên trên, một cái nữ cự nhân thân ảnh đã xuất hiện, trong tay nàng giơ một cây to lớn xương đùi, chính hướng thung lũng chạy vội tới. Trong lòng nàng ai thán, ai kế hoạch triệt để thất bại. Lần này trở về, lão nương sợ là thật muốn bán mình trả nợ. Một đám người kêu loạn mà chạy xuống dốc núi, vọt tới đĩa ném bên cạnh. Hoa Tử vọt tới đĩa ném dưới đáy, dùng sức đi lên nhảy một cái, hai tay đối dưới đáy cửa sắt hung hăng một đống, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng vang lớn, cửa sắt bị nàng phá tan, lộ ra một cái 30cm lớn nhỏ hình tròn lỗ nhỏ. Nàng đi đầu bò đi vào, nhanh lên. Nhanh lên. Nữ cự nhân liền muốn đến. Một đoàn người nhao nhao đuổi theo, các loại tất cả mọi người đi lên về sau, Hoa Tử dùng sức đem cửa sắt đóng lại, lại từ bên cạnh lấy tới hai cây cánh tay tráng kiện thiết đồng, dùng sức kẹt tại sau cửa sắt trừ vòng bên trên, xác định kiên cố về sau, nàng phủi tay bên trên cho bụi, hô lớn, đều vào chỗ không có. Không ai đáp lại, đĩa ném bên trong là yên tĩnh như chết. Hoa Tử giận dữ, quay đầu xông đám người quát, các ngươi đều câm điếc. Người là ai? Đội ngũ thành viên đã tất cả đều ai vào chỗ nấy, nhưng lại thêm ra một người, cái này nhân thân bên trên mặc đơn sơ áo da thú, tóc rối bời giống cỏ dại, có trương hàm hàm mặt tròn, con mắt rất lớn rất sáng, dáng dấp lại cao lại trắng, tựa như một cây như đầu gỗ sử đang đĩa ném bên trong. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ bị thứ gì hù đến, con mắt trợn tròn, miệng đại trương. Hoa Tử lơ ngơ, nói chuyện, ngươi mẹ nó đến cùng là ai? Đối phương tựa hồ lấy lại tinh thần, lúng ta lúng túng mà nói, ngươi nói cái gì điệu ngữ? A được rồi, người tới, bắt hắn cho ta ném xuống. Hoa Tử quay người liền muốn đi rút trên cửa sắt côn sắt, còn chưa kịp động tác, chỉ nghe thấy đĩa ném ngoại chuyện đến nữ cự nhân tiếng giống giận dữ. A5. Từ thanh âm nhìn, khoảng cách đĩa ném chỉ sợ chỉ còn lại không tới một dặm đường. Thời gian không kịp. A đừng để ý tới hắn. Ai vào chỗ nấy, chạy trước đường. Hoa Tử phát điên mà gãi gãi tóc của mình, chạy đến đĩa ném vị trí giữa ngồi xuống dưới. Hai tay bắt lấy bánh lái, hai chân đạp lên bàn đạp, hô to một tiếng, nghe ta mệnh lệnh, 1, 2, bà dẫm. H-O-3. Đĩa ném bên trong tổng cộng 23 cái đội viên, mỗi người đều làm tại một cái cùng loại sống động xe đạp kỳ lạ trên chỗ ngồi, hai tay nắm lấy sắt tay vịt, trên lưng lại chụp lấy cứng cỏi da thú bộ, dùng để cố định thân thể. Trên chân lại dẫm lên sống động xe đạp bàn đạp. Theo Hoa Tử mệnh lệnh, 23 cái các đội viên cùng kêu lên phát ra một tiếng hô quát, đã giẫm tại trên bàn đạp hai chân đồng thời phát lực, đông nhiên hướng phía trước đạp. Xì 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 tựa như là bánh răng cao tốc vận chuyển thanh âm. Ong 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 ba cùng loại quạt chuyển động thanh âm. Hô hô ba là khí lưu ra tốc lưu động thanh âm. 1 2 3, giẫm. Hoa tử lần nữa quát to một tiếng. Hắc 4 hô 3. 23 cái đội viên cùng kêu lên đáp lại, dưới chân động tác không có sai biệt, dưới chân bàn đạp cũng chuyển động mà càng nhanh hơn. Hô 7T4. Khí lưu thanh âm trở nên phi thường mà lớn, cơ hồ là đinh thai nhức óc, cái này dùng không biết tên kim loại chế tạo đĩa ném cũng bắt đầu chấn động mãnh liệt, thật giống như tùy thời muốn tan ra thành từng mảnh giống như. 1 2 3 giẫm. Hoa tử hô hào phòng giam. Hắc 3 hô các đội viên cùng kêu lên đáp lại. 1 2 3 giẫm. Hắc. Đứng tại đĩa ném ở giữa người, dĩ nhiên chính là thừa dịp loạn hôn đi lên Lưu Hạo, hắn nhìn trước mắt một màn này, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Hắn coi là hình tròn đĩa ném là người ngoài hành tinh công nghệ cao, lại không nghĩ rằng chiếc này có thể trên thiên dùng 2.6 mạch cao tốc phi hành cường đại phi hành khí, vậy mà là nhân lực khu động. Cái này vậy mà là một chiếc nhân lực khu động phun khí thức tốc độ siêu thanh đĩa bay. Việc này có thể tin. Lưu Hạo nhịn không được sinh lòng hoài nghi, cái đồ chơi này thật có thể bay. Khi khí lưu âm thanh cơ hồ muốn đánh vỡ Lưu Hạo màng nhị thời điểm, hắn nhìn thấy ngồi đang đĩa ném ở giữa cái kia mặc áo da màu đen nữ nhân, bắt đầu nhanh chóng thao tác trong tay mâm tròn, cặp kia bị hắc sắc quần da một cái bao khỏa đôi chân dài cũng nhanh chóng khởi động dưới chân bàn đạp. Tình cảnh này giống như là tay đua xe tại điều khiển dùng tay cản xe đua, lại hình như phim khoa học viễn tưởng bên trong chiến sĩ cơ giáp tại thao tác cơ giáp, động tác thành thạo mà để mắt người hoa hỗn loạn. Đang lúc Lưu Hạo vì cái này ma huyễn hiện thực một màn sợ ngây người thời điểm, trong lúc đó đĩa ném bắt đầu lên không, một cỗ to lớn quán tính đem Lưu Hạo trùng điệp đặt ở đĩa ném sau trên sàn nhà, lực lượng phi thường lớn, cơ hồ khiến hắn không có cách nào động đậy. Ổn định, ổn định, đừng hốt hoảng, bình ổn chuyển vận đấu khí. Hoa tử hô to, nàng tự nhiên không biết Lưu Hạo ý nghĩ, nàng chính toàn tâm toàn ý mà thao tác đĩa ném, tay chân không có một khắc ngừng, mỗi một cái thao tác đều phi thường hoàn mỹ, không tì vết chút nào. Tại nàng thao tác hạ, đĩa ném bình ổn mà nhanh chóng mà lên tới cao mấy trăm thước không, sau đó phun ra khí lưu thoáng cải biến phương hướng, bắt đầu đẩy đĩa ném bay về phía trước. Dừng ở đây, hết thảy đều phi thường thuận lợi. Nhưng sau một khắc, Hoa tử lại bỗng nhiên xoay tay một cái bên trong mâm tròn, nguyên bản bình ổn phi hành đĩa ném cấp tốc trên thiên lăn lộn hai vòng, cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, đĩa ném bên trong từng cái bộ kiện va chạm vào nhau tại một khối, phát ra loảng xoảng mà một trận loạn hưởng. A5, là nữ cự nhân tiếng giống, khoảng cách đĩa ném không đến 30 km. Hoa tử hô lớn, ta tránh thoát đập tới hòn đá, nhưng cự nhân đuổi theo, mọi người toàn lực dẫm nha. Hắc hô hắc hô hắc hô. Hắc hô. Hắc hô. 23 cái đội viên từng cái nửa đứng người lên, vẩy mông, đem toàn thân trọng lượng đều đặt ở trên bàn đạp, từng đôi chân giống như xuyên hoa hồ điệp, đem hết toàn lực mà khởi động lấy bàn đạp. Đĩa ném chấn động trở nên phi thường kịch liệt, phảng phất sau một khắc liền muốn tan ra thành từng mảnh, nhưng nó hết lần này tới lần khác tiểu chịu đựng, mà đĩa ném bên ngoài khí lưu âm thanh trong lúc đó chói tai gấp mấy lần. Hoa tử làm đĩa ném người điều khiển, tay chân không có một khắc nhàn rỗi, thật giống như máy dệt vải con toy đồng dạng bận bịu không nghỉ. Tại sự điều khiển của nàng hạ, đĩa ném cao độ lúc cao lúc thấp, khi thì trên thiên la lộn, khi thì lớn góc độ lao xuống dùng thu hoạch tốc độ, khi thì tới một cái đặc sắc rắn hổ mang cơ động. Tất cả mọi thứ chỉ vì tránh né nữ cự nhân công kích. Tại khốc tử hắc động bảo vệ dưới, Lưu Hạo tự nhiên không có thụ thường, nhưng đầu lại chóng mặt, hắn rất nhanh liền học ngoan, hai tay của hắn nắm chắc trên sàn nhà một cái nổi lên, cố định trụ thân thể. Hắn phát hiện, mặc dù toàn bộ đĩa ném cơ hồ là toàn phong bế, nhưng cái kia áo da đen nữ nhân trước người lại có một mặt kỳ dị quang kính, trong gương vô cùng rõ ràng mà hiện ra mặt đất tình huống. Trên mặt đất, một cái bên hông vây quanh da thú, hở ngực lộ sữa nữ cự nhân đang trên mặt đất chạy vội, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nữ cự nhân trong tay trái cầm một cây da thú không biết tên xương đùi, tay phải cầm một tảng đá lớn, mỗi khi đĩa ném muốn tăng thêm tốc độ, nữ cự nhân tiểu ném ra tảng đá, làm cho đĩa ném không thể không né tránh, cái này cũng dẫn đến đĩa ném tốc độ một mực nói không đi lên. Song phương một cái chạy, một cái truy, tốc độ vậy mà tương xứng, đĩa ném vung không thoát nữ cự nhân, nữ cự nhân cũng đánh không trúng đĩa ném. Nhưng hiển nhiên, cự nhân sức chịu đựng muốn vượt xa tiểu nhân. Tại song phương rằng có ước chừng nửa giờ sau, một cái thái dương hoa dâm đội viên đã là mồ hôi tuôn như nước, thở hổn hển quát, "Hoa tử, đấu!" Hô hô đấu khí sắp nhịn không được á. Chương 8, so tiện tay đồ chơi. Đinh kiểm chắc đến cao đẳng loại người sinh vật có trí khôn xuất hiện nguy hiểm tính mạng, căn cứ Hoa Hạ chiến tranh pháp nhân đạo cứu viện điều lệ, đã vì người sử dụng giải tỏa nhân đạo cứu viện quyền hạn. Đinh mời người sử dụng ghi nhớ dị tinh văn minh tiếp xúc điều lệ, tuân thủ nơi đó pháp luật, tôn trọng văn hóa địa phương phong tục, tránh kinh thế hai tục, để tránh ảnh hưởng nơi đó văn minh tiến trình. Đinh hắc động nguồn năng lượng đã sẵn sàng, sẽ vì người sử dụng cung cấp cấp 1 năng lượng cung cấp, công suất hạn mức cao nhất vì 3 vạn kỳ lạ bắt. Đinh lượng tử lực hút siêu tính đã bắt đầu dùng, sẽ vì người sử dụng phân tích tốt nhất cứu viện sách lược. Ngay tại cái này thô giáp sắt phi bản hiện tượng hoàn sinh thời điểm, Lưu Hạo trong đầu liên tiếp vang lên khốc tử thanh âm, theo thanh âm này, hắn liền phát hiện mình lực lượng tựa hồ trở nên vô cùng vô tận, mà trước mắt trong không khí bắt đầu xuất hiện đại lượng biến ảo quang ảnh. Thoáng tập trung chú ý nhìn xuống, Lưu Hạo liền phát hiện những này quang ảnh là đủ loại nhắc nhở tin tức, nó phi thường chính xác mà biểu hiện ra cảnh vật chung quanh tình huống. Lưu Hạo nhìn thấy, thao tác phi bản nữ đầu lĩnh, cộng thêm 23 cái giẫm lên bàn đạp chiến sĩ, trên thân đều bao phủ lên một tầng nhan sắc không đồng nhất vầng sáng, có lam có hồng, lam sắc, nói rõ lực lượng sung túc. Hồng sắc, nói rõ lực lượng sắp hao hết. Nữ đầu linh trên thân quang mang sáng nhất, là màu xanh đậm. Còn thừa 2-3 người bên trong, chỉ có 2 người vầng sáng hay là màu lam nhạt, còn lại 21 cái, vầng sáng đều đang nhanh chóng hướng hồng sắc chuyển hóa. Khó trách ta cảm giác phi bản tốc độ chậm, nguyên lai bọn hắn lực lượng sắp hao hết. Mặc dù Khốc Tử đem đám người này định nghĩa vì văn minh ở tinh cầu khác, nhưng bọn hắn dáng dấp cùng Lưu Hạo cơ hồ giống nhau như lúc, Lưu Hạo trong lòng đã đem chi xem như đồng tộc. Đồng tộc gặp nạn, nào có không cứu đạo lý. Nghĩ như vậy, Lưu Hạo liền đứng lên, đi đến một người có mái tóc hoa dâm chiến sĩ bên người, chỉ bàn đạp, vừa chỉ chân của mình, sau đó bày cái nguyên địa chạy bộ động tác, ý tứ rất rõ ràng, để hắn đến giẫm. Cái này lao chiến sĩ mắt nhìn Lưu Hạo, lập tức lại quay đầu nhìn về phía Hoa Tử, hô, đội trưởng, ta nếu không gánh được, nếu không để cái này hoang dại tiểu tử thay ta đạp xuống. Hoa Tử đang bận lẩn tránh hòn đá đâu, nào có thời gian suy nghĩ nhiều có không có, chỉ cần có sinh lực quân chính là tốt, nàng lập tức khoát tay chặn lại, tốt, để hắn lên. Chiến sĩ lập tức từ vị trí bên trong tránh ra đến, chạy đến vách khoang bên cạnh, nắm chắc nắm tay cố định thân thể. Lưu Hạo lại ngồi tại hắn vị trí bên trên, học các chiến sĩ khác bộ dáng, đem thuộc da mũ cố định tại trên lưng, hai tay vịn nắm tay, hai chân giẫm tại trên bàn đạp, có chút dùng sức giẫm xuống. Khốc Tử hấp động lập tức liên tục không ngừng vì hắn chuyển vận năng lượng, cao nhất có thể đạt 30.000 kW lực lượng bắt đầu tiếp tục không ngừng mà bạo phát đi ra. Lưu Hạo tiểu cảm giác dưới chân giống như đạp lên bông mềm, cơ hồ chưa điểm lực cản, cái này khiến hắn không khỏi phi tốc tăng lớn giẫm nhanh. Khốc Tử thanh âm vang lên, đinh trước mắt chuyển vận công suất vì 12.000 kW, đã đạt tới bàn đạp ổ trục máy móc cực hạn, mời cẩn thận chuyển vận. Lưu Hạo không thể không thoáng chậm dần chân nhanh. Chỉ thấy sắt phi bàn chấn động mạnh một cái, trước một khắc có vẻ hơi mềm nhũn khí lưu âm thanh, đột nhiên trở nên phi thường nóng nảy, khung máy bên trong bánh răng chuyển động âm thanh cũng biến thành phi thường chói tai, phi bàn chấn động biên độ trở nên mạnh phi thường, thật giống như tùy thời muốn tan ra thành từng mảnh giống như. Lại so sánh từng cái chiến sĩ chân nhanh, nếu như nói chiến sĩ bình thường khởi động bàn đạp tốc độ là 1, kia Lưu Hạo ít nhất phải có 4, hắn một đôi chân tiểu hòa phong xe, đem bàn đạp giẫm hô hô vang lên. Hoa Tử lập tức cảm giác phi bàn động lực trở nên phi thường mạnh trướng, có mạnh mẽ động lực chèo chống, nàng thao tác tự nhiên cũng liền lưu loát. Mạnh mẽ chuyển nắm tay, dùng chỉ trong gang tấc tránh thoát một tảng đá lớn, Hoa Tử tại trong lúc cấp bách quay đầu mắt nhìn Lưu Hạo, hét lớn, làm được tốt, tiểu Hoa Tử, chịu đựng. Chỉ cần có đầy đủ động lực, nàng tiểu có lòng tin chạy ra nữ cự nhân truy sát. Nàng hai tay hai chân lần nữa bắt đầu tần số cao thao tác, nhìn xem giống như là tại khoa tay múa chân. Ngay tại dạng này điều khiển hạ, đĩa bay chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, đống nhiên lăn lộn, đống nhiên lao xuống, từng chút mà kéo ra cùng nữ cự nhân ở giữa khoảng cách. Tình huống đang từ từ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng tiệc vui chóng tàn, phi bàn đống nhiên chấn một cái, theo sát lấy, nguyên bản dồi dào vô cùng động lực, chỉ một cái tiểu biến mất chín thành. Hoa Tử kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Nàng quay đầu nhìn, liền gặp cái kia mặc da thú áo dã nhân chỉ ngây ngốc mà đứng tại kia, đang nhìn dưới chân hắn. Động lực bàn đạp lại bị hắn cho đạp gãy, đứt gãy đỏ rừng rực, bốc hơi nóng. Hoa Tử nhịp tim đều hụt một nhịp, ai ra, cấp 6 cường độ ổ trục thép đều có thể đạp gãy, cái này quái vật gì u. Tiếp tục như thế không thể được, không hề động lực, phi bàn nhưng không cách nào lơ lửng nha. Hoa Tử giống to, nhanh. Ai cho tiểu tử này đẳng cái vị trí? Mỗi cái động lực bàn đạp cùng tổng bánh răng dương đều là liên động, cùng loại với đem hơn 20 cái xe đạp bàn đạp xuyên tại một khối, một cái xấu cũng sẽ không ảnh hưởng cái khác bàn đạp, thay cái giống chính là. Đến ta cái này. Một cái chiến sĩ lập tức đứng người lên, đem vị trí của mình tặng cho Lưu Hạo. Lưu Hạo bước nhanh qua khứ, đưa tay đem cố định eo vòng kéo tới một bên, sau đó trực tiếp đứng tại trên bàn đạp, mân mê cái mông, bắt đầu nhanh chóng giẫm. Oeng! Phi bàn chấn động mạnh một cái, kia sôi trào mãnh liệt động lực lại một lần nữa xuất hiện. Hoa Tử đại hỉ, a ha ha, lão nương tiểu thích như thế sức lực tiểu hoa tử. Nàng lần nữa đang đĩa ném vị trí lái bên trên khởi sướng điên tới. Thông qua dưới người nàng quang kính, có thể nhìn thấy nữ cự nhân từ từ bị quăng tại sau lưng, thân ảnh từng chút mà biến nhỏ, cuối cùng, cự nhân bị ngăn tại một ngọn núi đằng sau. Biến mất không thấy gì nữa. Hô ba. Hoa Tử ngầm nhẹ nhàng thở ra, đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán, một mặt thoải mái mà nói, lần này hẳn là an toàn. Hô ba. Một đám các chiến sĩ cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Hoa Tử lại nhìn về phía Lưu Hạo, tiểu Hoa Tử, người tên là gì? Lưu Hạo hoàn toàn nghe không hiểu, một mặt mờ mịt nhìn nàng một cái, tiếp tục vùi đầu dẫm lên phi hành bàn đạp. Một cái đội viên nhìn hắn dạng này, nhỏ giọng nói, đội trưởng, gia hỏa này khả năng nghe không hiểu chúng ta, ngươi nhìn hắn trên thân còn mặc da thú, khí lực còn như thế lớn. Có phải hay không là thất lạc hoang nguyên bên trong dã man nhân a? Hoa Tử mắt nhìn Lưu Hạo cảm giác được ánh mắt, lại ngẩng đầu nghi hoặc xem nàng một chút. Gia hỏa này ngũ quan dáng dấp cùng chúng ta không sai biệt lắm, biểu lộ nhu hòa, không giống như là dã man nhân. Ta đoán chừng là cái nào đó nhà mạo hiểm lưu tại bên này hậu đại, có thể là cái thú hải. Thú hải? Hoa Tử gật đầu, đúng à, mặc dù là người, nhưng từ nhỏ bị dã thú nuôi lớn, bởi vì uống chính là thú sữa, cho nên phi thường cường tráng, nhưng lại không biết nói chuyện. Đối thuyết pháp này, chúng đội viên đều gật đầu đồng ý. Trước đó kia tóc mối tiêu chiến sĩ trên mặt trồi lên một tia đồng tình, ta đoán chừng, hắn khẳng định là từ nhỏ tiểu chưa thấy qua đồng loại, nhìn thấy chúng ta cùng hắn dáng dấp giống nhau, vô ý thức tiểu đuổi đi theo. Hoa Tử tán đồng lời này, nô nói như vậy, gia hỏa này ngược lại là thật đáng thương. Lưu Hạo hoàn toàn nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, thấy những người này đối với mình chỉ trỏ dáng vẻ, chính như lọt vào trong sương mù thời điểm, không Khốc Tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, dị tộc ngôn ngữ phân tích hoàn thành, người sử dụng phải chăng cần tăng thêm tân ngữ nói? Còn có thể tăng thêm. Đó là đương nhiên phải thêm trở. Vừa dứt lời, Lưu Hạo tiểu cảm giác đầu óc tê dần, sau đó, trong thai nghe được huyền thuyên tiếng quái khiếu tiểu biến thành có hàm nghĩa đối thoại âm thanh. Hoa Tử thở dài, ai lần này toi công bận rộn. Nàng tiểu nói này, nguyên bản trở về từ coi chết các chiến sĩ, cũng đều đi theo thở dài một cái, trong đó một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử trong mắt còn chảy ra nước mắt, hắn dùng sức lau mặt một cái, nước nở nói, mẹ ta bệnh đã không thể lại kéo, muốn chưa số tiền kia, ta về sau tiểu chưa mẹ. Trước đó cái kia tóc mối tiêu chiến sĩ trừng mắt liếc hắn một cái, khóc, cả ngày chỉ biết khóc. Ở đây nhà ai không có bực mình sự tình, bằng không ai tới này địa phương quỷ quái bán mạng chứ. Nói xong, cái này lao chiến sĩ từ trong túi móc ra một cái hộp thuốc lá đến, rút ra một điếu thuốc điểm lên, đi tư mà hút, cái chán nếp nhăn chăm chú khóa lại với nhau. Nữ nhi của hắn trái tim tiên thiên phát dục bất lương, cũng là cần dùng gấp tiền đâu. Hoa Tử một mặt cảm giác khó chịu, đống nhiên nói, cự nhân ra mặc dù không lấy được, nhưng ta nghe nói hoang nguyên bên trong còn có cự long đâu, long xảo bên trong khẳng định có bảo tàng. Nếu không chúng ta đi trộm một chút. Lời này mới ra, từng cái các chiến sĩ con mắt đều là có chút sáng lên. Đúng lúc này, một mực dẫm lên bàn đạp Lưu Hạo đống nhiên mở miệng, ta nói, tiêu các ngươi chút bản lĩnh này, hay là đừng đi nhớ thương cự long bảo tàng. Cẩn thận bị cự long dẫm thành trên đất bánh thịt, đến lúc đó còn phải phiền phức ta đem các ngươi từ trong bùn móc ra. Hắn mới mở miệng, mọi người nhất thời tất cả đều nhìn về phía hắn. Hoa Tử kinh dị nói, nguyên lai ngươi sẽ nói đường ngữ. Lưu Hạo gật đầu, đường ngữ. Đúng a, ta sẽ nói. Hoa Tử lại hỏi, vậy ngươi là ai? Lưu Hạo. Hoa Tử truy vấn, chỗ đó người. Lưu Hạo chột dạ vừa trừng mắt, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Lao tử là nơi nào người, liên quan gì đến ngươi a? Hoa Tử thần sắc đọc lại, trên mặt trồi lên một tia nộ khí, thanh âm tăng lớn, ngươi làm sao nói? Ngươi trộm bên trên ta phi bản, ta còn không thể hỏi ngươi lai lịch rồi. Phi bản. Lưu Hạo tả hưu đánh giá đơn sơ chợt hẹp khoang, lại nhìn kia từng cái vểnh lên cái mông giẫm đạp tấm các chiến sĩ, nhịn không được cười ha ha, cô nương, ta nếu là không được, ngươi cái này so tiện tay phi bản sớm đã bị cự nhân nện thành đĩa sắt. Ngươi không cảm ơn ta thì thôi, còn tại giống ta. Hoa Tử có một đôi ngập nước cặp mắt đào hoa, lúc này lại bỗng nhiên trợn tròn, chăm chú tiếp cận Lưu Hạo, chờ một chút, ngươi nói so tiện tay phi bản. Làm sao rồi? Cái đồ chơi này chẳng lẽ không tiện tay sao? Vừa dứt lời, Lưu Hạo liền phát hiện chung quanh chiến sĩ cũng bắt đầu dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn hắn. Tựa hồ hắn nói cái gì không nên nói. Lưu Hạo cảm thấy kỳ quái, đang muốn hỏi thăm, liền gặp kia tóc mối tiêu chiến sĩ hít một hơi thật dài khói, "Tiểu Hoa Tử, Hoa Tử yêu cực cái này phi bản, lời này của ngươi tổn thương nàng tâm." Lời còn chưa dứt, Lưu Hạo liền gặp Hoa Tử dùng sức rẽ ngang bánh lái, phi bản bắt đầu cấp tốc hướng mặt đất lao xuống, thiên nhiên vũ mị cặp mắt đào hoa cũng biến thành hung dữ, "Tiểu chút chít, lao nương được cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái." Chương 9, nhưng không đáng kể. 10 phút sau, phi bản rơi vào một khối nương dãy bên trên. Hoa Tử từ vị trí lái đi xuống, một thanh rút mở trên sàn nhà côn sắt, xốc lên phi bàn cửa ra tấm tre, đi đầu chui ra ngoài. Phi bàn ngoại chuyện đến tiếng la của nàng, Lưu Hạo, ngươi cút ra đây cho ta. Lưu Hạo giang tay ra, nhìn về phía trước đó tóc hoa dâm chiến sĩ, đại thúc, ngươi xưng hô như thế nào? Gọi ta láo trương chính là. Tóc hoa dâm chiến sĩ cười ha ha, rút một điếu thuốc đưa cho Lưu Hạo, tiểu hòa tử, hút điếu thuốc, cái đồ chơi này có thể giảm đau. Lưu Hạo càng phát ra không hiểu, hồi tưởng Hoa Tử dáng người, đôi chân dài, mông lớn, bộ ngực lớn, nóng bỏng là rất hoa cay, nhưng ở đánh nhau lĩnh vực. Cái này nhiều nhất chỉ có thể bình cái mạnh mẽ, xa xa không có Lưu Hạo cường tráng, xem xét tiểu không phải là đối thủ của hắn nha, thế nào tiểu cùng ngạo thành dạng này? Chẳng lẽ là luyện cái gì khó lường võ kỹ? Hay là nói nàng có được phi thường cường hãn cái gọi là đấu khí? Nàng rất mạnh sao? Ước so với chúng ta đều mạnh, mạnh rất nhiều. Lao Trương híp mắt cười, nhìn về phía Lưu Hạo trong ánh mắt mang theo đồng tình, mà các chiến sĩ khác nhìn qua trong ánh mắt lại mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Nói xong, thấy Lưu Hạo còn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, Lao Trương nói, nếu là sợ hãi, liền đi nói lời xin lỗi. Hoa Tử cô nương này thật không đơn giản, tuổi còn trẻ, đấu khí tiểu có cấp 5. Ta luyện cả một đời mới cấp 4 đâu. Cho nàng xin lỗi không mất mặt. Lưu Hạo buông tay, xin lỗi. Ta tại sao phải xin lỗi? Cái này phi bàn đích thật là cái so tiện tay đồ chơi nha. Tuy nói bay được, nhưng tiểu nhóm này trang công nghệ, tiểu cái này ra công tiêu chuẩn, cùng trên địa cầu xe đẩy không sai biệt lắm, chính là loại kia gỉ mà khắp nơi đều là lỗ rách, mở loảng xoảng vang lên, tay cầm khởi động, đơn vạc động cơ dầu ma rút khu động xe đẩy. Lưu Hạo, ngươi cút ra đây cho ta. Hoa Tử thanh âm phi thường phát điên, hiển nhiên là nghe được Lưu Hạo thanh âm. Lao Trương giang tay ra, vậy ngươi liền đi đánh đi, nhớ kỹ ôm lấy đầu, miễn cho bị đánh nào chấn động. Đúng, còn muốn hài tử, tốt nhất đem đung quần cũng bảo vệ. Lưu Hạo một mặt không quan trọng, đánh tiểu đánh nha. Hắn tử lối ra leo ra đi, nhảy xuống phi bàn, còn không có đứng vững đâu, trong thai tiểu nghe được hô một tiếng gió vang, có một đầu bóng đen nhanh chóng hướng đầu mình đánh tới, thật giống như trường tiên giống như. Thật nhanh nha. Lưu Hạo trong lòng giật mình. Đinh kiểm chắc đến người sử dụng gặp công kích, vô hạn phản kích quyền hạn giải tỏa. Đinh thời gian cuối cùng mở ra. Đinh hắc động nguồn năng lượng đã sẵn sàng, tối cao công suất chuyển vận 1000 tỷ tấn chất lượng yên diệt. Khốc Tử thanh âm tại Lưu Hạo trong đầu khẽ quét mà qua, Lưu Hạo nhịn không được ở trong lòng nhà rãnh, Khốc Tử ngươi đến mức sao? Cùng một cái tiểu cô nương đánh nhau, ngươi làm nhiều như vậy năng lượng chuyển vận làm gì? 1000 tỷ tấn chất lượng yên diệt năng lượng nếu là đánh đi ra, còn không đem tinh cầu này cho đánh xuyên qua đi. Cơ hồ tại đồng thời, Lưu Hạo liền thấy một đầu phủ lấy hắc sắc quần da đôi chân dài gác ở trên bả vai mình, kéo căng mu bàn chân lại dán gương mặt của mình, nhìn lại đầu đôi chân dài chủ nhân, chính một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Lưu Hạo đưa tay nhẹ nhàng mà nắm hoa tử chân nhỏ, hỏi: "Ngươi thế nào như thế không giảng võ đức? Ta còn không có đứng vững đâu, ngươi tiểu đánh lên ta." Hoa tử chợt cảm thấy tay của đối phương giống như lúc bằng sắt, mặc cho nàng ra sao dùng sức rút chân, đều không nhúc nhích tí nào. Nàng lập tức biết, mình gặp gỡ cao thủ, lực lượng của đối phương mạnh hơn chính mình rất nhiều. Nhìn hắn vừa rồi dẫm phi bàn biểu hiện, đấu khí khẳng định cũng mạnh hơn chính mình một đoạn, nói không chừng đạt tới 6 cấp, thậm chí là cấp 7. Còn có, gia hỏa này mặt ngoài thân thể mỡ tầng rất cứng cỏi, sức chịu đòn phi thường đáng sợ, cùng dạng này người liều mạng, khẳng định phải thiệt thòi lớn, nhất định phải dùng kỹ xảo mới được. Ngươi có bản lĩnh thả ta ra, lại đến đánh qua. Lưu Hạo buông ra hoa tử chân. Hoa tử lập tức lùi về chân, thân thể siêu mà một chút lui về sau, chớp mắt tiểu rời khỏi hơn 30 mét. Tốc độ nhanh vô cùng, so Hoa Nguyên bên trên tiệm điện thỏ đều chạy nhanh. Lưu Hạo còn phát hiện, khi thân thể đối phương ra tốc thời điểm, mặt ngoài thân thể không khí ẩn ẩn hiện ra một tầng nhàn nhạt thủy quang, nhìn xem rất có ý tứ. Hắn lập tức hỏi, ngươi dùng chính là cái gọi là đấu khí a? Đúng, ta tu luyện chính là phù hợp quốc gia tiêu chuẩn hệ nhanh nhẹn đấu khí, cũng gọi báo đấu khí. Hoa tử chân phải mũi chân đống nhiên địa, nhẹ nhàng mà vò động lên, linh hoạt lấy bị đối thủ bóp hơi tê tê mu bàn chân. Lưu Hạo lắc đầu, báo đấu khí, danh tự này thật không có phẩm vị. Hoa tử răng cắn chặt, chờ ta đánh bại ngươi, ngươi liền biết cái này đấu khí lợi hại. Lưu Hạo giang tay ra, trong lòng mặc niệm, ta yêu ngươi, khốc tử. Khốc tử tại á. Ngươi có thể giúp ta phân tích đấu khí sao? Ngươi sử dụng, ngài trên thân cũng có đấu khí nha, ngài mẫu thân nghề và gọi nó long lực. Tên khác biệt, biểu hiện hình thức khác biệt, nhưng bản chất là đồng dạng, là thế giới này đặc hữu kỳ dị năng lượng. Lưu Hạo hiểu rõ, lại hỏi, vậy ta cùng nữ nhân này đấu khí, ai tương đối mạnh? Đối phương tương đối mạnh, đại khái là ngươi 4 lần. Lưu Hạo kinh hạ, nữ nhân này quả nhiên lợi hại. Ngươi sử dụng, ngài nếu như cần, khốc tử có thể giúp ngài tăng lên đấu khí đẳng cấp, dự tính thời gian 2 giây. Có thể nói mạnh cỡ nào? Có thể tới ngài cỗ thân thể này cực hạn, ước chừng là trước mắt 27.1828 lần. Vậy liền nói đi. Lưu Hạo cảm thấy việc này rất tốt, đương nhiên, coi như tăng lên gần nhiều như vậy lần đấu khí, cùng khốc tử cung cấp. Hát động năng lượng so sánh, vậy vẫn là không đáng kể đánh giá. Vừa dứt lời, hắn đã cảm thấy trong cơ thể mình dâng lên một cỗ phi thường lực lượng khổng lồ, toàn thân một chút trở nên phi thường có sức sống. Tựa hồ có dùng không hết lực lượng. Một bên khác, Hoa tử thấy đối thủ không yên lòng đứng tại kia, thân thể lỏng lỏng lẻo lẻo, tựa hồ đầy người đều là sơ hở, tâm lý lại có chút không mò thấy đáy. Nàng bắt đầu vây quanh Lưu Hạo quấn lên vòng. Quấn một vòng, hai vòng, ba vòng. Lưu Hạo rốt cục không kiên nhẫn, ta nói ngươi nữ nhân này có phiền hay không? Muốn đánh tự đánh, không đánh tự thừa nhận cái này phi bản là so tiện tay, vây quanh ta quấn cái gì vòng nha? Ngươi còn nói. Hoa tử một ngụm răng ngà đều muốn cắn nát, lại không để ý tới cẩn thận, thân thể khẽ động, cả người hóa thành một cái hắc sắc huyết ảnh, dọc theo kỳ dị quỹ tích hướng Lưu Hạo xông lại. Lưu Hạo hay là đứng tại chỗ bất động. Ước chừng nửa giây sau, Hoa tử vọt tới Lưu Hạo trước người, một quyền đánh ra, tại nắm đấm sắp đánh trúng Lưu Hạo gương mặt thời điểm, thân thể cấp tốc nhất chuyển, vây quanh Lưu Hạo sau lưng, có chút nhảy một cái, cả người nhào vào Lưu Hạo trên lưng, hai đầu cánh tay xuyên qua Lưu Hạo dưới nách, về sau bóp chặt Lưu Hạo yết hầu, một đôi chân dài kẹp chặt Lưu Hạo eo, phòng ngừa đối thủ phản kích. Không thể không nói, tốc độ của nàng thật nhanh, so chân chính báo nhanh hơn rất nhiều, đánh nhau kỹ thuật cũng phi thường tốt, công phòng nhất thể, xem xét chính là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện. Lưu Hạo chưa từng cùng người đánh qua một trận, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ý thức chiến đấu, lúc này mặc dù con mắt thấy rõ ràng động tác của đối phương, nhưng thân thể lại không kịp phản ứng, một chút liền trúng chiêu, trên lưng liền có thêm một cái hình người vật trang sức. Bóp chặt đối thủ yết hầu về sau, Hoa tử trên tay có chút dùng sức, tiểu tử, ngươi có phục hay không? Lưu Hạo trong lòng kỳ quái, phục cái gì? Hoa tử giận dữ, ta bảo ngươi mạnh miệng. Nàng đấu khí bộc phát, dùng tới toàn lực, bắt đầu nắm chặt cánh tay, chuẩn bị để đối thủ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lưu Hạo đương nhiên không có cảm giác được một chút áp lực, hắn ngược lại là cảm giác một cặp phình lên đồ vật dán phía sau lưng của mình. Đúng, trên lưng quấn lấy cái này song đôi chân dài, cũng là rất đẹp. Thế nhưng là, trên tay đối phương giống như một mực chưa phát lực à, như thế treo trên người mình, chơi rất vui sao? Các loại một hồi lâu, khốc tử mới lười biếng truyền đến nhắc nhở, kiểm tra đến nhằm vào người sử dụng yếu hại công kích lớn nhất tức thời công suất vì 1820 kW, lớn nhất lực bộc phát 42.000 châu. Hiệu quả lớn nhất tiếp tục thời gian là không. Một giây, nhưng không đáng kể. Lưu Hạo hơi không kiên nhẫn, đưa tay nhẹ nhàng vỗ xuống Hoa tử quấn ở hắn trên lưng đùi, ta nói, đây chính là ngươi đánh nhau chiêu số sao? Bởi vì dị tinh văn minh tiếp xúc điều lệ, Lưu Hạo trình độ lớn nhất khắc chế mình đánh ra lực lượng. Đinh người sử dụng trước mắt chuyển vận công suất 2300 kW, lực buộc phát lượng 60.000 châu, tiếp tục thời gian không. 2 giây. Khốc tử thực sự phản hồi ra Lưu Hạo sử dụng lực lượng. Phù phù. Hoa tử hai cái chân trực tiếp tê dại, rốt cuộc quấn không ngừng Lưu Hạo eo, cả người rất xuống. Quỳ gối Lưu Hạo sau lưng trên đồng cỏ, nàng nhìn về phía Lưu Hạo trong ánh mắt mang theo một cỗ thật sâu kiên kỵ. Người đàn ông trẻ tuổi này tuyệt đối là dã thu nuôi lớn, thân thể của hắn thực tế là quá cường tráng, thực lực cũng dị thường cường hành. Nàng đoán chừng đối phương đấu khí tuyệt đối đạt tới 7 cấp, bằng không không có khả năng đối nàng có được như vậy nghiền ép tính ưu thế. Lưu Hạo quay người, gặp nàng một mực quỳ trên mặt đất không dậy, ngạc nhiên nói, "Hoa tử, ngươi thế nào một mực quỳ trên mặt đất? Chẳng lẽ là cái gì tân chiêu số? Ta chiêu cái đầu của ngươi." Hoa tử lửa giận bay thẳng tâm trí, tóc đều nhanh dựng thẳng lên đến, nhịn không được sông phi bàn kêu to, "Uy, người đều tử con sao? Mau ra đây người dịu ta hạ." Phù phù. Lao Trương từ phi bàn bên trong nhảy xuống, đem Hoa tử từ dưới đất nâng đỡ, "Hoa tử, ngươi thế nào rồi?" Tê dại, chân tê dại, một điểm chi giác đều không có. Hoa tử phát giác mình đứng không vững, chân vừa dùng lực tiểu run lợi hại. Lao Trương trách cứ mắt nhìn Lưu Hạo, người trẻ tuổi hỏa khí như thế làm lớn sao? Hạ thủ không biết điểm nhẹ. Lưu Hạo có chút đối lý, đi qua đỡ lấy Hoa tử, miệng nhưng vẫn là không ngừng, nàng thái độ tự tin như vậy, ta còn tưởng rằng nàng rất mạnh đâu. Không nghĩ tới như thế không kiên nhẫn đánh. Hoa tử giận tí mặt, hung hăng đẩy Lưu Hạo, ngươi chết đi cho ta, đừng đụng ta. Ai nha, đừng làm rộn, chân ngươi không phải tổn thương sao? Ta tổn thương cũng đừng ngươi quản. Ngươi thả ta ra. Lưu Hạo gặp nàng giống như đến thật, ngạc nhiên nói, thật buông ra a. Buông ra, đừng đụng ta. Lưu Hạo đành phải buông ra, không động vào tiểu không động vào nhà, tính tình như thế làm lớn sao? Thế nhưng là, trước đó Lao Trương thấy Lưu Hạo đến đỡ, tiểu thuận thế buông, hiện tại Lưu Hạo lại buông tay, Hoa tử không nghĩ tới hắn sẽ thật buông tay, kết quả chân mềm nhũn, phù phù một chút, lại quỳ trên mặt đất. Nàng rốt cục sụp đổ, hai tay dùng sức vuốt bãi cỏ, lại bắt đầu khóc lớn, một bên khóc một bên xông Lưu Hạo hô to, ngươi cút, ngươi cút. Đã nhìn như vậy không dậy nổi ta, cũng đừng bên trên ta phi bàn. Lưu Hạo giang tay ra, không nghĩ ra sự tình vì sao lại phát triển đến nước này. Lao Trương đứng bên người, nhìn mi tâm trực nhẹ, hắn bỗng nhiên hít một ngụm khói, thở dài, tiểu hòa tử, trước kia không cùng nữ nhân đã từng quen biết ta. Lưu Hạo khẽ giật mình, cái này đại thúc nói thật đúng là chuẩn, hắn ở địa cầu cô nhi viện lớn lên, qua vằn bị cái tăng tốc độ đụng bay lúc mới 17 tuổi. Hắn nhịn không được hỏi, nữ nhân? Nữ nhân không phải người sao? Lao Trương thật dài phun ra một điếu thuốc, thở dài, tuổi trẻ thật tốt nha. Chương 10, phương xa đại đường Cộng Hòa. Cuối cùng, tại Lao Trương tận tình khuyên bảo, Lưu Hạo hay là lưu lại. Đại giới là, Hoa tử lại không cùng hắn nói chuyện qua, thậm chí chưa cầm nhìn tới hắn, mà lại chết sống không đồng ý Lưu Hạo lần nữa leo lên phi bàn. Bất quá, bởi vì chân của nàng tổn thương, tạm thời cũng không cách nào điều khiển phi bàn, mà toàn bộ trong đội ngũ không có người thứ hai có thể loay hoay cái đồ chơi này, cho nên đội ngũ cũng chỉ có thể tại trên sườn núi ngay tại chỗ chỉnh đốn, chờ đợi Hoa tử chân phục hồi như cũ. Lúc buổi tối, một đám người vây quanh ở bên cạnh đống lửa nướng đồ ăn bên cạnh nói chuyện phiếm. Lưu Hạo, ngươi hạ thủ thật là hung ác a, đội trưởng trên đùi một bên một cái màu xanh đen trường ấn, nhìn xem nhưng dọa người. Nói chuyện chính là một cái hơn 20 tuổi nữ đội viên, nàng nói nàng gọi Tiểu Thúy. Lưu Hạo lập tức giải thích, ta căn bản vô dụng lực đâu. Tiểu Thúy nhịn không được lưỡi lưỡi, cái này còn không có dùng sức nha. Vậy ngươi muốn dùng lực, còn không đem đội trưởng chân cho đánh gãy đi. Lúc này, Lao Trương đi tới, đem một khối nướng xong thịt chuyển phát nhanh cho Lưu Hạo, được rồi, đều biết ngươi khí lực lớn. Nhưng khí lực lớn cũng không thể như thế dùng, ngươi một đại nam nhân, đối một nữ nhân hạ nặng như vậy tay làm gì? Lưu Hạo oan mà hoảng, hắn muốn thật hạ nặng tay, Hoa tử cặp kia chân khẳng định là không tại, không đúng. Nàng cả người đều có thể không tại. Nhưng lần này, Lưu Hạo tự biết đối lý, cưỡng ép nhịn xuống tranh cái thói quen tốt, tiếp nhận Lao Trương đưa tới thịt nướng, từng ngụm mà bắt đầu ăn. Ăn vài miếng, hắn tựu thỏa mãn thở dài, thầm nghĩ trong lòng, tươi non nhiều chất lòng thịt nướng, bên người còn có thể câu thông giao lưu đồng loại, đây mới là sinh hoạt nha. Tại Long Huyệt bên trong, hắn trọn vẹn qua 10 năm ăn lông ở lỗ thời gian, mỗi thời mỗi khắc còn cùng một đầu cự long ở cùng nhau, còn phải lo lắng bên kia cự long đến tìm hắn phiền phức, thời gian trôi qua đừng đề cập có bao nhiêu bực mình. Ăn vài miếng thịt, hắn hỏi bên người Tiểu Thúy, các ngươi đều là chỗ đó người a? Chúng ta là Đại Đường Cộng Hòa Quốc. Đại Đường Cộng Hòa Quốc. Lưu Hạo trong lòng đông nhiên khẽ động, nhớ tới Hê Va đến, đồng thời hắn còn cảm thấy cái này quốc gia tên đặc biệt hăng hái, lại hỏi có thể giới thiệu sao? Tiểu Thúy cười cười, trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo. Đại Đường Cộng Hòa Quốc nha, chiếm diện tích 3.8 ước vạn cây số vuông, nhân khẩu 181 ước, thế giới trước ba cường quốc chứ sao? Lưu Hạo nghe được con mắt trợn lên, cái này quốc gia cũng không tránh khỏi quá lớn đi, một cái tiểu sánh được mấy cái địa cầu nha. Hắn nhịn không được lại hỏi, trước ba cường quốc kia rốt cuộc là thứ nhất đâu hay là thứ hai hay là lao tam đâu? Tiểu Thúy nghiêng đầu suy nghĩ một chút mới mở miệng nói, cái này khó mà nói, internet bên trên đủ loại thuyết pháp đều có, nhưng trên thực tế công nhận thực lực trước ba cường quốc gần nhất 100 năm cũng không đánh qua cầm. Lưu Hạo trợn mắt há mồm, tê, thế giới này lại còn có internet, trình độ khoa học kỹ thuật có chút cao nha. Đang chuẩn bị hỏi lại, Lưu Hạo đống nhiên nghe thấy đống lửa trại một bên khác truyền đến Hoa tử thanh âm, Lão Trương, chúng ta không thể như thế tay không trở về. Lão Trương ba tư một tiếng hít một ngụm khói, hàm hồ đáp, hoàn toàn chính xác, không thể như thế trở về, nữ nhi của ta còn chờ ta cứu mạng đâu. Hoa tử lại nói, đại triều trạch lôi đã dùng hết, sơn lĩnh cự nhân khẳng định không có cách nào đánh. Ta vẫn là lao ý nghĩ, đi tìm cự long bảo tàng. Nghe xong lời này, Lưu Hạo tự gấp, nhịn không được nói, Hoa tử, ngươi lão nhớ thương cự long bảo tàng làm gì nha? Không phải liền là sơn lĩnh cự nhân nha, ta giúp ngươi làm. Hoa tử cách đống lửa hung hăng quét Lưu Hạo một chút, quay đầu không nhìn tới hắn. Tiểu Thúy hì hì cười nhẹ, Lưu Hạo, ngươi nhưng làm đội trưởng của chúng ta đắc tội hung ác, nàng sẽ không lại để ý đến ngươi. Lưu Hạo thấp giọng hỏi, nàng tinh tình thế nào như thế lớn? Tiểu Thúy nhún vai, không phải nàng tính tình lớn, là ngươi không biết nói chuyện. Nào có ngươi dạng này, đem người vào chỗ chết đối. Phàm là yếu điểm mặt mũi cô đương, khẳng định cũng sẽ không lại để ý đến ngươi. Lưu Hạo gãi đầu một cái, đem người vào chỗ chết đối. Có sao? Hắn nói đều là lời nói thật nha. Nhưng Cự Long bảo tàng là khẳng định không được. Vùng này hẳn là tiểu Eva có bảo tàng, đồ chơi kia thế nhưng là Eva vận mệnh, hắn cũng không thể để đám người này đi trộm. Nghĩ đến cái này, hắn dứt khoát đứng người lên, vượt qua đống lửa đi đến Hoa Tử bên người, "Uy, chúng ta làm cái giao dịch thế nào?" Hoa Tử túi đầu không nói lời nào, nhưng cũng chưa cự tuyệt. Lưu Hạo Nhân tiện nói, "Ngươi dẫn ta đi đại đường Cộng Hòa Quốc, ta giúp ngươi làm tới Sơn Lĩnh cự nhân ra, được không?" Hoa Tử rốt cục ngẩng đầu, lạnh lùng trừng Lưu Hạo một chút, "Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng người chính là người, không phải thần. Ngươi lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là Sơn Lĩnh cự nhân đối thủ." Nàng lời này đặt ở thường nhân trên thân là không sai. Dựa theo khớp tử bình chắc, một người đấu khí đến đỉnh cấp cũng bất quá là phổ thông cường giả 27 lần, nhưng Sơn Lĩnh cự nhân lực lượng lại là người bình thường gấp mấy trăm lần đâu, trên lệch chi lớn, hoàn toàn có thể dùng nghiền ép tính ưu thế để hình dung. Đáng tiếc, Lưu Hạo là ngoại lệ. Hắn nói ra, "Ngươi đừng quản ta làm sao bây giờ đến. Giao dịch này ngươi có làm hay không?" Hoa Tử kiên định lắc đầu, "Mặc dù ngươi là siêu cấp lớn nát người, nhưng ta sẽ không để cho ngươi đi không công chịu chết. Cho nên, không bàn nữa. Sẽ không nghĩ tới ngươi còn rất có nguyên tắc." Lưu Hạo cười ha ha một tiếng, mấy ngụm đem thịt nướng ăn sạch sẽ, sau đó đối Lao Trương nói, "Các ngươi chờ ta ở đây, ta hiện tại liền đi làm ra. Trước hừng đông sáng, nhất định trở về." Lao Trương gấp vội vàng khuyên nhủ, "Ai nha, tiểu hòa tử, đừng lên đầu đừng lên đầu. Đội trưởng nói đều là lời nói thật, không phải phép khích tướng. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng nghĩ quẩn." Lưu Hạo lười nhắc giải thích thêm, "Ta hiện tại tiểu xuất phát." Hắn xoay người rời đi. Lao Trương vội vàng đi lên quên, "Ai nha, ta nói ngươi tiểu tử này thế nào như thế hổ a, đều nói không phải phép khích tướng nha, ngươi thế nào dễ dàng như vậy cấp trên đâu. Tiểu hỏa tử uy, tiểu hỏa tử ngươi trở lại cho ta." Mắt thấy Lưu Hạo càng chạy càng xa, Lao Trương gấp, liền chuẩn bị đuổi theo. Hoa Tử gọi hắn lại, "Lao Trương, hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ, để hắn đi thôi." Lao Trương một mặt lo lắng, "Hoa Tử, lời nói sao có thể nói như vậy đâu. Lưu Hạo làm như thế, mặc dù xúc động một chút, nhưng cũng là có hảo ý a." Nói xong, hắn dậm chân một cái, "Ta hiện tại đuổi theo hắn." Hoa Tử im lặng, nghĩ nghĩ, cảm thấy Lao Trương nói cũng không tệ, "Đi đi, chúng ta cùng đi chứ." Lao Trương một thanh đè lại nàng, "Chân của ngươi đều như vậy, tự nghỉ ngơi đi." Làm yên lòng Hoa Tử, Lão Trương quay người liền chuẩn bị đuổi theo người, nhưng chờ hắn vọt tới trên sườn núi về sau, lại mắt tròn váng, bóng đêm mênh mông, trừ có cây bên ngoài, lại nơi nào còn có Lưu Hạo cái bóng. Tại phụ cận tìm một hồi lâu, lại hướng về phía trước giống một hồi lâu, đều không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, không có cách nào, Lão Trương chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ trở về đống lửa trại. "Thế nào một người trở về rồi?" Hoa Tử ngạc nhiên nói. Lão Trương chau mày, "Tiểu tử này chạy tập nhanh, một chút tiêu không thấy. Cái này đêm hôm khuya khoắt, căn bản không có cách nào truy a." Hoa Tử thở dài, "Tính một cái, đã hắn khăng khăng chịu chết, chúng ta cũng đều hết sức khuyên, không có gì tốt nói nhiều." Lao Trương là cái người hiền lành tính cách, mặc dù biết Hoa Tử nói không sai, nhưng nghĩ đến thật tốt người trẻ tuổi cứ như vậy bởi vì xúc động mà bỏ mạng, nhất là người trẻ tuổi kia trước đó còn cứu mạng của bọn hắn, trong lòng tiểu rất là không đành lòng, nghĩ tới nghĩ lui, hắn nói ra, "Đội trưởng, nếu không dạng này, chờ ngươi chết tốt, chúng ta mở phi bàn đi tìm một chút ta." Hoa Tử không lớn muốn đi trêu chọc cái kia không rõ lai lịch, nhưng lại thực lực mạnh mẽ ra hỏa, nhưng đến cùng là một cái mạng, thấy Lao Trương bộ này lo lắng bộ dáng, lòng mềm nhũn, nhẹ gật đầu, "Được thôi." Lưu Hạo đến cùng là người xa lạ, cái này khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh liền bị đám người cho lãng quên, chỉ chốc lát sau, các đội viên liền bắt đầu cười cười nói nói, chỉ có Lao Trương một mực trầm mặc, Hoa Tử cũng một mực liền nghiêm mặt. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh tới lúc rạng sáng, chân trời vì sao kia dần dần dâng lên, không hề đứt đoạn sáng lên, dần dần chiếu sáng bầu trời đêm. Sàn 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 sạt. Một đêm ngủ không được ngon giấc Hoa Tử, chợt nghe nơi xa truyền đến kỳ quái tiếng vang, nàng lập tức bị bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía bên đống lửa gác đêm đội viên, "Tiểu Lâm, ngươi có nghe được thanh âm sao?" Tiểu Lâm đang ngủ gà ngủ gật, nghe được động tĩnh, lập tức giật mình tỉnh lại, dùng mờ mịt ánh mắt nhìn xem Hoa Tử. "Tốt ta, gia hỏa này là không trông cậy được vào." Hoa Tử cầm qua bên người gậy gỗ, dáng chống đỡ lấy đứng lên, chống gậy gỗ đi đến trên sườn núi, kết quả liền thấy nơi xa dưới sườn núi có một cái mơ hồ bóng đen. "Thứ gì đó?" Nàng híp mắt nhìn kỹ, phát hiện bóng đen đang không ngừng di động, tốc độ không nhanh, nhưng cũng không tính chậm, nhìn xem tựa như là một đầu dã trư, mà lại là Thất Lạc Hoang Nguyên đặc hữu cương tông đại dã trư. Chương 11, ác ma sơ hiện thân. Trên trời tinh tinh dần dần sáng lên, thiên không dần dần hiện ra một tia màu xanh thẳm điểu. Lao Trương cũng tỉnh, thấy Hoa Tử ghé vào trên sườn núi, một mặt cảnh giác bộ dáng, trong lòng giật mình, vội vàng túi người nấp đi qua, có địch tập sao? Hoa Tử nhíu mày, chỉ vào dốc núi một bên khác di động bóng đen, ngươi nhìn đó là cái gì? Lao Trương híp mắt nhìn kỹ, nhìn một lúc lâu cũng không nhìn ra cái như thế về sau, tia sáng quá mờ, nhìn không rõ ràng lắm, nhưng cái đầu rất lớn, có muốn hay không ta đem tất cả mọi người đánh thức, chuẩn bị nên địch. Hoa Tử nhẹ gật đầu, cũng tốt. Lao Trương liền lui về, đem các chiến sĩ từng cái đánh tỉnh. "Lão Trương, xảy ra chuyện gì rồi?" Xuyệt, điểm nhẹ nói chuyện, cầm lên vũ khí. "Lão Trương, làm gì?" "Đừng lên tiếng." "Lão Trương." Một phen rối loạn về sau, 23 cái chiến sĩ tăng thêm Hoa Tử, tất cả đều ghé vào trên sườn núi, trên tay đều cầm tử đạn thương, khiếp mắt nhìn cái kia không ngừng đến gần bóng đen. Bóng đen đã đến dốc núi trung ương, còn đang không ngừng mà đi lên chuyển, hơn phân nửa thân thể bị thảo mộc che kín, thấy không rõ hoàn chỉnh hình dạng, nhưng mơ hồ có thể nghe thấy hồng hộc tiếng hơi thở, giống như là một loại nào đó cỡ lớn động vật. Hoa tử nâng lên một cái tay, chuẩn bị, có biến liền lập tức nổ súng. Cùng cụt cùng cụt cùng cụt. Hai mươi mấy đầu tử đạn thương tiểu tất cả đều gác ở nương giấy bên trên, người người đều tinh thần khẩn trương chờ đợi. Ước chừng qua 5-6 phút, bóng đen kia rốt cục chuyển đến phụ cận, nó đột nhiên ngã ngửa trên mặt đất, một bóng người từ bóng đen phía dưới nhảy ra ngoài, hai tay chống nạnh, chỉ vào dốc núi chửi ầm lên, ta dựa vào, các ngươi bọn gia hỏa này đều là con lừa ngốc sao? Tất cả đều ghé vào kia nhìn đâu, cũng không biết xuống tới giúp ta chống đỡ đồ vật. Thanh âm rất quen hay. Lao Trương hơi nghi hoặc một chút, nghe tựa như là Lưu Hạo. Hoa tử gật đầu xác nhận, không phải giống như, chính là hắn. Lao Trương khẽ giật mình, hắn không chết. Hắn từ dốc núi sau đứng người lên, sải bước đi tới, Lưu Hạo, là người sao? Không phải ta còn có ai? Lao Trương ngạc nhiên nói, ngươi đem thứ gì gánh trở về rồi? Như thế một khối to. Lưu Hạo đưa chân đá đá trên đất đồ vật, tức giận nói, mình nhìn. Lao Trương đi qua, đánh trước lượng Lưu Hạo, chỉ gặp hắn toàn thân cao thấp hoàn hảo không chút tổn hại, không nhìn thấy bất kỳ vết thương nào, hắn lập tức yên tâm, quay đầu đi xem trên đất đồ vật. Cái này xem xét, hắn chính là sương sở. Trên mặt đất là một khối lớn da, rất thâm hậu da, màu xám trắng, mặt ngoài còn có thuần bạch sắc hoa văn, thể tích cũng phi thường lớn, còn đặc biệt chìm, hắn dùng sức kéo, chỉ có thể miễn cưỡng kéo lên một cái sừng. Lao Trương nhìn một lúc lâu, rốt cục nhận ra được, nguyên một trường sơn lĩnh cự nhân da. Còn có chút nhiệt độ, vết máu hay là tươi mới, Lưu Hạo, sẽ không là ngươi vừa lột ta. Lưu Hạo nhẹ gật đầu, tối hôm qua ta không phải nói cho ngươi, ta đi làm ra sao? Lao Trương vẫn là không dám tin tưởng, dùng sức kéo lên trên đất da dày, tới tới lui lui mà kiểm tra, rất nhanh phát hiện một cái khắc kinh người sự thật, nơi này thế nào có hai khối da. Lưu Hạo giang tay ra, đôi kia sơn lĩnh cự nhân không phải vợ chồng sao? Hai vợ chồng cùng một chỗ đánh ta tới, sau đó tiêu đều tại cái này. Hắn ngữ khí mười phần nhẹ nhõm, lại đem Lão Trương bị hù khẽ run rẩy, khá lắm, chỉ một cái làm chết hai cái sơn lĩnh cự nhân, đây rốt cuộc là thế nào làm được? Chẳng lẽ là dùng cái gì cả bấy? Nhưng bất kể như thế nào, ra là thật. Lão Trương vội vàng quay đầu hô to, đội trưởng, là Lưu Hạo trở về, còn mang về hai trường sơn lĩnh cự nhân ra. Soạn. Một đám người lập tức từ dốc núi sau chạy ra, bao quát hai chân trên tay Hoa Tử, cũng khập khiễng mà từ đi tới. Các loại đi tới gần, Hoa Tử ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lưu Hạo, lập tức quỳ trên mặt đất đi kiểm tra vật liệu ra, nhiều lần nhìn một lúc lâu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Hạo, ngươi là thế nào làm được? Lưu Hạo đầu chỉ lên trời thổi tiếng huýt sáo vang dội, ngươi quản ta làm sao làm được? Dù sao ra tại cái này, muốn, tiểu mang ta đi đại đường Cộng Hòa Quốc. Xem xét hắn cái này cà lơ phất phơ bộ dáng, Hoa Tử trong lòng tiểu đặc biệt tức giận, nhưng gia hỏa này cũng hoàn toàn chính xác lợi hại, mặc dù không biết hắn làm sao làm đến nơi đây hai tấm mới mẹ cự nhân ra, cho dù là dùng âm mưu quỷ cái gì, nhưng cự nhân ra chính là cự nhân ra, hơn nữa còn là hai tấm hoàn chỉnh cự nhân ra, vận khí tốt, có thể bán ra chí ít 20 vạn. Cái này một bút khiến người tâm động tài phú. Hoa Tử đối Lưu Hạo ấn tượng lập tức thay đổi rất nhiều, được, ra cho ta, ta mang ngươi về nước. Lưu Hạo cười hắc hắc, cái này còn tạm được. Chiến sĩ Tiểu Thúy nhảy lên, một mặt ân cần mà hỏi, Lưu Hạo, ngươi là thế nào làm được nha? Lưu Hạo vốn muốn nói lời nói thật, nhưng nghĩ lại, chung quy là lần thứ nhất cùng những người này gặp mặt, giữ lại điểm cảm giác thần bí mới là tự vệ chi đạo, bí mật. Thứ không nói được rồi. Tiểu Thúy bĩu môi. Các chiến sĩ khác cũng là nghị luận ầm ĩ, nhưng không ai cho rằng là Lưu Hạo tay không đem cự nhân đánh chết, đều có khuynh hướng cho là hắn dùng cái gì quy tích, tỉ như cả bẫy, hạ độc, như là loại này thợ săn thủ đoạn. Đương nhiên, Tiểu Thúy hô, ta biết, đôi này cự nhân một nam một nữ, khẳng định là lao công lão bà. Bọn chúng khẳng định là cãi nhau đánh lên, còn đánh cho trọng thương, sau đó mới bị Lưu Hạo chiếm tiện nghi. Nô Tiểu Thúy nói rất có lý. 89 phần 10 là như thế này. Ngươi nhìn ra hỏa này đắc ý dáng vẻ, không phải liền là vận khí tốt nha. Lưu Hạo một mặt im lặng, chỉ cảm thấy đám người này sức tưởng tượng thật sự là phong phú, đáng tiếc không dùng tại chính đồ bên trên. Lao Trương nghe không vô, buồn bực nói, các ngươi cái này là gì? Mặc kệ Lưu Hạo dùng biện pháp gì, đều là bước lên nguy hiểm tính mạng. Các ngươi nếu là như thế năng lực, trước đó làm sao không đi a? Một phen xuống dưới, tất cả mọi người không có tiếng. Lao Trương đi đến Lưu Hạo bên người, vỗ vỗ bả vai hắn, hướng hắn so cái ngón tay cái, tiểu hòa tử, lợi hại, Lao Trương ta phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Lưu Hạo đối vị này trung hậu đại thúc ấn tượng rất không tệ, Trương thúc, khách khí với ta cái gì? Hắn lại quay đầu đối Hoa Tử nói, uy, hai tấm ra, một trường cho ngươi, một cái khác trường là của ta. Sau khi về nước, ngươi giúp ta bán, ích lợi chúng ta chia đôi phần, có thể chứ? Cái này rất công bằng, Hoa Tử gật đầu ứng. Ngoài ý muốn đạt được cự nhân ra, tâm tình mọi người đều trở nên rất không tệ, đối Lưu Hạo thái độ cũng so trước đó tốt hơn nhiều, từng cái Lưu ca trưởng Lưu càng ngắn, kêu Lưu Hạo mười phần thoải mái. Sau đó, Hoa Tử tại đất hoang bên trên nuôi hai ngày tổ thường, ngày thứ ba thời điểm, cuối cùng đem chân cấp dưỡng tốt, đám người lại làm chút chuẩn bị, liền ngồi lên phi bản, bắt đầu hướng đại đường Cộng hòa Quốc phương hướng bay đi. Phi bàn bên trên, Lưu Hạo một bên giẫm lên bàn đạp, vừa hướng đứng bên người Lao Trương nói, "Trương thúc, chúng ta được bay mấy ngày à?" Lao Trương nhìn xuống quang kính, cười nói, "Dựa theo hiện tại cái tốc độ này, tăng thêm nửa đường thời gian nghỉ ngơi, chúng ta phải bay lên 4 tháng mới có thể xuyên qua tử vong xa hải.
4 tháng nha.
Lưu Hạo nhìn xuống tầm nhìn bên trong biểu hiện tốc độ tham số, phía trên biểu hiện là 157 một mét mỗi giây, đây chính là 4 lần vận tốc âm thanh, mỹ gần máy bay cũng bay không được nhanh như vậy.
Trương Thúc, đại đường Cộng hòa quốc kiến quốc bao lâu nha?
Phải có năm 150 đi.
Trong nước ổn định sao?
Hoàn thành, không có gì rung chuyển, cũng không ai dám tới xâm lược.
Úc, vậy còn không sai.
Vậy ta có thể trực tiếp nhập tịch sao?
Lưu Hạo đã biết, đại đường Cộng hòa quốc là cái hiện đại quốc gia, là có được quốc tịch.
Lao Trương lắc đầu, Cộng hòa quốc đối quốc tịch quản lý rất nghiêm, ngươi bây giờ quá khứ, tính hắc hộ.
Bất quá chỉ cần ngươi không làm cái gì chuyện xấu, thân gia trong sạch, cái này cũng không tính là gì việc khó.
Hoa tử nhận biết không ít người, ngươi đến lúc đó tìm nàng, nàng sẽ giúp ngươi chuẩn bị xong.
Úc, vậy ta cứ yên tâm.
Lưu Hạo cũng không muốn làm lén qua hắc hộ, địa vị thấp không nói, còn không người bảo hộ hắn quyền lợi, đến lúc đó phiền phức một đồng lớn, thời gian khẳng định khó chịu.
Phi bản tốc độ cực nhanh, sau 5 ngày, tiểu bay ra thất lạc hoa nguyên, tiến vào tử vong xa hải trên không.
Hoa tử hô, mọi người cố lên dẫm, tận lực nhanh lên bay ra sa mạc.
Được rồi, đội trưởng.
Các chiến sĩ cùng kêu lên đáp lại.
Lưu Hạo đối đại đường Cộng hòa quốc trong lòng mong mỏi, lúc này tự nhiên cũng là vùi đầu hung ác dẫm.
Mặc dù không có phát động khốc tử hắc động quyền hạn, nhưng hắn long lực đã đến thân thể cực hạn, so ở đây tất cả mọi người mạnh một mảng lớn, lúc này tiểu số hắn dẫm mạnh nhất.
Cứ như vậy một đường bay về phía trước, đến ngày thứ 10 thời điểm, Hoa tử bỗng nhiên hô, phía trước có hắc phong bạo, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, chúng ta đi vòng qua.
Lưu Hạo ngẩng đầu nhìn một chút Hoa tử trước người quan kính, liền thấy phía trước chân trời có lớp kín cực cao cực rộng hắc sắc tường cát, xem ra chí ít có 5000 mét cao, hai bên lại một chút nhìn không thấy bờ, tường cát nội bộ còn không ngừng mà tuôn ra cực kỳ tráng kiện thiểm điện.
Càng khiến người ta kinh hãi chính là, cái này chắn hắc sắc tường cát bên trong lại có một trương mơ hồ mặt người, kia là một trương không ngừng gào thét mặt người, để người nhìn tiểu sinh lòng e ngại.
Lưu Hạo giật nảy mình, vội hỏi, Trương Thúc, kia hạt cát bên trong có khuôn mặt, ngươi trông thấy sao?
Lao Trương bình tĩnh gật đầu, nhìn thấy, kia là Sama.
Thấy Lưu Hạo một mặt kinh ngạc, hắn cười nói, người trẻ tuổi, Sama là lâm thời biến dị ra nguyên tố sinh mệnh, các loại hắc phong bạo kết thúc, Sama cũng liền không có.
Lưu Hạo càng phát ra nghi hoặc, nguyên tố sinh mệnh,
lâm thời biến dị,
ha ha, cái này gọi vạn vật có linh.
Chờ trở lại Cộng hòa quốc, ngươi đi mua bản bách khoa toàn thư xem thật kỹ một chút tiểu hiểu.
Vạn vật có linh.
Lưu Hạo càng thêm hồ đồ.
Lúc này, tường cắt chính đối phương hướng của bọn hắn di động qua đến, mà Hoa tử lại cấp tốc điều chỉnh phương hướng, không ngừng mà hướng phía bên phải bay đi.
Lưu Hạo có chút bận tâm, quay đầu nhìn về phía Lao Trương, Trương Thúc, cái này không có sao chứ?
Lao Trương sắc mặt có chút nghiêm túc, vấn đề không lớn, đội trưởng là quốc gia nhận chứng cấp 6 nhà mạo hiểm, kinh nghiệm rất phong phú, hát phong bạo không làm khó được nàng.
Chỉ mong,
a, chúng ta đằng sau giống như có cái gì.
Lưu Hạo mắt sắc, phát hiện đĩa bay đằng sau có đồ vật gì lóe lên một cái.
Lao Trương ngẩng đầu liếc nhìn, có sao?
Ta thế nào không nhìn thấy?
Tốc độ nó rất nhanh mà tránh xuống,
có thể là một con chim, lại hoặc là ta mắt nhìn hoa.
Lưu Hạo cũng không lớn xác định.
Vừa dứt lời, hắn tiểu nghe được khốc tử thanh âm tại não hải vang lên, kiểm tra đến phụ cận tồn tại dị chủng sinh mệnh có trí tuệ,
kiểm tra đến nên sinh mệnh làm ra nhằm vào phi bản nguy hiểm hành vi.
Đinh phi bản truyền lực bánh răng dương bị hao tổn, tồn tại rơi vỡ khả năng.
Đinh phát động nhân đạo cứu viện điều lệ, tương ứng quyền hạn đã giải tỏa.
Theo sát lấy, Lưu Hạo tiểu cảm giác phi bản xuất hiện một chút không bình thường chấn động rất nhẹ, nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng qua mấy giây, nội bộ bánh răng đột nhiên phát ra két 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 kịch liệt vang vọng. Lưu Hạo lập tức cảm thấy dưới chân bàn đạp trở nên không lưu loát rất nhiều.
Chương 12, tuyệt cảnh.
Rất nhanh, tiểu không ngừng Lưu Hạo một người phát hiện bánh răng dị thường, tất cả giẫm đạp tâm chiến sĩ đều cảm thấy không đối, Hoa tử càng là hô to lên tiếng, "Lao Trương, xảy ra vấn đề gì rồi?"
Lao Trương dùng sức giẫm hạ bàn đạp, tiểu nghe được dưới chân truyền đến càng nhiều dị hưởng, hắn lập tức quát, "Đội trưởng, bánh răng dương xảy ra vấn đề, giống như có cái bánh răng nát."
Hoa tử giật nảy cả mình.
Đối với cao tốc vận hành bánh răng dương, bánh răng hư hao là không thể bình thường hơn được sự tình. Phi bàn bên trên tiểu mang theo không ít dự bị bánh răng, nhưng sớm không hỏng, muộn không hỏng, hết lần này tới lần khác hắc phong bạo đến xấu, đây không phải muốn mạng người sao?
Bánh răng hư hao, chính xác thao tác là lập tức hạ xuống, thay đổi bánh răng, nếu không càng nhiều mảnh vỡ tiến vào bánh răng dương, sẽ liên lụy một mảng lớn bánh răng làm tổn thương, thậm chí dẫn đến bánh răng dương báo hỏng.
Nhưng bây giờ làm sao có thời giờ hạ xuống nha?
Bánh răng dương trình độ hư hại cấp tốc mở rộng, dị hưởng âm thanh càng ngày càng nhiều, két két nối thành một mảnh, giống như tuyết lở giống như.
Để ngươi tuyệt vọng là, bánh răng dương làm động lực chuyển đổi bộ kiện. Nó một xấu, phi bản động lực lập tức lớn thụ ảnh hưởng, tốc độ nhanh chóng giảm xuống.
Nguyên bản, phi bản dùng 4 lần vận tốc âm thanh tiến lên, có thể nhẹ nhõm tránh đi hắc phong bạo, nhưng tốc độ giảm nhanh 6 thành, đồng thời còn đang không ngừng hạ xuống, thậm chí có rơi vỡ khả năng.
Phía trước hắc phong bạo đang nhanh chóng nhích lại gần.
Lao Trương bị hù giống to, đội trưởng, làm sao bây giờ?
Đối mặt dạng này ngoài ý muốn tình trạng, Hoa tử kỳ thật đã hoảng tay chân, nàng chỉ là một cái cấp 6 là mạo hiểm ra, không phải thần, đâu có thể nào ngăn cản thiên nhiên vĩ lực.
Thật làm nàng không biết nên ứng đối ra sao lúc, hắc phong bạo nhào đến. Trong gió lốc tấm kia mặt người miệng há ra, đem lung lay sắp đổ phi bàn nuốt vào miệng bên trong.
Đinh 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 đinh.
Phi bàn sắc ngoài truyền đến lít nha lít nhít giòn vang, giống như bị vô số mưa đá đập nện.
Hoa tử trước người quang kính lấp lóe mấy lần, tiêu triệt để diệt, phi bàn nội bộ trở nên một mảnh đen kịt. Cùng một thời gian, phi bàn cả giận bên trong tràn vào đại lượng hạt cát, cả giận ngăn chặn, động lực nháy mắt biến mất, nhưng phi bàn nhưng không có hạ lạc, nó tại cuồng phong lôi cuốn hạ, không bị khống chế tại trong gió lốc kịch liệt lăn lộn. Phi bàn bên trong đồ vật bốn phía bay loạn, trong bóng tối vang lên từng đợt tuyệt vọng tiếng quỷ khóc sói tru. A mụ mụ ta không muốn chết ta. Ai tới cứu cứu ta? Ai tới cứu cứu ta? Cộng hòa quốc anh linh ở trên, cầu lao nhân ra ngài phù hộ a. A tay của ta kẹp lại rồi. Trong lúc hỗn loạn, Lưu Hạo nắm chắc bàn đạp, trong lòng mặc niệm, ta yêu ngươi, khốc tử. Khốc tử tại. Hiện tại tình huống này, chỉ có lực lượng, tối đa cũng tiểu cứu hai người nha. Ngươi có hay không càng như bức thủ đoạn? Thì như đem phòng ngự hộ thuẫn mở rộng điểm sao? Ngươi sử dụng, chiều không gian nước thuốc khí công năng nhận hạn chế, công năng cao cấp đang chữa trị bên trong, tạm thời không cách nào bắt đầu dùng. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Khốc tử đề nghị người sử dụng lượng sức mà đi. Xét vậy được rồi. Vậy những này gia hỏa cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Cái đội ngũ này bên trong, hắn cùng Lão Trương quen thuộc nhất, thứ hai là Hoa Tử, những người khác là gật đầu quen biết hời hợt, có thể cứu tự cứu, không thể cứu, cái kia cũng không có cách nào. Theo hắc phong bạo không ngừng tứ ngược, phi bàn lăn lộn mà càng phát ra kịch liệt, cơ hồ tựa như là không trùng con quay đồng dạng chuyển không ngừng, phi bàn nội bộ tự nhiên là bị làm rối tinh rối mù. Tình huống hỗn loạn lạ thường, cho dù là Lưu Hạo, tại cao tốc xoay tròn bên trong, cũng chỉ có thể nỗ lực bảo trì thân thể cân bằng, lại càng không cần phải nói đi cứu người. Hỗn loạn bên trong, Lưu Hạo tay mò đến rất nhiều chất lỏng sền sệt, cái mũi nghe được nồng đậm mùi máu tanh, là máu. Phi bàn bên trong tiếng gào cũng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng ít, điều này nói rõ như cũ bảo trì thanh tỉnh người, càng ngày càng ít. Cuối cùng, tất cả mọi người tựa hồ cũng hôn mê bất tỉnh. Đồng nhiên, Lưu Hạo nhìn thấy phi bàn nội bộ có thêm một cái vật kỳ quái. Cự Long huyết mạch giao phó hắn coi như không tệ mắt nhìn được trong bóng tối, hắn nhìn thấy một cái gầy gò nho nhỏ bóng đen xuất hiện đang điên ném nội bộ, bảo vệ Hoa Tử thân thể. Gia hỏa này là ai? Lưu Hạo lòng tràn đầy kỳ quái. Đúng lúc này, gia hỏa này cũng phát hiện Lưu Hạo, thấy Lưu Hạo một mực trợn tròn mắt nhìn xem hắn, hắn tựa hồ giật mình, lập tức xoay người lại, vươn tay muốn tới sờ Lưu Hạo đầu. Lưu Hạo không hề động, tự nhiên cũng không có tránh. Tay của đối phương sờ đến hắn đầu, sau một khắc, khốc tử thanh âm vang lên, kiểm tra đến nhằm vào người sử dụng kích phát kỳ dị năng lượng, đã đối nó tiến hành chặn đường. Vô hạn phản kích quyền hạn giải tỏa. Đinh hắc động nguồn năng lượng đã sẵn sàng. Lưu Hạo lập tức khẽ vươn tay, hướng bóng người chụp tới. Kết quả một chảo này, hắn vậy mà chỉ bắt đến một đoàn không khí, tay của hắn lại từ bóng người này trên cổ tay xuyên qua. Thật giống như đối phương chỉ là một hình bóng giống như. A cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ gia hỏa này là ưu linh? Lưu Hạo không tin tà, lại đưa tay nắm tới, kết quả hắn tay lần nữa từ đối phương mặc trên người quá khứ, từ đầu đến cuối không có chạm đến bất luận cái gì vật phẩm. Khốc tử, này làm sao làm? Đinh lực hút lượng từ siêu não đã tốc độ cao nhất vận hành, khốc tử đang phân tích mục tiêu trạng thái. Nô vậy ngươi làm nhanh lên. Ta cảm giác gia hỏa này tuyệt đối không phải đồ tốt. Cái kia nhỏ gầy bóng người tựa hồ cũng giật mình, mắt thấy Lưu Hạo không ngừng hướng hắn tới, hắn từng bước một lùi lại. Cuối cùng đem Hoa Tử thân thể vừa để xuống, rời khỏi phi bản, biến mất không thấy gì nữa. Lưu Hạo hưu tâm đuổi theo ra phi bản, nhưng lại thấy Hoa Tử bọn người ở tại phi bản bên trong kịch liệt lăn lộn bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, bỏ qua đi, bắt lấy Hoa Tử cùng Lao Trương thân thể, dùng thân thể của mình làm tấm thuẫn, đem hai người cố định đang điên ném trên sàn nhà, lại dùng hai chân hết sức đi cố định trụ mấy cái phụ cận chiến sĩ. Làm xong đây hết thảy, hắn tiêu ở tại kịch liệt lăn lộn phi bản bên trên không nhúc nhích, kiên nhẫn chờ đợi phong bạo kết thúc. Trận này hắc phong bạo tiếp tục mà phi thường lâu, trọn vẹn phá 5-6 tiếng mới dừng lại. Phù phù. Phi bàn chấn động, rơi tại xốp đất cắt bên trên, phi bàn bên ngoài khí lưu điên cuồng gào thét âm thanh cũng biến mất không thấy gì nữa, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lưu Hạo lúc này mới buông ra Hoa Tử cùng Lao Trương, sau đó lần lượt mà đi dò xét mỗi người hơi thở. Một phen dò xét xuống tới, hắn phát hiện, trừ hắn toàn lực bảo vệ Hoa Tử cùng Lao Trương sống tiếp được, những người khác đã đều chết hết, mà lại mỗi cái đều là máu thịt bé bét, hoàn toàn thay đổi, tử trạng mười phần thê thảm. Thật sự là thảm liệt, bất quá vạn hạnh không chết hết. Lưu Hạo lắc đầu thở dài. Hắn đem hai người lôi ra phi bàn. An Chí đang điên ném mặt sau dâm mát địa phương, phân biệt cho ăn một chút thủy, sau đó đem mặt khác chiến sĩ đã chết cũng đều lôi ra phi bản, chỉnh chỉnh tề tề mà bày biện một bên khác. Sau khi làm xong, hắn tiểu kiên nhẫn trở lấy. Ước chừng các loại 3 phút, khốc tử thanh âm vang lên, đinh mục tiêu trạng thái phân tích hoàn thành, đã tìm tới phương pháp phá giải. Lưu Hạo rất hài lòng, không tệ, chờ một lúc tên kia nếu là lại đến, ngươi tiểu cho ta dùng tới. Mệnh lệnh thu được. Đúng lúc này, Hoa Tử lông mi run lên, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đi đầu tỉnh lại. Lưu Hạo vội vàng đi qua, tỉnh rồi. Cảm giác thế nào? Hoa Tử có chút mở to mắt, phát hiện là Lưu Hạo về sau, có chút thở phào, nàng dùng sức chống lên nửa người trên, sau đó liền thấy cách đó không xa kia một chỗ chỉnh chỉnh tề tề địa thi thể. Thoáng tưởng tượng, nàng liền biết chuyện gì xảy ra, thống khổ vô đất cát, a tại sao có thể như vậy? A ta có lỗi với bọn họ a. Lưu Hạo giang tay ra, người đã hết sức. Úc, đúng, Trương Thúc cũng còn sống đâu. Đang khi nói chuyện, Lao Trương bỗng nhiên tằng háng một cái, phun ra một cục đầm đặc, ôm đầu từ dưới đất ngồi dậy, úc, chuyện gì xảy ra? Ta lại còn sống. Lưu Hạo vỗ vỗ bờ vai của hắn, sống đây này. Lao Trương rất nhanh cũng nhìn thấy đội viên khác thi thể, sững sờ trong chốc lát, thật sâu thở dài. Lưu Hạo ngược lại không có gì cảm thấy cảm giác, dù sao là đã hết sức. Các loại hai người thoáng hòa hoãn hạ cảm xúc, Lưu Hạo liền đem trước đó nhìn thấy dị thường bóng đen nói ra. Hắn vừa nói xong, Hoa Tử lại dùng sức vỗ xuống đất cát, cắn răng nghiến lợi nói, ta nói phi bản thật tốt làm sao lại xấu? Nguyên lai là ác ma quấy phá. Lưu Hạo khẽ giật mình, ác ma. Lao Trương cũng kịp phản ứng, hắn cẩn thận hồi tưởng hạ, lập tức nói, Lưu Hạo, trước đó ngươi nói đang đĩa ném ở ngoài trông thấy một hình bóng tránh hạ, đúng không? Lưu Hạo gật đầu, đúng a, rất nhanh mà lóe lên một cái, sau đó phi bản bánh răng tựu xấu. Lao Trương dùng sức dùng nắm đấm một truy đất cát, cái này đúng rồi. Tên kia khẳng định nhìn chằm chằm chúng ta thời gian rất lâu, chuyên môn thừa dịp hắc phong bạo thời điểm đối với chúng ta động tay chân. Cái này đáng chết ác ma. Lưu Hạo nghe như lọt vào trong sương mù, bất quá hắn cảm giác hai người này tựa hồ đối với ác ma hết sức quen thuộc dáng vẻ, chẳng lẽ thế giới này ác ma rất nhiều sao? Hắn nhịn không được hỏi, như vậy, ác ma tại sao phải xuống tay với các ngươi đâu? Hoa Tử khe khẽ thở dài, ta đoán chừng, cái này ác ma là một đường từ Cộng hòa quốc cùng chúng ta ra. Tại hắc phong bạo xuất hiện lúc đối với chúng ta động thủ, là ý nghĩ tại hắc phong bạo bên trong bảo vệ chúng ta. Cái này điển hình ác ma xáo lộ, hắn chính là muốn để chúng ta lâm vào tuyệt cảnh, vì mạng sống không thể không cùng hắn giao dịch. Lao Trương nghiến răng nghiến lợi, nhưng cái chán nếp nhăn lại một lần biến sâu không ít. Phi bản xấu, chúng ta muốn sống rời đi sa mạc, chỉ sợ chỉ có thể hướng hắn cầu trợ. Giao dịch, làm ác ma xin giúp đỡ. Lưu Hạo nghe được nửa hiểu nửa không. Hoa Tử sắc mặt trắng bệnh, Lao Trương thật muốn làm ác ma xin giúp đỡ. Ngươi biết, một khi xin giúp đỡ, tiểu tương đương với nửa chân đạp đến tiến địa ngục. Lao Trương thật sâu thở dài, trầm mặc. Hồi lâu, hắn mở miệng nói, Hoa Tử, ta cầu ngươi một chuyện. Ngươi nói, chờ ta sau khi chết, ngươi hỗ trợ chiếu cố cho nữ nhi của ta, được không? Nghe xong lời này, Hoa Tử hoảng sợ đứng lên, Lão Trương, ngươi cái này là gì? Gặp nạn cùng một chỗ gánh chính là. Lưu Hạo nghe được lơ ngơ, uy, ta nói các ngươi hai có thể hay không nói rõ hơn một chút, ta thế nào một chút cũng nghe không hiểu à? Chương 13, Phúc Bảo gia tộc. Ác ma, siêu phàm sinh mệnh, nó tính tàn khốc vô tình, thiện âm như quỷ kế, ở nhân gian thích làm nhất chính là cùng phàm nhân ký kết khế ước. Ác ma khế ước thường thường phi thường hà khắc. Trên đời này cơ hồ không ai có thể hoàn thành ác ma khế ước, cuối cùng không thể không hướng ác ma khuất phục, dâng lên linh hồn của mình. Trở lên đến tự Hoa Tử giảng giải. Dựa theo Cộng hòa quốc pháp luật, tất cả ác ma khế ước đều là bị nghiêm khắc cấm chỉ, nhưng ác ma quỷ kế đa đoan, có thật nhiều loại phương pháp lẩn tránh luật pháp trừng phạt. Tóm lại, cho dù là tại văn minh xã hội hiện đại, bọn hắn cũng luôn luôn có biện pháp để khế ước đạt được chấp hành. Lao Trương nói như vậy. Lao Trương thương lượng với Hoa Tử một phen về sau, cuối cùng vẫn là quyết định hướng ác ma xin giúp đỡ. Về phần đại giới, hai người chuẩn bị cùng một chỗ gánh. Hoa Tử từ đất cát thượng đứng lên, tại phụ cận tìm một mảnh bằng phẳng đất cát, bắt đầu dùng chân trên mặt đất họa một chút hình thù kỳ quái ký hiệu. Lưu Hạo tò mò đi qua nhìn một chút, hắn có chút đoán được, ngươi là tại vẽ Triệu Hoang trận. Triệu Hoang trận? Hoa Tử ngẩng đầu nhìn một chút Lưu Hạo, ngươi từ cái kia nghe tới cái từ này? Từ mẫu thân của ta kia. Lưu Hạo biên cái nhỏ hoảng, kỳ thật hắn là căn cứ địa cầu kỳ huyễn tiểu thuyết đoán lung tung. Hoa Tử không có truy đến cùng, nàng tiếp tục vẽ lấy, đây không phải Triệu Hoang trận, Triệu Hoang trận rất phức tạp, chỉ có ma pháp sư mới có thể dùng, công dụng là triệu hoán tinh giới sinh vật. Ta cái này chỉ là tế đàn, ác ma tế đàn. Lưu Hạo gật đầu biểu thị mình minh bạch. Rất nhanh, Hoa Tử trên mặt cắt vẽ xong đồ. Cái này đồ là một con quỷ dị con mắt, trong mắt vị trí là một cái trống rỗng. Hoa Tử đi đến con mắt bên cạnh, móc ra chùy thủ, cắt vỡ ngón tay, hướng trong con ngươi tích mấy giọt máu. Lao Trương cũng đi lên, bắt trước làm theo một phen. Lưu Hạo thấy, vậy không bằng tính ta một người a. Hắn cũng đi lên, chuẩn bị hướng trong động nhỏ máu. Lao Trương vội vàng ngăn cản hắn, tiểu Hoa Tử, ngươi còn trẻ, việc này kỳ thật không có quan hệ gì với ngươi. Là chúng ta liên lụy ngươi, ngươi không cần thiết cùng ác ma làm giao dịch. Lưu Hạo cười hắc hắc, Trương Thúc, ta cũng không phải cùng ác ma làm giao dịch, ta là tìm hắn tính sổ sách đâu. Cái này ác ma cũng dám tính toán hắn, đem hắn làm chật vật như vậy, bút chướng này không tính rõ ràng, hắn không cao hứng. Về phần cái này ác ma mạnh bao nhiêu, hắn ngược lại không cảm thấy, đơn giản chính là tiểu thủ đoạn nhiều một chút thôi, mà Khốc Tử đã phá giải đối phương tiểu thủ đoạn. Lao Trương không còn gì để nói. Hoa Tử không kiên nhẫn đem hắn đẩy lên một bên, đừng hồ nháo. Lưu Hạo cũng không quan trọng, được thôi, không thích liền không thích. Dù sao các ngươi sẽ đem hắn triệu hoàn đến. Hoa Tử chỉ coi hắn đang nói ăn nói khùng điên, dứt khoát không để ý đến hắn nữa, nàng quỳ gối con mắt màu đỏ ngòm trước, hai tay mở ra, đối thiên không hô to, "Dỗ Trì." Lao Trương cũng làm động tác giống nhau. "Dỗ Trì." Cái tên này có chút quen tai nha. "Dỗ Trì." "Dỗ Trì." "Dỗ Trì." Hai người dùng hết toàn lực hô ba tiếng, thanh âm xa xa truyền ra ngoài, rất nhanh bị vô cùng vô tận biển cắt thôn phệ hầu như không còn, chỉ chốc lát sau, sa mạc liền yên tĩnh như lúc ban đầu, chỉ còn lại một chút phong thanh. Lưu Hạo một mặt mê hoặc, giống như không có thay đổi gì nha. Hoa Tử bất động thanh sắc, chờ một chút, đừng nóng đổi. Lại các loại 10 phút, cồn cắt thượng vẫn là không có xuất hiện bất kỳ biến hóa, trên mặt đất đồ án đều muốn bị bão cắt cho một lần nữa đắp lên. Hoa Tử nói, ám toán chúng ta, hẳn không phải là ruột chi gia tộc các mà. Lao Trương nhân tiện nói, kia đổi mọc găng. Mọc găng. Mọc găng. Mọc găng. Hai người lại cùng kêu lên la lên, sau đó chờ đợi. Lại các loại 20 phút, vẫn là không có phản ứng. Hoa Tử nhíu mày, lại đổi danh tự, Cợ Lệ Vệ Lèn. Cợ Lệ Vệ Lèn. Kết quả vẫn là không có phản ứng. Về sau, nàng lại đổi mấy cái danh tự, lại toàn không có trả lời. Hoa Tử chau mày tại một khối, thấp giọng nói, chẳng lẽ là bọn hắn? Lao Trương thở dài, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lưu Hạo tò mò hỏi, bọn hắn? Bọn họ là ai nha? Phúc Bảo gia tộc. Lao Trương nói ra một cái tên. Phúc Bảo. Danh tự này tốt vui mừng. Phúc Bảo. Phúc Bảo. Phúc Bảo. Lần này, rất nhanh liền có biến hóa. Còn chưa hô xong đâu, trên đất bao cát liền bắt đầu không gió mà bay, hình thành một cái nho nhỏ cát xoáy cấp tốc lớn mạnh, vài giây sau, một cái từ bao cát tạo thành bóng người xuất hiện tại ba người trước người. Mặc dù là hạt cát tạo thành, nhưng bộ dáng phi thường tinh tế, cổ áo, ngũ quan dung mạo các loại chi tiết đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở, có thể nhìn thấy bóng người này vóc dáng không cao, thân thể hơi gầy yếu, còn có chút lưng còng, mọc ra một trương hơi có chút mà bao thiên mặt, có chút giống là chúa tể những chiếc nhẫn đu ngủ, lộ ra đặc biệt xấu xí. A ba phàm nhân, ta, vĩ đại dịch tạp đạn. Phúc Bảo, nghe được ngươi triệu hoán, nói đi, các ngươi có nguyện vọng gì? Bóng người thanh âm bên trong xen lẫn báo cắt tiếng rít, nhưng vẫn có thể nghe ra hắn tiếng nói mười phần mượt mà, nét mặt của hắn cũng tận khả năng mà lộ ra ôn hòa, nhưng xấu xí ngũ quan để hắn thoạt nhìn như là tại cười gian. Xem xét hắn cái bộ dáng này, Lưu Hạo một chút liền nhận ra hắn, đây chẳng phải là trước đó đang đĩa ném bên trong bóng đen sao? Tốt ta, gia hỏa này lại còn dám trở về, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Lưu Hạo nghĩ trực tiếp động thủ, bởi vì phản kích quyền hạn vẫn luôn ở đây, bất quá nghĩ lại, gia hỏa này hiện tại cũng không có động thủ với hắn, cũng không đối hắn tạo thành uy hiếp, không bằng trước nhìn xem cái này ác ma biểu diễn lại nói. Cũng tốt, ta trước hết để cho ngươi đắc ý hạ. Nghĩ như vậy, Lưu Hạo liền hai tay ôm ngực, đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Hoa Tử không có chú ý tới Lưu Hạo dị thường, nàng đối ác ma nói ra, ta hy vọng ngươi có thể mang ta cùng các bằng hữu của ta trở lại Đại Đường Cộng Hòa Quốc. A ha, bị sa mạc vây không sao? Cái này đích xác là một kiện ưu sầu sự. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể thanh toán đầy đủ đại giới, ta liền có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Hoa Tử liền hỏi, ngài muốn cái gì? Ta muốn linh hồn của các ngươi. Phúc Bảo thanh âm đột nhiên trở nên có chút âm trầm, hắn kia từ bao cắt tạo thành bàn tay có chút vươn về trước, lại nô ra một cây gậy trơ cả xương ngón tay, phân biệt chỉ xuống Hoa Tử cùng Lao Trương cái chán. Hoa Tử vội vàng lắc đầu, chúng ta muốn dùng đường nguyên trả nợ. Lưu Hạo nghe được khẽ giật mình, dùng đường nguyên trả nợ? Đường nguyên không phải Đại Đường Cộng Hòa Quốc tiền tệ sao? Chẳng lẽ ác ma còn lấy tiền? Không nghĩ tới, Phúc Bảo lại còn đồng ý, hắn liệt hạ miệng, cười hắc hắc nói, cái này cũng có thể. Nhưng ta hy vọng các ngươi có thể nghĩ rõ ràng một cái đạo lý, kim tiền là có thời gian thuộc tính, nó sẽ theo thời gian mà tăng trị. Hắn còn chưa nói xong đâu, Hoa Tử liền không kiên nhẫn đánh gây hắn, không phải liền là vay nặng lãi sao? Đều niên đại nào, còn kéo những người đi đường này đều biết đạo lý. Nói đi, chúng ta nơi này ba cái mạng, giá trị bao nhiêu tiền? Lợi tức bao nhiêu? Hắc 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 hắc. Phúc Bảo nở nụ cười, tại kia hơi có vẻ âm trầm trong tới cười, hắn so với một ngón tay, 100 vạn đường nguyên một cái mạng, lợi tức cũng không cao, một ngày chỉ cần một phần ngàn lãi suất. Đúng. Vì giảm bớt áp lực của các ngươi, để các ngươi có càng nhiều thời gian đi kiếm tiền, 10 năm trước thời gian, các ngươi mỗi tháng chỉ cần còn thiếu lợi tức là được, tiền vốn có thể lưu lại chờ 10 năm về sau trả lại. Đối 100 vạn, Lưu Hạo còn không có khái niệm gì, nhưng Hoa Tử lại trực tiếp sụp đổ, hét lên một tiếng, dịch tạc đạn. Phúc Bảo, ngươi thực sự quá phận. Giữa các hàng giá rõ ràng là 50 vạn, ngày lãi suất tối cao cũng liền vạn phần chi ba. Phúc Bảo lắc đầu liên tục, tình huống bây giờ cũng không đồng dạng. Nơi này chính là Tử Vong Sa Hải nội địa, mà các ngươi đều là vô tín giả. Không có thần hội phù hộ các ngươi, không có trợ giúp của ta, các ngươi khẳng định được táng thân biển cát. Hoa Tử dựa vào lý lẽ biện luận, ngươi muốn nhiều tiền như vậy, lợi tức còn như thế cao, coi như chúng ta còn sống lại có ý gì? Nửa đời sau không đưa hết cho ngươi làm công cụ người. Phúc Bảo giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ, ta chính là cái giá tiền này, ngươi nếu là không tiếp thụ, vậy liền chết tại cái này tốt. Nói xong, hạt cắt tạo thành bóng người liền bắt đầu tan rã. Mắt thấy hắn muốn đi, Hoa Tử vội vàng nói, khoan khoan khoan, tổng cộng 300 vạn đúng không? Ta tiếp nhận. Phúc Bảo cười hắc hắc, không là 300 vạn, cộng thêm một phần ngàn ngày lãi suất, 10 năm trả hết, trước hơi thở sau bản. Hoa Tử cùng Lão Trương nhìn nhau, đều thở dài, Hoa Tử nói ra, Phúc Bảo, làm như thế nào thanh toán? Lời còn chưa dứt, Lưu Hạo liền thấy xa ảnh bắt đầu biến ảo, cuối cùng tạo thành một chuỗi số lượng, có âm thanh trong không khí vang lên, hai vị, cái này ta mở tại Đại Đường Cộng Hòa Quốc ngân hàng tài khoản, cần phải nhớ kỹ. Lưu Hạo nhìn im lặng, ác ma ở nhân gian còn có ngân hàng tài khoản, đây con mẹ nó mà đến cùng là cái dạng gì thế giới nha. Hoa Tử nhìn kỹ mấy lần số lượng, gật đầu nói, ta ghi nhớ. Rất tốt, vậy chúng ta liền ký kết đi. Hạt cắt lay động, lại tạo thành Phúc Bảo hình người. Chờ một chút. Lưu Hạo đống nhiên mở miệng. Hắn trước khi đi một bước, ngăn tại Hoa Tử cùng Lao Trương trước người, đối Sa Ảnh cười hắc hắc, ngươi chính là Phúc Bảo. Sa Ảnh đối Lưu Hạo mỉm cười, chuẩn xác mà nói, ta là Phúc Bảo gia tộc thành viên, ách là một cái cực kỳ phổ thông thành viên, ta hiệu chung với Vi Đại Hạn. Phúc Bảo đại sư. A, nguyên lai là cái người làm công nha. Vậy ngươi còn nhớ ta không? Chương 14, đầu năm nay còn có dạng này kỳ hoa. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Lưu Hạo, hình người Sa Ảnh thần sắc cũng không hề biến hóa, trên mặt thậm chí còn một mực duy trì lấy tiêu dung. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật sự có chút không quan trọng bản sự, giữa chúng ta cũng có chút hiểu lầm. Bất quá nha, ta nhìn ngươi hẳn là không biện pháp đi ra vùng sa mạc này, cho nên nếu như không muốn chết ở đây, hay là đàng hoàng cùng ta làm cái giao dịch tốt. Sa Ảnh bên trên tiêu dung tràn ngập gian trá, vẻ không có gì sợ. Lưu Hạo vốn định trực tiếp động thủ, nhưng nghĩ tới trước đó đang điên ném bên trong quỷ dị tình huống, hắn xem chừng đối phương xuất hiện khẳng định không phải thật sự thân, bằng không sẽ không như thế bình tĩnh. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn thầm nghĩ, ta yêu ngươi, Khốc Tử. Khốc Tử tới rồi. Khốc Tử vui sướng hô. Không phải có phá giải thủ đoạn sao, hiện tại cho ta dùng tới chứ sao? Đinh khởi động đại thống nhất tràng thiết quyền. Cái gì gọi là đại thống nhất tràng thiết quyền? Ngươi sử dụng, đại thống nhất tràng lý luận là địa cầu văn minh trí cao khoa học lý luận, căn cứ nên lý luận khai phát ra đại thống nhất tràng thiết quyền, đem không nhìn đối thủ sử dụng bất luận cái gì chiều không gian thay đổi thuật, nhưng trực tiếp đả kích đối thủ linh hồn bản thể. Úc, thật sự sảng khoái. Lưu Hạo cười hắc hắc, trong lòng sầu lo diệt hết. Đang chuẩn bị ra quyền đâu, đột nhiên một cái tay giữ chặt Lưu Hạo quần áo, Hoa Tử thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, "Lưu Hạo, đừng làm rộn." Lưu Hạo quay đầu nhìn Hoa Tử, vẻ mặt thành thật, "Ta không có náo nha, ta nghiêm túc." Hoa Tử mím môi một cái, cười khổ nói, "Ta biết ngươi đấu khí rất mạnh, thậm chí có khả năng đạt tới chín cấp, thậm chí có biện pháp giết chết Sơn Lĩnh cự nhân, nhưng Sơn Lĩnh cự nhân là ngu xuẩn, có thể dùng mưu kế thủ thắng, mà tất cả ác ma nhưng đều là siêu phàm sinh mệnh. Ngươi đấu khí mạnh hơn, cũng đánh không đến trên người bọn họ." Lao Trương cũng nói, "Đúng vậy a, Lưu Hạo, đừng xúc động. Để chúng ta ký kết đi, chúng ta sau này trở về từ từ trả tiền chính là." Lưu Hạo nghe xong lời này tiểu không đáng tin cậy, từ từ trả tiền. "Trương thúc, ngươi ngốc hả? 100 vạn tiền vốn, một phần ngàn ngày lãi suất, một ngày chính là 1000 khối lợi tức, mà bọn hắn lần này tiền tân vạn khổ mà lấy được một trường cự nhân ra, cũng liền giá trị 10 vạn khối mà thôi. Còn chia 10 năm trả, còn trước hơi thở sau bản, chỉ sợ càng còn thiếu nợ càng nhiều, đến lúc đó còn không phải được bồi lên linh hồn." Lao Trương cái chán nếp nhăn như lao khắc, "Lưu Hạo, ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng ngươi không hiểu, nữ nhi của ta thật nhanh không được, ta nhất định muốn trở về cứu nàng. Dù là bồi lên linh hồn của mình, ta cũng nhận." Sách lời này thật là để người không có cách nào tiếp. Lưu Hạo quay đầu nhìn về phía Hoa Tử, "Hoa cô nàng, ngươi ký kết lại là vì cái gì đâu?" Hoa Tử nộ trừng hắn một chút, "Đừng gọi ta Hoa cô nàng, ta gọi Hoa Tử." "Tốt ta, Hoa Tử, nói một chút nguyên nhân thôi." Hoa Tử chỉ nằm thành một loạt đội viên, "Là ta dẫn bọn hắn ra, hiện tại bọn hắn chết hết. Ta nhất định phải trở về, cho bọn hắn người nhà một cái công đạo. Chí ít nghĩ biện pháp cho bọn hắn chủ một bút bồi thường tiền." Lưu Hạo đối nàng so cái ngón tay cái, "Hoa cô nàng, ngươi nhân phẩm này coi như không tệ. Cho nên ngươi cái này bận điệu, lão tử hôm nay giúp định." Hắn quay đầu nhìn về phía xa ảnh, "Phúc Bảo, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi đem chân thân trốn đi, ta tiểu đánh không đến ngươi rồi." Phúc Bảo nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, "Ngươi trẻ tuổi, làm việc không nên vọng động. Làm việc cho tốt, thật tốt phấn đấu, vẫn là có hy vọng trả hết số tiền kia. Phải biết, trên đời này bất kỳ vật gì cũng không sánh nổi người trẻ tuổi phấn đấu." Lưu Hạo cười ha ha một tiếng, "Người trẻ tuổi phấn đấu là đồ tốt, nhưng ngươi gia hỏa này lại là cậu tạp chủng. Hoa Tử cùng Trương Thúc mỗi nhiều phấn đấu một điểm, ngươi tiểu kiếm nhiều tiền một chút, mà lại kiếm cơ hội là toàn bộ. Chờ bọn hắn còn không lên tiền, còn muốn đem linh hồn của bọn hắn đều thu đi, ngươi có hay không lương tâm a ngươi?" Phúc Bảo cười hắc hắc, "Người trẻ tuổi, ngươi nếu là không nguyện ý, cái kia có thể không ký nha." Lưu Hạo giận dữ, "Không ký. Nếu không phải ngươi đổ chó hoang làm hư phi bản, chúng ta mấy cái sẽ rơi xuống hiện tại tình trạng này. Bọn hắn những người kia sẽ chết. Ngươi là hung thủ giết người. Ngươi biết không? Ngươi tên hung thủ này lại còn có ý tốt chạy đến ký kết đòi tiền, mặt của ngươi đâu?" "A, mặt của ngươi đâu?" "Lưu Hạo, đừng nói những này không có ý nghĩa lời nói." Nói chuyện chính là Hoa Tử, nàng dùng sức đẩy Lưu Hạo, muốn đem hắn đẩy đi một bên. Nàng đương nhiên không đẩy được, Lưu Hạo đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Lao Trương cũng khuyên nhủ, "Lưu Hạo, những này chúng ta đều biết, nhưng kia thì có biện pháp gì đâu?" Phúc Bảo cười đắc ý, "Hay là hai vị này thấy rõ hoa. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nếu là không ký, vậy cũng chớ vướng bận, đi một bên ngồi nghịch đất cắt đi thôi." Lưu Hạo cũng là cười hắc hắc, trước khi đi nửa bước, khẽ vươn tay, chậm rãi chụp vào xa ảnh cổ, "Ngươi thật sự cho rằng ta đánh không đến ngươi nha?" Phúc Bảo đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngẩng đầu đỡ ngực, chủ động đem cổ mình bạo lộ ra, còn đem tay chỉ lấy, "Người trẻ tuổi, đến, hướng ta chỗ này bóp. Mặc kệ ngươi ra sao dùng sức, ta nếu là hô một tiếng đau nhức, vậy ngươi chính là ta cha." Lưu Hạo khẽ giật mình, tay tạm thời dừng lại, "Ngươi nói chuyện giữ lời." Phúc Bảo nhếch miệng cười một tiếng, "Ta dịch tạp đạn." "Phúc Bảo, nói lời giữ lời." Lưu Hạo đột nhiên bắt lấy xa ảnh cổ, cười ha ha nói, "Con ngoan, tiếng kêu cha tới nghe một chút." "Cái này sao có thể?" Phúc Bảo sắc mặt một chút tự biến, hắn đã cảm giác được không đối, hai tay bỗng nhiên nâng lên, dùng sức đi móc Lưu Hạo ngón tay. Lưu Hạo ngón tay có chút nắm chặt, Phúc Bảo trong cổ họng lập tức phát ra ách 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 thanh âm, thật giống như ngạt thở. Lưu Hạo cười thập phần vui vẻ, "Cái này Khốc Tử hấp động thật sự là như bức đến bạo a, quả nhiên là thỏa mãn mình tất cả chiến đấu nhu cầu." Hắn nâng tay phải lên, nắm chặt thành quyền, "Phúc Bảo, to bằng sa bát quyền đầu gặp qua không?" Phúc Bảo con mắt trợn lên, thân thể gầy nhỏ bị Lưu Hạo nói giữa không trung, hai chân không ngừng dãy rủa lấy, nhưng lại không cách nào tránh thoát, mắt thấy nắm đấm liền muốn đập tới, hắn hoảng sợ hô to, "Ngươi vì cái gì có thể đánh đến ta? Cái này sao có thể?" Lưu Hạo cười hắc hắc, nhẹ nhàng một quyền nện vào Phúc Bảo trên mặt, thẳng đem Phúc Bảo mặt đánh mà kịch liệt biến hình. Phúc Bảo thân thể phun ra một miệng lớn hắc cát, có thể nghĩ, hắn chân thân lúc này khẳng định là cuồn phún một ngụm máu. "Ngươi cái này cái gì quyền?" "Muốn biết?" Phúc Bảo liên tục gật đầu. "Tiếng kêu cha, ta liền nói cho ngươi biết." Phúc Bảo tấm kia mặt gầy bên trên lập tức hiện ra mãnh liệt cảm giác đục nhã, cắn răng, không nói lời nào. Lưu Hạo nâng lên nắm tay, lại một quyền đập tới. Phúc. Sa Ảnh trên đầu vốn cũng không nhiều tóc bị đánh mà từng chiếc đứng thẳng, thật giống như con nhím đồng dạng. Một hồi lâu, Phúc Bảo mới thở ra hơi, mắt thấy Lưu Hạo lại muốn nâng quyền, hắn bị hù vội vàng giơ hai tay lên ngăn trở đầu, từ ngón tay trong khe có mỗi vo ve đồng dạng thanh âm lộ ra đến. Cha, đừng đánh. Lưu Hạo ngửa đầu cười to, ha ha, đầu năm nay còn có chủ động nhận cha, thật sự là kỳ hoa. Nhìn vẻ mặt khuất nhục các ma, Lưu Hạo thổi thổi nằm đấm, cười híp mắt nói cho ngươi đi, con ngoan, lao tử cái này gọi Cộng hòa Quốc Thiết Quyền. Nói xong, lại giơ lên nằm đấm, hung hăng đánh tới hướng Phúc Bảo bụng. Phanh. Phúc Bảo lần nữa cuồng phún một ngụm hạt cát, cả người giống như bị đun sôi đánh tôm bự, tại Lưu Hạo trong tay càng không ngừng run a run, chật vật tới cực điểm. Một bên Hoa Tử cùng lão Trương đều nhìn xuống đất tại chỗ ngây người. Hai người một mực biết Lưu Hạo rất cứng hãn, lại không nghĩ rằng sẽ mạnh thành tình trạng này, ngay cả siêu phàm sinh mệnh ác ma đều bị hắn đánh không hề có lực hoàn thủ. Mặc dù đến ác ma này chỉ là Phúc Bảo gia tộc hạ cấp thành viên, nhưng ác ma chính là ác ma, tuyệt không phải người bình thường có thể đối kháng tồn tại. Lưu Hạo các loại trong chốc lát, các loại Phúc Bảo thở ra hơi, tiếp tục hỏi, sẽ cứu người không? Hội, không đúng, ta sẽ không. Người đã chết, ta không cứu sống. Vừa dứt lời, bụng hắn lại chịu Lưu Hạo một quyền, bụng kém chút bị đánh xuyên. Chờ hắn thật vất vả chậm tới, Lưu Hạo hỏi lại, sẽ cứu người không? Thật cứu không được a, cha, ta thật không có bản sự này a. Ẩm. Quyền thứ ba. Sẽ cứu người không? Lưu Hạo hỏi lại. Ách ách ba Phúc Bảo không có trả lời, chỉ là không ngừng nôn hạt cát, nhìn xem Lưu Hạo ánh mắt tràn ngập nồng đậm tuyệt vọng. Lưu Hạo hài lòng, cười nói, biết ta lợi hại đi. Phúc Bảo liên tục gật đầu. Lưu Hạo xem chừng hắn là thật không có cách nào phục sinh người chết, liền lại một chỉ gần như báo phế phi bản, có thể tu đồ chơi kia không? Có thể có thể có thể. Phúc Bảo như gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Còn không cho ta đi tu. Lưu Hạo vung, hạt cắt một chút tan rã. Phúc Bảo muốn chạy. Lưu Hạo cười lạnh, đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đã là năm ngoài ngàn mét, hắn đưa tay hướng trong không khí bóp, lại bắt được một cái không ngừng gào thét nhỏ gầy bóng người. Cái này Phúc Bảo chân thân, Khốc Tử đã sớm tính ra hắn vị trí. Nhi tử, muốn chạy nha. Lưu Hạo trên mặt mang cười, nhưng tay phải đã nắm thành quyền đầu. Phúc Bảo vội vàng hô to, a a a a, cha tha mạng oa, nhi tử ta hiện tại liền đi tu phi bản. Hiện tại liền đi tu phi bản. Nô còn rất thức thời. Ngươi cho ta thật tốt tu, nếu là có nửa điểm vấn đề, lão tử tiểu dùng cái này to bằng sa bắt quyền đầu sống sờ sờ mà đánh chết ngươi. Thế là, tại Hoa Tử cùng lão Trương trong ánh mắt đờ đẫn, Lưu Hạo dẫn theo thất hồn lạc phách ác ma Phúc Bảo, từ đằng xa đi trở về. Chờ hắn vừa để xuống tay, Phúc Bảo tiểu siêu mà một chút tiến vào phi bàn, tận tâm tận lực mà tu lên phi bàn. Ta là đang nằm mơ sao? Hoa Tử miệng không khép lại được. Khả năng, có lẽ, là thật đang nằm mơ chứ. Lão Trương trong mắt sắp rơi. Chương 15, còn nghĩ cùng ta chơi thu sau tính sổ sách. Ước chừng không đến một giờ, Phúc Bảo từ phi bàn bên trong chui ra, đứng tại Lưu Hạo trước mặt, ưỡn nghiêm mặt cười nói, cha, ngài phi bàn xây xong. Lần thứ nhất gọi Lưu Hạo cha, hắn có chút kháng cự, nhưng không biết tại sao địa, gọi mấy lần, cũng là có chút quen thuộc. Lưu Hạo đánh ra phi bàn, bán tín bán nghi, thật. Phúc Bảo liên tục gật đầu, thanh âm định nọt, cam đoan so mới còn dễ dùng. Lưu Hạo quay đầu đối Hoa Tử nói, nếu không ngươi kiểm tra hạ. Hoa Tử đã hơi choáng, đối bên người lao Trương Phất, hai người cùng một chỗ tiến phi bàn. Một lát sau, phi bàn phun ra miệng ra hiện một chút yếu ớt khí lưu, thổi lên một lớn bồng cắt đất, phi bàn có chút giật giật, nhưng căn bản là không bay lên được. Hoa Tử từ phi bàn bên trong nhảy ra, một mặt bất đắc dĩ, đồ vật là xây xong, nhưng nhân thủ không đủ, hay là không bay lên được. Vốn là 23 cái chiến sĩ cùng một chỗ cung cấp động lực, hiện tại chỉ còn lại Lao Trương một người, đương nhiên giẫm bất động phi bàn. Lưu Hạo lập tức quay đầu nhìn về phía Phúc Bảo, người là ngươi hại chết, nói đi, ngươi bây giờ dự định thế nào đền bù chúng ta? Phúc Bảo hắc hắc gật cười, cha, ngài lợi hại như vậy, một mình ngươi hoàn toàn giẫm động nha. Lưu Hạo trừng mắt liếc hắn một cái, ta giẫm đến động, tiểu nhất định muốn ta đến giẫm sao? Ngươi cái tên này còn có thể đớp cứ đâu, ngươi làm sao không đi ăn mấy ngụm? Phúc Bảo một mặt xấu hổ, mắt thấy đối phương đã cầm bước lên nằm đấm, vội vàng nói, cha ai, ngài nói nên làm cái gì, tiểu làm sao bây giờ? Thật. Lưu Hạo liếc mắt nhìn hắn, thiên chân vạn sắc, rất tốt. Lưu Hạo đi đến trên đất ác ma khế ước bên cạnh, dùng chân đá đá nhốn máu con mắt đồ án, ngươi không phải thích ký khế ước nhà? Hiện tại tiểu cho ta ký kết, đời này thật tốt mà cho ta làm nô lệ, cho ta làm trâu làm ngựa. Chiêu này gọi lấy độc trị độc. Phúc Bảo sững sờ, biểu lộ một chút sụ xuống, nguyên bản tiểu không dễ nhìn mặt, một chút trở nên mười phần xấu xí, cha, ngài đây cũng quá hung ác đi. Hắn phân nhưng rõ ràng, gọi cha bất quá là miệng khuất nhục, nhịn một chút liền đi qua, ký khế ước nô lệ, đây chính là trung thân đại sự, tính chất nghiêm trọng vô số lần. Lưu Hạo đem nắm đấm nắm mà rắc rắc vang, ngươi có ký hay không? Phúc Bảo toàn thân khẽ run rẩy, hiển nhiên là mười phần sợ hãi, nhưng gia hỏa này lại có điểm lá gan, lại gắng gượng lấy không ký, còn lấy ánh mắt đi xem Hoa Tử, Hoa Tử tiểu thư, ngài nhanh nói một câu đi. Lưu Hạo hừ lạnh, việc này cùng với nàng có quan hệ gì? Không nghĩ, Hoa Tử đi tới, tiến đến hắn bên thai thấp giọng nói, Lưu Hạo, ngươi có phải hay không muốn nhập tịch Cộng hòa Quốc? Lưu Hạo gật đầu, đúng á, bằng không ta phí như thế đại lực làm gì? Hoa Tử nhân tiện nói, Cộng hòa quốc đã sớm hủy bỏ khế ước nô lệ, ngươi như thế buộc hắn ký kết là vô dụng, coi như ký cũng không có pháp luật hiệu lực. Đến lúc đó, hắn đến Cộng hòa quốc cầm khế ước ngược lại đánh ngươi một bữa cạo, ngươi sẽ phi thường phiền phức. Lưu Hạo lập tức không hiểu, kia dựa vào cái gì hắn có thể để các ngươi ký vay nặng lãi? Cuối cùng có thể được linh hồn của các ngươi? Các ngươi không phải Cộng hòa quốc công dân sao? Vì cái gì pháp luật không bảo vệ các ngươi? Hoa tử cười khổ, hắn ký khế ước tại Cộng hòa quốc cũng là phi pháp. Nhưng Phúc Bảo gia tộc có tiền có thế, lương tựa cường đại Mạc Nhi tạp liên bang, tại Cộng hòa quốc bên trong còn nuôi cái đại luật sư đoàn, còn cùng rất nhiều hắc đạo nhân vật có quan hệ, mà chúng ta chỉ là mấy cái tiểu nhân vật. Bọn hắn có một vạn loại phương pháp bức bách chúng ta đi vào khuôn khổ. Lưu Hạo tiểu không hiểu, đã ác ma lợi hại như vậy, vì cái gì không trực tiếp bức bách các ngươi ký khế ước, làm phiền toái như vậy làm gì? Hoa tử trên mặt hiện ra một tia may mắn, đó là bởi vì chúng ta đến cùng hay là Cộng hòa quốc công dân. Nếu là đổi Mạc Ni tạp liên bang bình dân. Úc, vậy nhưng thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ. Lưu Hạo trong lòng rất không thoải mái, lập tức hỏi, vậy nếu như ta lại muốn hắn ký đâu? Vậy thì đồng nghĩa với ký một tờ giấy lộn. Ngươi sẽ còn gây một thân kiện cáo. Khả năng rất lớn lại bởi vì dọa dẫm bắt chạy tội, phi pháp tước đoạt người khác tự do tội vào ngục giam. Vậy ta gọi ngay bây giờ thử hắn. Phúc Bảo lập tức khẽ run rẩy, phu phu một chút quỳ trên mặt đất, cha tha mạng oa. Hoa tử lại thở dài, ngươi đương nhiên có thể đánh chết hắn, nhưng Phúc Bảo gia tộc người khẳng định sẽ điều tra việc này. Ác ma tâm ngoan thủ lạn, có thù tất báo, một khi biết người là ngươi giết, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, không đúng, hẳn là sẽ không bỏ qua cho chúng ta tất cả mọi người. Lưu Hạo tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là đạo lý này. Mặc dù hắn không sợ ác ma, nhưng Trương Thúc cùng Hoa tử lại là sợ. Hắn không thể bởi vì chính mình nhất thời thống khoái hố bằng hưu. Quay đầu lại nhìn Phúc Bảo, hắn cười hắc hắc, nói ra, vậy dạng này, gia hỏa này không phải có tiền sao? Nơi này 22 cái nhân mạng, một người bồi 100 vạn, không quá phận a. Phúc Bảo lập tức khổ mặt, cái này nhiều lắm a. Lưu Hạo nhìn về phía Hoa tử, nhiều không? Hoa tử nghĩ, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng vẫn là gật đầu, một cái mạng 100 vạn đường nguyên, hoàn toàn chính xác quá cao, 10 vạn không sai biệt lắm, có số tiền kia, cũng có thể thoáng đền bù người nhà bọn họ bi thống. Lưu Hạo mới mặc kệ những này, vậy không được, liền phải là 100 vạn. Gia hỏa này vừa rồi lường gạt thời điểm, thế nhưng là theo một người 100 vạn tính toán. Hắn lại nói, về phần ba người chúng ta, mặc dù không chết, cũng là cựu tử nhất sinh. Ngươi không chỉ có muốn đem chúng ta đưa về đại đường Cộng hòa quốc, còn phải mỗi người cùng chúng ta. Hoa cô nàng, bao nhiêu tiền tương đối phù hợp? Hoa tử trợn trắng mắt, đã lười nhắc cùng Lưu Hạo so đo danh tự vấn đề, nàng trầm ngâm hạ, nói ra, chúng ta dù sao không có bị thương nặng, 5 vạn đường nguyên tương đối phù hợp. Lại cao, tiểu có dọa dẫm bắt trẻ hiểm nghi. Pháp luật không hỗ trợ, chúng ta cũng lấy không được số tiền kia. Lưu Hạo khẽ giật mình, Hoa tử, ngươi thật là thiện lương a, không được, ta nhận rất lớn tinh thần đả kích, ta muốn một bút 100 vạn tổn thất tinh thần phí. Chúng ta ba người một người 100 vạn. Nói xong, hắn nhìn về phía Phúc Bảo, số tiền kia, ngươi ra không? Phúc Bảo một mặt khổ tướng, cha, ta thực tế không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy nha. Lưu Hạo vừa trừng mắt, không bỏ ra nổi đến. Ngươi cái tên này không phải rất nhiều tiền sao? Phúc Bảo vội vàng dùng tay chướng ngại vật, có tiền là Phúc Bảo gia tộc, không phải ta nha. Ngài một hơi muốn 2.360 vạn đường nguyên, cũng đều là tiền mặt, cái này thật sự là rất rất nhiều. Liền xem như Phúc Bảo gia tộc cũng không có khả năng lập tức xuất ra số tiền kia tới. Lưu Hạo không hiểu rõ giá thị trường, nhìn về phía Hoa tử khẽ gật đầu một cái, đích thật là một bút đồng tiền lớn. Thế nào cái đại pháp? Hoa tử nghĩ, nói ra, ta là cấp 6 nhà mạo hiểm, cũng coi là Cộng hòa quốc tinh anh. Nếu như ta đi quốc gia đội thám hiểm làm công, một năm thu nhập ước chừng là 8.000 khối, cái này quốc gia bình quân tiền lương 5 lần. Lưu Hạo khẽ giật mình, lại hỏi. Vậy các ngươi lương thực chính là cái gì? Cơm sao? Đúng, là cơm. Gạo bao nhiêu một cân nha? Tốt nhất gạo 5 mao một cân, phổ thông 1 mao, lại còn kém có 5 phân. 10 điểm 1 mao. 10 mao tương đương 1 khối. Úc Lưu Hạo lập tức có khái niệm, thoáng tính hạ, phát hiện đường nguyên sức mua ước chừng là địa cầu 50 lần tả hữu, hắn muốn khoản này bồi thường tiền ước chừng tương đương với địa cầu 12 ức, hơn nữa còn là tiền mặt, đích thật là một bút rất lớn tiền. Hắn nhìn về phía Phúc Bảo, cho nên, ngươi cái này cho vay nặng lãi không bỏ ra nổi số tiền kia. Phúc Bảo một mặt xấu hổ, không bỏ ra nổi. Lưu Hạo nghĩ, tự hỏi, vậy ngươi nhiều nhất có thể xuất ra bao nhiêu? Phúc Bảo giơ lên 5 ngón tay, vẻ mặt cầu xin, 50 vạn đường nguyên, cá nhân ta tài sản cứ như vậy nhiều. Lưu Hạo quay đầu nhìn Hoa tử, ngươi cảm thấy hắn nói là thật sao? Hoa tử suy nghĩ một chút, gật đầu nói, hắn chỉ là cái hạ cấp ác ma, giá trị bản thân không sai biệt lắm chỉ những thứ này, lại nhiều cũng nhiều không đến đi đâu. Lưu Hạo lòng tràn đầy thất vọng, xét được thôi, con rồi chân mặc dù nhỏ một chút, nhưng cũng là thịt. Đến, ký khế ước, chờ trở lại Cộng hòa quốc. Ngươi tiểu đem số tiền kia chuyển cho. Chuyển cho. Tiểu chuyển cho Hoa cô nàng đi. Phúc Bảo một mặt khổ tướng gật gật đầu. Lưu Hạo đang chuẩn bị khen hắn tức thời, đồng nhiên, hắn phát hiện giá hỏa này mắt nhỏ bên trong, lại lóe ra một tia cừu hận ánh mắt. Xem xét hắn bộ dạng này, Lưu Hạo tiểu có dũng khí cảm giác, giá hỏa này tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn lấy tiền, nghĩ, hắn tiến đến Phúc Bảo bên thai thấp giọng uy hiếp, ngươi thành thật thật mà đưa tiền, chúng ta tiểu thành toàn xong. Ngươi nếu là dám cùng ta ra vẻ, kia mặc kệ ngươi trốn đến đâu, lão tử đều sẽ tìm tới ngươi, đem ngươi bóp chết. Người tin hay không? Phúc Bảo một mặt hề hoài gật gật đầu, nhưng trong con ngươi của hắn vẫn lộ ra một tia âm trầm. Hiển nhiên, hắn không tin. Gặp hắn dạng này, Lưu Hạo Tiểu cảm giác gia hỏa này rất không lên đạo, là loại kia chưa thấy quan tài chưa rơi lệ ngu xuẩn. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Khốc Tử, ngươi cảm thấy gia hỏa này chơi xấu tỷ lệ cao sao? Ngươi sử dụng, Khốc Tử từ hiện hữu tin tức suy đoán, nên mục tiêu bội ước xác suất cao tới 99.22222222, thuộc đại khái suất sự kiện. Thấy Khốc Tử lại làm ra như thế một nhóm lớn số lượng, Lưu Hạo mười phần im lặng, được được, ta yêu ngươi, Khốc Tử. Ta cũng yêu ngươi, người sử dụng. Lại quay đầu nhìn về phía ác ma Phúc Bảo, Lưu Hạo đã cảm thấy gia hỏa này mười phần đáng ghét, hắn đều đã làm như thế lớn nhượng bộ, tiểu tử này lại vẫn muốn cùng hắn ra vẻ. Ta cùng ngươi thật dễ nói chuyện, ngươi lại dự định cùng ta chơi thu sau tính sổ sách. Tốt tốt tốt, ta hôm nay trực tiếp để ngươi tiến quan tài. Lưu Hạo đột ngột đưa tay, thoáng dùng sức, một trường quất vào Phúc Bảo đầu góc bên trên. Đinh trước mắt chuyển vận công suất 41231209 kỳ lạ bắt, chuyển vận thời gian 0.1 giây, nên tiêu hao nhưng không đáng kể. Một trường này thật sự là hung ác nha. Một trường xuống dưới, đừng nói là ác ma Phúc Bảo đầu, ngay cả thân thể của hắn đều bị đánh nổ, thành đất cắt bên trên nhất hiếm toái bụi bặm. Trực tiếp chết không thể chết lại. Lần này biến cố phi thường đột nhiên, các loại Lưu Hạo đem cái này ác ma đánh không có, Hoa Tử cùng Lao Trương mới phản ứng được. Hoa Tử a một tiếng xông lên, Lưu Hạo, ngươi đem hắn đánh chết rồi. Lưu Hạo phủi tay bên trên cắt đất, một mặt nhẹ nhõm, đúng thế, đánh chết. Hoa Tử lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, lần này phiền phức, Phúc Bảo gia tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lưu Hạo phủi tay bên trên hạt cát, ta nhìn ra, gia hỏa này chính là cái thần dữ của, căn bản tiểu không chuẩn bị cho chúng ta tiền. Cùng nó về sau phiền phức, không bằng hiện tại chấm dứt. Hoa Tử đang muốn nói chuyện, Lao Trương ngăn lại nàng, Hoa Tử, ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào ác ma sẽ lương tâm phát hiện sao? Hoa Tử khe khẽ thở dài, ta đều biết, chỉ là bởi như vậy, các đội viên liền lấy không đến bồi thường. Chúng ta cũng không cách nào trở về. Lưu Hạo cười ha ha một tiếng, chúng ta không phải còn có cự nhân ra nhà. Bán đáng ra không ít tiền a. Ước chừng giá trị 20 vạn đi. Lưu Hạo khoát tay chặn lại, vậy được. Ta kia phần cũng không cần, cho hết người nhà bọn họ làm đền bù. Hoa Tử khẽ giật mình, thật à? Đây cũng không phải là tiền trinh. Lưu Hạo không có vấn đề chút nào, không phải liền là tiền nha. Không có kiếm lại chính là. Hoa Tử đối Lưu Hạo ấn tượng lập tức thay đổi rất nhiều, trên mặt trồi lên một tia cảm kích, cảm ơn ngươi, Lưu Hạo. Lao Trương nói, vậy chúng ta thế nào trở về đâu? Còn có thể làm sao? Ta đến dâm phi bản chứ sao? Chương 16, một hạ phi bản tiểu phạm pháp. Thoáng chớp mắt, liền đi qua hơn một tháng. Đại đường Cộng hòa quốc biên cảnh thành thị, thành phố Hoàng Hải. Một chiếc phi bàn lắc lắc ung dung mà vượt qua một mảnh nhìn không thấy bờ cảng cắt rừng rậm, lại vượt qua lớp kín hơn ngàn mét cao, một chút không nhìn thấy đầu phòng cắt đập lớn, cuối cùng tại ngoại ô một chỗ trong rừng cây nhỏ chậm rãi hạ xuống. Các loại phi bàn dừng hẳn về sau, phi bàn dưới đáy phát ra cụm cụm một tiếng vang nhỏ, mở ra một cái lỗ hổng, một cái vóc người nóng bỏng tuổi trẻ nữ nhân đi đầu nhảy ra, chính là cấp 6 nhà mạo hiểm Hoa Tử. Sau đó là một cái tóc hoa râm, tướng mạo trung hậu trung nhân, là Lão Trương. Cuối cùng là một người mặc thô lậu áo da thú tuổi trẻ nam nhân, dĩ nhiên chính là Lưu Hạo. Sau khi hạ xuống một máy mắt, Lưu Hạo tiểu nghe được trong đầu liên tiếp không ngừng mà vang lên khốc tử thanh âm. Đinh phát hiện cao độ tổ chức hóa dị tinh thành thị, sơ bộ ước định nên văn minh đẳng cấp là 3. Cấp 6, vì nửa văn minh liên hành tinh. Đinh người sử dụng, tại không uy hiếp tự thân an toàn điều kiện tiên quyết, mời ngài tận khả năng tuân thủ nơi đó thành thị pháp luật. Lời này Lưu Hạo nghe được phiền, biết biết, không phải liền là bảo trì điệu thấp nha, ta nhớ kỹ đâu. Hắn lại không đốc, cơ bản đạo lý hay là biết đến. Có được khốc tử hấp động về sau, hắn lực lượng thực tế mạnh đến mức không còn gì để nói. Tại người bình thường trong mắt, nhưng phạm vi hiểu biết mạnh, kia là cao thủ. Mạnh không thể lý giải, vậy liền thành quái vật. Lưu Hạo đang còn muốn đại đường Cộng hòa quốc thật tốt sinh hoạt đâu, cũng không muốn bị người xem như quái vật kêu đánh kêu giết. Người sử dụng, khốc tử thật cao hứng ngài có thể sâu sắc như vậy lý giải dị tinh văn minh tiếp xúc điều lệ cùng tinh tế công ước hoạch tâm tinh thần. Khốc tử thanh âm trở nên phi thường vui sướng. Cắt thiếu cho ta thổi cầu vồng cái rắm. Lưu Hạo lười nhác tiếp tục để ý đến nó, hắn dùng sức vuốt vuốt hai chân, mở miệng tố khổ, giẫm lâu như vậy phi bản, chân đều cho ta giẫm mảnh một vòng. Hoa Tử mỉm cười, còn phải nhờ có Hắc Phong Bạo đưa chúng ta đoạn đường, bằng không chúng ta ít nhất phải bay nửa năm đâu. Lao Trương lại chân thành nói, đoạn đường này nhờ có Lưu Hạo, bằng không, bằng ta bộ xương giả này nhưng giẫm bất động phi bản. Hoa Tử nhún vai, Lao Trương, ngươi cũng đừng khen hắn. Hiện tại cái đuôi đều muốn bệnh lên trời, lại khen còn không trực tiếp thượng thiên. Lưu Hạo cười hắc hắc, Trương thúc, ngươi đừng nghe Hoa cô đường, nhiều khen ta một cái, ta thích nghe. Lao Trương nhịn không được cười ha ha. Tốt, không ra trò đùa. Hoa Tử từ tùy thân túi ra bên trong móc ra một cây súng lục đồng dạng đồ vật, đối thiên không, liên khấu 3 lần cò súng. Phanh 4, phanh 5, phanh 6. Ba đạo sáng điểm sáng màu tím liên tiếp không ngừng mà vọt lên bầu trời, một mực vọt tới cao mấy trăm thước địa phương, tiếp tục mười mấy giây sau, mới chậm rãi dập tắt. Ta đã liên hệ cự nhân ra người liên hệ. Tiếp xuống, chúng ta chờ ở tại đây là được. Lưu Hạo quay đầu nhìn xuống hoàn cảnh chung quanh, phát hiện bọn hắn đang một chỗ giữa sườn núi đất trống bên trong, chung quanh đều là rừng cây rậm rạp, bên tay phải thông hướng đỉnh núi, trên đỉnh núi mang lấy rất nhiều không sát, nhìn tựa như là cao áp tại địa tuyến. Bên tay trái trên sườn núi có đầu chật hẹp đường núi, dọc theo đường núi một đường đi xuống dưới, có đầu đen như mực hắc yến đường cái. Trên đường thỉnh thoảng có các loại xe nhỏ cao tốc chạy qua. Đường cái đối diện chính là một mảng lớn nhìn không thấy bờ xi măng nhà lầu bảy. Nay tấm tình cảnh, cơ hồ cùng địa cầu vùng ngoại thành giống nhau như lúc. Nếu không phải trước đó đã kiến thức cái này dị giới đủ loại chỗ khác thường, hắn thật đúng là cho là mình trở lại địa cầu Hoa Quốc cái nào đó tây bộ thành thị vùng ngoại thành đâu. Hoa cô nương, tại sao ta cảm giác hiện tại có điểm giống xã hội đen chắp đầu nhà? Mua bán cự nhân ra, sẽ không là giao dịch phi pháp a? Hoa Tử gật đầu, không chút nào kiêng kỵ mà nói, ngươi không có đoán sai. Thất Lạc Hoa Nguyên là tự nhiên bảo hộ khu, Sơn Lĩnh cự nhân là quốc gia cấp 1 bảo hộ sinh vật. Chúng ta làm là phi pháp trộm săn mua bán. T. Lưu Hạ hút miệng khí lạnh, tự nhiên bảo hộ khu, phi pháp trộm săn. Ngươi thế nào không còn sớm nói cho ta nha? Hắn hai đời cộng lại, tự không có phạm qua như thế lớn pháp. Nha, không đúng, hắn giống như giết Phúc Bảo. Cũng không đúng, Phúc Bảo là ác ma, căn bản không phải người, giết ác ma hẳn là không phạm pháp. Hoa Tử giang tay ra, ta cho ngươi biết, là phi pháp trộm săn. Không nói cho ngươi, hay là phi pháp trộm săn? Ngươi làm đều làm, ta nói hay không khác nhau ở chỗ nào? Lưu Hạo gãi đầu một cái, cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như hoàn toàn chính xác không có gì khác biệt, mà lại, người khổng lồ này ra vẫn là hắn lấy được, hắn thỏa thỏa chính là thủ phạm chính nha. Trong lúc nhất thời, Lưu Hạo đã cảm thấy có chút chột dạ, cũng đừng vừa đến Văn Minh khu, tiểu trên lưng tội danh. Vậy cần phải bị người cười rơi răng hàm. Có khốc tử hắc động tại, hắn đương nhiên không sợ pháp luật chế tài, nhưng khiêu chiến nơi đó pháp luật, khẳng định sẽ mang đến rất nhiều tự dưng phiền phức. Ngay cả ác ma tại Đại Đường Cộng Hòa Quốc làm việc đều biết thu liễm một chút, hắn Lưu Hạo đương nhiên cũng không muốn trở thành tội phạm truy nã. Nghĩ nghĩ, Lưu Hạo vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, dặn dò, Hoa cô nương, lần này thì thôi. Ta thế nhưng là tuân theo luật pháp công dân, phạm pháp sự tình, ta cũng không làm. Hoa Tử lườm hắn một cái, nơi nào còn có lần sau. Lần này là chúng ta cần dùng gấp tiền, thực tế bị buộc không có cách nào. Lưu Hạo thật cao hứng, hô vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Gặp hắn dạng này, Hoa Tử nhịn không được đối Lao Trương nói, ngươi nhìn xem giá hỏa nhiều dối trá nha. Lúc ấy tại sa mạc, rõ ràng như thế tâm ngoan thủ lạn, hiện tại ngược lại nói mình là tuân theo luật pháp công dân. Lao Trương thở dài, Lưu Hạo lúc ấy là lấy bạo chế bạo, không có cách nào. Lưu Hạo nghe được thoải mái, Trương Thúc nói tốt, hay là Trương Thúc tốt. Hoa Tử xem xét hắn cái này đắc ý dáng vẻ, lập tức đã cảm thấy nghiến răng, nhưng hết lần này tới lần khác lại đánh không lại hắn, thế là chỉ có thể đem một ngụm nột ngạt giấu ở trong lòng, đừng đề cập nhiều khó chịu. Đúng lúc này, dưới núi trên đường cái bỗng nhiên đến mấy chiếc hắc sắc xe, trên xe còn có vàng lục giao nhau ánh đèn tại lóe lên, cửa xe mở ra, từ mỗi chiếc xe bên trong nhảy xuống đều là người mặc màu xanh đen chế phục trắng hán. Lưu Hạo con mắt dễ dùng, cách mấy dặm địa, liếc mắt liền thấy dưới núi xe, hắn còn phát hiện, những cái kia trắng hán trên tay giống như cầm cùng loại súng ngắn đồng dạng đồ chơi. Tâm hắn sinh hiếu kỳ, chỉ vào dưới núi hắc sắc xe nói, Hoa Tử, ngươi nhìn bên kia, là chúng ta người liên hệ sao? Hoa Tử lần theo Lưu Hạo cánh tay trông đi qua, chỗ nào? Không có hoa. Lưu Hạo khẽ giật mình, kỳ quái, vừa rồi ta còn trông thấy bọn hắn, nhưng có cái nam nhân đối bọn hắn vung tay lên, bọn hắn tựu không gặp. Hắn chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Hoa Tử cùng Lao Trương trên mặt nhưng trong nháy mắt lộ ra cực độ ánh mắt kinh hãi, hai người liếc nhau, Hoa Tử lập tức quay người trốn hướng phi bàn, Lưu Hạo, đi mau, điều tử, cấm, đến rồi. Lưu Hạo kinh hãi, điều. Điều tử, cấm. Chính là cảnh sát. Trương Thúc kêu to. Xét việc này náo. Hắn cũng không muốn không giải thích được cùng cơ quan quốc gia đối kháng. Hắn cũng nhanh chân chạy hướng phi bàn, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng hắn còn không có bỏ vào đi đâu, chỉ nghe thấy trên bầu trời vang lên to lớn khí lưu âm thanh, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp nơi xa có một khung màu đen máy bay trực thăng hướng bọn họ nhanh chóng bay tới, máy bay trực thăng dưới đáy cũng tương tự lóe ra vàng lục giao nhau ánh đèn. Thông qua máy bay trực thăng pha lê, Lưu Hạo nhìn thấy trong phi cơ trực thăng cũng ngồi không ít người, mỗi người thân thể đều tại khẽ động, mơ hồ có thể thấy được hai chân của bọn hắn tại lúc lên lúc xuống động, giống như cũng tại giống đặt tấm. Lưu Hạo trong lòng khẽ giật mình, cảnh sát máy bay trực thăng chẳng lẽ cũng là dựa vào người dẫm? Thế giới này chẳng lẽ liền không có động cơ đốt trong sao? Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến to lớn tiếng gọi, người phía dưới nghe, các ngươi đã bị bao vây, lập tức bỏ vũ khí xuống, giơ hai tay lên, nằm dạp trên mặt đất đầu hàng. Nhớ lấy không muốn làm bất luận cái gì phản kháng vô vị. Thanh âm rơi xuống, Lưu Hạo chỉ nghe thấy Hoa Tử thanh âm từ phi bàn bên trong truyền tới, "Lưu Hạo, đi lên nhanh một chút, đi nhanh lên." "Tốt, tốt." Lưu Hạo tay nắm lấy nắm tay, liền chuẩn bị bỏ vào phi bàn chạy trốn. "Tốt tốt 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 tốt." Máy bay trực thăng dưới đáy vậy mà toát ra một cái xoay tròn súng máy cái ống, nòng súng dưới đáy đột nhiên bốc lên một mảnh lam hỏa, một dải đạn súng máy đánh vào phi bàn phụ cận trên sườn núi, đánh bụi đất vời ra. Lưu Hạo nhìn thấy, một viên to cỡ miệng chén cây tùng, trực tiếp tựu bị chặn ngang đánh gãy, có thể thấy được súng máy cái ống cùng dã lực công kích. Trên trời truyền đến lôi minh tiếng gầm gừ, cấp một cảnh cáo. Lập tức từ bỏ vô vị chống cự. Lập tức từ bỏ vô vị chống cự. Lập tức đầu hàng. Lập tức đầu hàng. Đây đã là phi thường nghiêm khắc cảnh cáo, đoán chừng thật muốn khăng khăng chạy trốn, một giây sau liền phải chịu súng máy một cái. Lưu Hạo không sợ súng máy một cái, nhưng hắn cảm giác, Hoa Tử cái này so tiện tay phi bản, khẳng định gánh không được trên trời cái kia bốc lên lam lửa đồ chơi. Hoa cô nương, ta còn chạy sao? Hoa Tử một mặt xối quẹ trừng Lưu Hạo một chút, chạy cái rắm. Chương 17, thật mẹ nó không hợp thói thường. Phù phù. Hoa Tử một lần nữa từ phi bàn bên trong nhảy ra ngoài, đi đến tầm mắt khoáng đạt trên đất trống, giơ cao hai tay, thân thể hiện lên hình chữ đại ghé vào trên đồng cỏ, không lúc đích. Phù phù. Lao Trương cũng từ phi bàn bên trong nhảy xuống tới, đi đến Hoa Tử bên người cách đó không xa, thật sâu thở dài, mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên, cũng nằm trên đất. Hai người này vậy mà nhận thua. Lao Trương thấy Lưu Hạo còn xử tại kia, lập tức nói, thất thần làm gì? Nhanh nằm xuống nha. Nha, tốt. Lưu Hạo đi đến Lao Trương bên người, học bộ dáng của hai người hướng trên mặt đất nằm sấp đi. Trương thúc, hiện tại chúng ta là bị bắt sao? Lao Trương một mặt thất hồn lạc phách, đúng vậy a, bị bắt, nhân tăng đều lấy được. Lưu Hạo khẽ giật mình, vội hỏi, kia được phán mấy năm a? 10 năm cất bước, 20 năm không giới hạn. Trả lời hắn là Hoa Tử, thanh âm băng lãnh, nhưng không che giấu được lời nói bên trong mệt mỏi. Lưu Hạo nghe xong, ngốc. Hắn vừa mới đến Văn Minh khu đâu, chuyện gì cũng không kịp làm, tự bị bắt vào ngục giam, còn phải phán chí ít 10 năm, cái này mẹ nó cũng quá lô vốn. Ta yêu ngươi, Khốc Tử. Khốc Tử tại. Ta muốn chạy chạy, có khả thi sao? Chưa kiểm chắc đến nơi đó cảnh sát khai thác hình ảnh thu trang bị, chưa kiểm chắc đến từ vũ trụ vệ tinh tín hiệu, người sử dụng dung mạo tuyệt không bại lộ, đào thoát phương án có thể thực hiện. Lưu Hạo vui mừng, lập tức hỏi, vậy bây giờ tình huống, có thể giải khóa quyền hạn không? Kiểm chắc đến người sử dụng lâm vào tự do thân thể uy hiếp, đem giải tỏa sơ cấp đào thoát quyền hạn. Đinh sơ cấp lực hút hộ thuẫn đã sẵn sàng, nhưng vì người sử dụng chống cự hành tinh cấp công kích. Đinh hắc động nguồn năng lượng đã sẵn sàng, vì tôn nặng nơi đó pháp luật, tránh kinh thế hai tục, lớn nhất chuyển vận công suất khống chế tại 5000 kW trong vòng. Nên tiêu hao nhưng không đáng kể. Đinh lực hút lượng tử siêu tính đã sẵn sàng, đem tự động vì người sử dụng nháy mắt vừa xứng làm mà văn minh phương tiện giao thông. Vừa phối phương tiện giao thông. Có ý tứ gì? Căn cứ dị tinh văn minh tiếp xúc điều lệ, Khốc Tử đề nghị người sử dụng bản thổ giao thông khí đào thoát. Úc, ta minh bạch. Lưu Hạo trong lòng lập tức đã nắm chắc, hắn nói khẽ với Lao Trương nói, Trương thúc, ta dự định chạy trốn, bằng bản lãnh của ta, hẳn là có thể mang ngươi đi. Ngươi cùng ta cùng đi không? Lao Trương bất khả tư nghị mắt nhìn Lưu Hạo, chúng ta đã bị bao vây, trên trời còn có máy bay trực thăng, này làm sao chạy? Lưu Hạo dùng hai ngón tay so sánh đuổi người, trên đồng cỏ khoa tay hạ, đương nhiên là cứ như vậy chạy đi. Hoa Tử cũng nghe đến hắn thanh âm, vô ý thức liền muốn châm chọc, nhưng nghĩ lại, Lưu Hạo gia hỏa này đã biểu hiện ra đầy đủ phi phàm chỗ, nói không chừng thật có biện pháp chạy trốn. Phàm là có lựa chọn, nàng cũng không nguyện ý vào ngục giam, nghĩ đến cái này, nàng lập tức nói, Lưu Hạo, ngươi dẫn ta đi. Lưu Hạo liếc nàng một chút, một mặt im lặng, ngươi kích động cái gì sức lực? Ta muốn dẫn chính là Trương Thúc. Cùng ngươi quan hệ thế nào? Hắn cùng Hoa Tử giao tình, chỉ so với quen biết hời hợt tốt một chút điểm. Cùng Lao Trương vậy liền không giống, cái này hơn một tháng qua, bọn hắn đã là bạn vong niên, tiểu kém trên mặt đất cắm cây hương thành anh em kết bái. Hoa Tử lại không phản bắt được. Lao Trương cả kinh nói, ngươi cũng điên ư, Hoa Tử. Hoa Tử giang tay ra, ta điên cũng vô dụng, gia hỏa này không mang ta. Lao Trương lập tức nhìn về phía Lưu Hạo, nếu quả thật có thể mang đi một cái, vậy liền mang Hoa Tử. Nàng là sinh viên, hay là cấp 6 nhà mạo hiểm, người quen biết so ta nhiều hơn, năng lượng cũng lớn hơn ta. Ngươi mang nàng ra ngoài, nàng nhất định có biện pháp tiện tay ta ra ngoài. Lưu Hạo không hiểu. Ta trực tiếp mang ngươi đi chẳng phải được, tại sao phải nàng đến tiện tay ngươi? Lao Trương dùng sức vỗ bãi cỏ, có chút tức giận, Lưu Hạo, ngươi thế nào không hiểu nha? Chúng ta không chỉ có muốn tự do, càng muốn kiếm tiền. Cự nhân gia đều bị mất, ta một người ra ngoài có làm được cái gì? Hoa Tử mới có bản sự kiếm tiền, có tiền mới có thể cứu nữ nhi của ta, mới có thể cho chết đi đồng đội thanh toán bồi thường nha. Nói như vậy cũng có đạo lý. Luận bản sự, Hoa Tử hoàn toàn chính xác so Lão Trương mạnh hơn không ít. Lưu Hạo nhìn về phía Hoa Tử, Hoa cô nương, ta có thể mang ngươi đi. Nhưng ngươi phải bảo đảm nhất định muốn trở về tiện tay Trương Thúc. Hoa Tử lại trừng mắt liếc Lưu Hạo, cái này còn cần ngươi nói. Nói xong, nàng dùng sức kéo xuống mình hai mảnh da tay áo, lộ ra hai đầu tuyết trắng cánh tay, nàng đem một con tay áo mình dùng che kín mặt, một cái khác lại ném cho Lưu Hạo, đem mặt che lấp. Lưu Hạo lập tức làm theo. Sau khi làm xong, hắn từ dưới đất bò dậy, bước nhanh đi đến Hoa Tử bên người, đưa tay đưa nàng từ dưới đất kéo lên. Trên trời máy bay trực thăng đã thấy hai người động tác, tiếng la lập tức vang lên, trên đất người nghe, tuyệt đối không nên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đi đến đối kháng pháp luật, đối kháng quốc gia không đường về. Lưu Hạo chỉ coi không nghe thấy, lập tức tại Hoa Tử trước người nửa ngồi hạ, bỏ ta trên lưng đến. Hoa Tử không chút do dự bỏ lên trên Lưu Hạo phía sau lưng. Lưu Hạo đem Hoa Tử đeo lên, nhẹ nhàng ước lượng hạ, ha ha, Hoa cô nương, ngươi vóc người này thật là có liệu. Hoa Tử mặt đỏ lên, buồn bực nói, đến lúc nào rồi, ngươi tiểu câm miệng cho ta đi. Lưu Hạo cười hắc hắc, nắm chặt, nhất là đầu, nhất định muốn ôm lấy, ta chờ một lúc tốc độ rất nhanh. Hoa Tử lập tức cúi đầu xuống, cổ dùng sức nâng cao, ta chuẩn bị kỹ càng. Lưu Hạo thở sâu, tuyển một cái phương hướng, đông nhiên vừa xài bước ra. Vì để tránh cho Hoa Tử bởi vì cường đại quán tính mà vặn gãy cổ, Lưu Hạo tận lực thu lực, nhưng vừa xài bước ra, cũng đến 50 mét bên ngoài. Hoa Tử bị hoảng sợ hét lên một tiếng, ôm chặt lấy Lưu Hạo thân thể, đem lồng ngực chăm chú mà đặt ở trên lưng hắn. Lưu Hạo trong lòng mừng thầm, hắn lại từ một mảnh dốc đứng trên sườn núi nhảy xuống, bắt đầu nhanh chân tiến lên, một bước tiểu bước ra 3-40 mét, 20 mấy bước sau tiểu vọt tới lập tức trên đường, mà máy bay trực thăng lại còn tại dốc núi một bên khác, tạm thời không có đổi tới. Trên đường cái xe tới xe đi. Hoa Tử mặc dù phương vị cảm giác có chút hỗn loạn, nhưng ý thức phi thường thanh tỉnh, lập tức nói, nhanh đoạt chiếc xe đi. Vừa dứt lời, nơi xa có một cỗ tuấn mã xe tiêu hắc sắc xa hoa ô tô trực tiếp hướng Lưu Hạo lái qua. Hoa Tử lập tức hô, "Tiểu cản chiếc này, phi mã hào hoa thương vụ kiệu xa." Nó chạy nhanh. Lưu Hạo lập tức trái vượt một bước, hướng trước xe một chạm. Rát 543. Kịch liệt tiếng thắng xe bên trong, cửa sổ xe mở ra, một cái áo đen trắng hán từ phòng điều khiển cửa sổ xe thò đầu ra mắng, "Muốn chết ta." Lưu Hạo buông xuống trên lưng Hoa Tử, bước đi lên đi, hướng trong xe mắt nhìn, phát hiện an vị người điều khiển một cái áo đen trắng hán, tay lái phụ cũng ngồi cái áo đen trắng hán, chỗ ngồi phía sau lại ngồi một cái tóc hoa râm, quần áo vừa vặn nam nhân, cái này lao nam nhân xem xét chính là nhân sĩ thành công. Hắn lập tức một thanh mở cửa xe, một tay đi kéo áo đen trắng hán cánh tay, "Lão huynh, ngươi xuống đây một chút." Áo đen trắng hán đương nhiên không làm, "Ngươi làm gì? Ban ngày ban mặt, ngươi còn dám đoạt xe?" Lưu Hạo trên tay vừa dùng lực, trực tiếp đem trắng hán này từ vị trí lái xách ra, lại dùng sức đẩy, đem hắn thân thể trực tiếp đẩy mà không ngừng lui về sau, một mực thối lui ra ngoài hơn 30 mét, mới đặt mông ngồi tại ven đường xanh hóa trên bãi cỏ. Sau khi làm xong, hắn nhìn về phía chỗ ngồi phía sau lão nam nhân, "Đại gia, xe mượn ta dùng một chút chứ sao?" Lão niên nam nhân tiểu tương đối tức thời, chủ động mở cửa xe xuống xe, còn sông phụ xe áo đen trắng hán đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tay lái phụ áo đen trắng hán tựa hồ muốn phản kháng, gặp một lần lao nam nhân ánh mắt, liền cũng không nói tiếng nào xuống xe. Lưu Hạo rất hài lòng, nhìn về phía lao nam nhân, "Đại gia, đa tạ à, ta thiếu ân tình của ngươi." Lao nam nhân một mặt cười khổ. Hoa Tử vô ý thức hướng vị trí lái đi đến. Lưu Hạo kéo nàng lại, "Ngươi đi tay lái phụ, ta mở ra." "Ngươi đến? Ngươi được không?" Hoa Tử khẽ giật mình. Lưu Hạo ghét nhất có người nói hắn không được, ta thế nào lại không được rồi? Ngươi tại Hoa Nguyên không phải thử qua sự lợi hại của ta nha. Hoa Tử mặt đỏ lên, ngươi tên Lưu Manh này. Lưu Manh? Ta thế nào tiểu Lưu Manh rồi? Ta nhìn ngươi là đầu góc có bệnh. Lưu Hạo hùng hùng hổ hổ ngồi lên vị trí lái, thấy Hoa Tử còn đang do dự, hắn thúc giục, đừng lệ mề, nhanh lên đi. Hoa Tử không có cách nào, đành phải bước nhanh chạy hướng phụ xe, các loại trong chốc lát, đã thấy Lưu Hạo không có động tĩnh, vội la lên, thất thần làm gì, nhanh lái xe nha. Lưu Hạo nhìn trước mắt cùng loại xe đạp tay lái tay đồng dạng phương hướng bản, lại nhìn dưới chân thì là hai cái lặp đi lặp lại vít tông thức bàn đạp, mẹ nó, xe sang trọng cũng lấy ra dâm à. Hoa Tử so tiện tay phi bản cũng coi như, nhưng bề ngoài như thế hiện đại hào hoa kiệu xa, bản chất lại còn là một cỗ nhân lực khu động tự hành tứ luân xa. Thế giới này não người có bệnh sao? Nhìn cái này hình giọt nước trôi chạy thân xe, nhìn cái này hắc rượu thạch châu quang sơn, lại nhìn cái này lại rộng vừa mềm ra thật sofa lớn, gỗ thô nướng sơn bên trong khống bảng, tinh quang sáng lạn trần nhà, không hướng khoang động cơ bên trong nhét một viên V12 động cơ, tiểu mẹ nó chứa một cái xe đạp tay vịn cùng chân đạp bàn đạp. Thật mẹ nó không hợp thói thường. Chương 18, đuổi theo dẫm, xem ai chạy nhanh. Lưu Hạo ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy mấy chiếc lóe vàng lục ánh đèn hắc sắc xe hướng hắn bắn tới, trên đỉnh đầu chiếc trực thăng phi cơ kia cũng đã từ sơn phong đằng sau cuốn đi qua, cũng chính hướng hắn bên này bay tới. Lớn loa vang lên. Người trong xe nghe, lập tức đình chỉ phạm tội hành động. Lập tức đình chỉ phạm tội hành động. Lưu Hạo không có cách, chỉ có thể đưa tay nắm chặt cùng xe đẩy giống như nắm tay, hai chân đạp lên trên chân bàn đạp, hút mạnh khẩu khí, dùng sức hướng xuống dẫm mạnh. Ông. Tiếng xe chấn động mạnh một cái. Trong xe truyền đến tê 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 bánh răng âm thanh, thanh âm mười phần hùng hậu, nghe còn rất thêm hay. Khốc Tử thanh âm bỗng nhiên trong đầu vang lên, Đinh Phương thức điều khiển phân tích hoàn thành, đã vì người sử dụng chuẩn bị dị giới chân đạp thức 4 vòng xe đạp đại sư cấp điều khiển sổ tay, phải chăng cần tăng thêm? Lập tức tăng thêm. Một giây sau, Lưu Hạo đã cảm thấy đầu góc tê dần, con mắt khống chế không nổi mà chớp chớp, sau đó hắn lại nhìn, tiêu cảm giác trong tay chiếc này xa hoa ô tô trở nên hết sức quen thuộc đến thực chất bên trong, thật giống như hắn tại trong bụng mẹ tiểu mở ra cái đồ chơi này giống như. Một hệ liệt số liệu như nước nhanh chóng chạy qua Lưu Hạo não hải. Phi mã V800 thương vụ xe con, hai người bàn đạp, thân xe 5.1 mét dài, 1.9 rộng 5 mét, 2.2 tấn nặng, bánh răng dương lớn nhất nhưng tiếp nhận công suất vì 2200 kW, 4 vòng khu động, lớn nhất 100 cây số gia tốc 1.9 giây, lớn nhất cực tốc có thể đạt tới tháng 3 năm 20 giờ. Tê quả nhiên xe tốt. Đại sư cấp điều khiển sổ tay vì Lưu Hạo mang đến sự tự tin mạnh mẽ tâm, trong lòng của hắn mặc niệm, Khốc Tử, trừ phi ta muốn lật xe, ngươi đừng xuất thủ giúp ta. Xe này, ta muốn mình mở. Đinh Khốc Tử thu được mệnh lệnh. Khốc Tử đem tạm dừng vì người sử dụng cung cấp trừ mấu chốt điều khiển tin tức bên ngoài trợ rút. Phi thường tốt. Lưu Hạo trong lòng hơi động, khoát tay, dùng sức kéo một chút tay vịn dương bên trên một cái ngăn đem ngăn vị đổi được ép ngăn. Chỉ nghe cùm cụt một tiếng vang nhỏ, phụ xe trên sàn nhà vậy mà lại bắn ra một bộ piston bàn đạp. Hoa Tử không có chút nào ngoài ý muốn, cấp tốc đem chân đạp đến trên bàn đạp, cũng cho mình cài lên dây an toàn. Lưu Hạo, ta chuẩn bị kỹ càng, lên đường đi. Được rồi. Lưu Hạo hai chân không ngừng, dùng sức giẫm lên bàn đạp. Ô bốn. Bánh răng tiếng ma sát tăng lên, bánh xe ma sát mặt đất, phát ra xì 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 tiếng rít, ngoài cửa sổ xe có thể nhìn thấy lốp xe mài ra khói trắng. Tiếp tục nửa giây sau, Lưu Hạo tay trái bỗng nhiên buông ra phanh lại cầm, xe lập tức ông một tiếng, như là mũi tên bắn đi ra. Khốc Tử thanh âm cấp tốc tại Lưu Hạo trong đầu chạy qua, đinh trước mắt người sử dụng chuyển vận công suất 85.8000W, phụ xe chuyển vận công suất vì 25.6000W, đạt tới nên giao thông khí nhưng gánh chịu sức chịu đựng 506. Lưu Hạo trong lòng hiểu rõ, thoáng chậm dần bàn đạp rất nhanh, hai tay vững vàng đem không lấy tay vịn. Chờ xe nhanh đi lên một chút về sau, đồng nhiên đi phía trái kéo một phát phương hướng, cùng một thời gian, hai tay liên tục không ngừng mà đối phanh lại cầm tiến hành hơi thao. Trái sát sát bánh sau, phải sát sát bánh trước, cùng trên địa cầu xe đạp đồng dạng đồng dạng. Trái trường sát, phải điểm sát. Tay lái tay đánh tử, bàn đạp manh lực dẫm. Rát tư két két. Lốp xe như manh thú móng vuốt đồng dạng mãnh liệt đập đất, thân xe kịch liệt nghiêng, cơ hồ là tại nguyên chỗ chuyển nửa vòng, dùng hoàn mỹ tư thái hoàn thành quay đầu, lại như đạn pháo đồng dạng xông vào đối diện làn xe, sau đó như báo săn cuồng dã gia tốc. Ánh mắt cấp tốc quét mắt kính chiếu hậu, phát hiện gần nhất xe cảnh sát tại 100 mét đạo, mà khoảng cách này đang bị nhanh chóng kéo ra. Trên trời máy bay trực thăng cách bọn họ 200m, khoảng cách đang bay nhanh rút ngắn, nhiều nhất 3 giây là có thể đuổi kịp tới. Nói rõ tốc độ của hắn bây giờ còn chưa đủ. Lưu Hạo đột nhiên hét lớn một tiếng, nắm vững, ta phải thêm nhanh. Hoa Tử không nghĩ tới Lưu Hạo lái xe vậy mà lại cuồng dã như vậy. Giật nảy mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, nàng hai tay nắm chắc cửa xe cùng bên trong khống tay vịn, hai chân vẫn không quên dùng sức khởi động bàn đạp vì xe cung cấp kéo dài động lực. Không cần quan ta, ngươi toàn lực lái xe. Lưu Hạo lần nữa thở sâu, thoáng ra tốc khởi động. Đinh đã vì người sử dụng hiện hiện mấu chốt điều khiển tin tức. Khốc Tử phát ra âm thanh. Hai chữ số trực tiếp tại Lưu Hạo tầm nhìn bên trong hiện hiện mà ra, cũng hình chiếu đến trước kính chắn gió bên trên, một cái là công suất chuyển vận, một cái là xe trước mắt tốc độ. Đồng thời, còn có hai bức họa mặt tại tầm nhìn biên giới hiện hiện ra, một bộ biểu hiện hậu phương xe cảnh sát, một cái khác bức biểu hiện chính là trên trời máy bay trực thăng. Vị trí của đối phương, khoảng cách, tốc độ đều nhất thanh nhị sở. Cái này hai bức họa đồng dạng chuyển qua kính chắn gió bên trên, lại máy bay trực thăng hình tượng dùng cao đỏ đậm quang biểu hiện, biểu thị máy bay trực thăng là làm trước cấp thiết nhất uy hiếp. Không thể không nói, Khốc Tử thực tế quá chi kỷ, những tin tức này để Lưu Hạo đối cảnh vật chung quanh có phi thường đầy đủ nắm chắc. Hắn tăng lớn long lực chuyển vận, dưới chân lực lượng tăng mạnh. Đinh trước mắt chuyển vận tổng công suất vì 1800 kW, là cao nhất hạn mức cao nhất 818. Ông ba. Xe lần nữa chấn động, to lớn đẩy con cảm giác hiện lên, một chút đem Lưu Hạo cùng Hoa Tử nặng nề mà đặt tại trên ghế ngồi, xe tốc độ bay nhanh mà tăng lên. 100 mã. Tháng 1 năm 50 giờ. 200 giờ. Cả chiếc xe giống như là ăn một chậu xuân dược phát tỉnh châu được, dùng cuồng bạo tư thế tại trên đường cái chạy vội, nhanh chóng kéo ra hậu phương xe cảnh sát khoảng cách, thậm chí trên trời máy bay trực thăng một trận đều bị rơi đằng sau. Xe hai bên cảnh vật cực nhanh triệt thoái phía sau, cảnh vật ở phía trước không ngừng nên tới, một cỗ lại một cỗ xe bị Lưu Hạo nháy mắt vượt qua, hắn tả hữu hơi rung nhẹ lấy tay vịn, bảo trì 200 giật cao tốc, hắc sát hào hoa kiệu xa tại trong dòng xe cộ xuyên qua, giống như một con linh hoạt hắc sát cá nheo. Qua một hồi lâu, Hoa Tử mới thở ra hơi, Lưu Hạo, chậm một chút không cần thiết nhanh như vậy, xe cảnh sát đuổi không kịp đến. Lưu Hạo nhìn mắt trên trời theo đuổi không bỏ máy bay trực thăng, nhìn lên bầu trời, chúng ta còn bị nó nhìn chằm chằm đâu. Máy bay trực thăng trước mắt tốc độ phi hành 20 năm/giờ. Cao độ tháng 1 năm 20m, không xa không gần cùng tại xe đằng sau ước chừng tháng 1 năm 50m địa phương, máy bay trực thăng hạ cái kia bốc lên lam lửa hung ác ra hỏa một mực liền không có thu hồi đi. Lưu Hạo cảm giác, nếu không phải là bởi vì trên đường cái dòng xe cộ quá nhiều, dễ dàng tạo thành nội thương, đồ chơi kia khẳng định sẽ đối với mình khai hỏa. Hoa Tử ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức chửi nhỏ âm thanh, kia là cảnh sát điều hành máy bay trực thăng, hắn khẳng định sẽ thông báo cho phía trước thiết chướng ngại vật trên đường. Lưu Hạo giật mình, phía trước chướng ngại vật trên đường. Vậy làm sao bây giờ? Hắn mở trung quy không phải xe tăng, kỹ thuật cho dù tốt đều đụng không qua đường chướng nha. Hoa Tử tả hữu nhìn xuống, đột nhiên một chỉ con đường phía bên phải chỗ ngã ba, hướng phải đi, lên thành tế cao tốc, trước chạy ra thành phố Hoàng Hải. Được rồi. Lưu Hạo bốn éo tay vịt, xe như một đầu láo cá cá trích, từ hai chiếc xe nhỏ khe hở bên trong chui quá khứ, tiến vào vòng đạo về sau, hai tay của hắn, hai chân đều bận rộn không ngừng. Điểm sát. Điểm sát. Sau khu động lực tăng lớn, tê tê tư 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 xì 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 bánh răng dương cùng lốp xe tiếng rít đan vào với nhau. Tựa như một bài công kích hành khúc. Hào hoa kiệu xa kia cổng kềnh thân xe lại bắt đầu ở hình nửa vòng tròn cao tốc vòng trên đường linh xảo trôi đi, duy trì lấy không thua kém 100 mã tốc độ xông lên thành tế cao tốc lôi vào. Hoa Tử từ đáy lòng khen, Lưu Hạo, tiểu tử ngươi kỹ thuật lái xe thật sự không tệ. Lưu Hạo cười đắc ý, hiện tại biết ta lái xe lợi hại đi. Vừa mới dứt lời, hắn liền phát hiện phía trước vậy mà là một loạt trạm thu phí, mà trạm thu phí phía trước có lớp kín vô cùng nặng nề sắt miệng cống, cái này miệng cống nhìn xem có cao 5m, 20cm dày, tựa hồ thuần cương chế tạo. Thật giống như lớp kín thép tường. Giờ phút này, đạo này miệng cống đang chậm rãi quan bế, lộ vẻ đạt được cảnh sát thông chi. Lưu Hạo con mắt đều trợn tròn, niệm nó nơi này vậy mà cũng có cao tốc trạm thu phí. Chương 19, sự tình rất không thích hợp. Phía trước ước chừng 150m bên ngoài, là từng cái song song màu vàng sáng vọng phía trên giá thép che mưa lều, lều tránh mưa phía trước còn mang theo một đầu thật dài lép bài, phía trên nhấp nô một nhóm đại chữ vàng, thành phố Hoàng Hải giao thông ủy nhắc nhở ngươi, lái xe không quy phạm, thân nhân nước mắt hai hàng. Trong thoáng chốc, Lưu Hạo thật sự coi chính mình trở lại địa cầu. Nhưng thu phí đỉnh phía trước kia cơ hồ hoàn toàn khép lại sát miệng cống lại đem Lưu Hạo kéo về thực tế, nơi này tuyệt không phải địa cầu trạm thu phí phía trước tuyệt đối sẽ không lắp đặt loại này đâm chết người không đền mạng sắt thép miệng cống. Ngừng a. Nhanh ngừng. Không qua được. Hoa Tử lớn tiếng thét lên, hai tay nắm thật chặt trên cửa xe tay vịn. Lưu Hạo đương nhiên biết đụng bất động, nhưng nếu là dừng lại, Hoa Tử khẳng định liền sẽ bị bắt, vậy hắn cũng là không cam tâm. Khốc Tử, nghĩ một chút biện pháp. Trong lòng của hắn mặc niệm. Đinh phát hiện chạy trốn đường đi đã ở người sử dụng tầm nhìn cao sáng biểu hiện. Lưu Hạo Tiểu cảm thấy trước mắt có chút sáng lên, liền phát hiện con đường phía bên phải ngừng có một cỗ phát ra lục quang không xe kéo, xe kéo sau đấu chính để dưới đất, hình thành một cái hoàn mỹ sườn dốc. Chỉ cần dùng đầy đủ tốc độ xông đi lên, xe liền có thể cất cánh, vượt qua sát miệng cống, không, thậm chí khả năng vượt qua thu phí vọng phía trên che mưa lều. Khốc Tử còn chi kỷ mà phân tích ra xe tại không trung phi hành quy tích, cần tốc độ, cùng chính xác cắt vào góc độ. Làm tốt, Khốc Tử. Lưu Hạo cắn răng một cái, long lực lần nữa bộc phát, quán chú tiến hai chân, hóa thành lực lượng cuồng bạo, dùng sức khởi động lấy bàn đạp, xe bánh răng dương phát ra đổi giọng tiếng rít, bàng bạc lực lượng khu động lấy bánh xe, hung hăng thôi động thân xe. Xe rõ ràng đã đạt tới 100 mã cao tốc, nhưng đột nhiên bộc phát tăng tốc độ lại như cũ đem Hoa Tử hung hăng đặt ở trên ghế ngồi. Hoa Tử bị hù kêu to, ngươi làm gì? Giao lộ hủy người vong. Chạch 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 chạch. Trên trời truyền đến to lớn khí lưu âm thanh, máy bay trực thăng từ một bên quấn đi qua, lơ lửng tại thu phí vọng phía trên, lớn loa vang lên, người trên xe nghe, các ngươi đã không đường có thể trốn. Đầu hàng là các ngươi duy nhất tuyển. Ngoa tàu năm. Loa giống đến một nửa, vậy mà khống chế không nổi mà tuôn ra một câu thô tục. Không khác, bởi vì phát sinh trước mắt sự thật tại là thật đáng sợ. Chỉ thấy trên mặt đất chiếc kia hắc sắc hào hoa kiệu xa xông lên xe kéo sau đấu, sau đó tiểu từ mặt đất bay lên, xét qua mấy chục mét khoảng cách, thẳng tắp hướng máy bay trực thăng đánh tới. Máy bay trực thăng người điều khiển hoảng sợ tóc đều dựng thẳng, đồng nhiên kéo một phát cần điều khiển, dưới chân liều mạng khởi động, tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, tránh thoát chiếc này hắc sắc xe bay. Khi xe đen thân xe cùng máy bay trực thăng giao hội nháy mắt, trên trực thăng mỗi người đều rõ ràng xem đến, xe đen lái xe chính hướng hắn phất tay thăm hỏi. Cái này người điên. Mỗi người trong đầu dâng lên đồng dạng suy nghĩ. Hô. Một tiếng gió vang, xe đen từ máy bay trực thăng một bên bay qua mà qua, vậy mà rơi vào cao hơn 10 mét che mưa lều phía trên, sau đó tại lều tránh mưa phía trên lần nữa ra tốc mười mấy mét đường về sau. Thẳng tắp rơi vào trạm thu phí hậu phương đường cao tốc bên trên, nhanh chóng đi. Các loại xe đen cái bóng đều nhanh nhìn không thấy, trên trực thăng mấy cảnh sát mới hồi phục tinh thần lại, mấy người hai mặt nhìn nhau mấy giây, một người trong đó hô, thất thần làm gì? Truy a. Máy bay trực thăng người điều khiển như ở trong ngộng mới tỉnh, xoay tay một cái bên trong cần điều khiển, quay đầu đuổi theo. Một bên khác, Lưu Hạo lần nữa trôi đi qua vòng đạo, chân chính tiến vào thành tế cao tốc. Đến trên đường cao tốc, hắn phát hiện trên đường xe vậy mà khá nhiều, bất quá lái xe đều rất quý củ, bên trái đường cao tốc căn bản là trống không. Hắn chờ đúng thời cơ, nhất chuyển nắm tay, cấp tốc xông vào đường cao tốc. Đến nơi này, nhìn về phía trước cơ hồ vùng đất bằng phẳng con đường, hắn lập tức ra tốc khởi động bàn đạp, nháy mắt đem chuyển vận công suất tăng lên tới ô tô có thể gánh chịu cực hạn. Ông năm, hắc sát xe liền như là một cái huyết ảnh. Tại trên đường cao tốc bao tác đột tiến, bên trong khống bên trên mã biểu đã bị Lưu Hạo cho dẫm bạo, mà Khốc Tử biểu hiện tốc độ giá trị là 328. Đến trình độ này, chiếc này hào hoa tiểu xa máy móc tiềm lực đã hoàn toàn bị Lưu Hạo phát huy ra. So sánh dưới, trên đường cao tốc bất kỳ xe nào khác tốc độ phổ biến tại 120 tả hữu, quả thực tiểu cùng đứng im tại nguyên chỗ không nhúc nhích giống như. Tại dạng này tốc độ xuống, Lưu Hạo đã cảm thấy mình hai chân bỏng mà kinh người, thể nội long lực như hồng thủy đồng dạng dâng trào ra ngoài, thôi động cái này vũ khí sắt đi đối kháng đập vào mặt cuồng phong. Khốc Tử, ta long lực còn có thể chống bao lâu? Đinh tin tức đã biểu hiện tại tầm nhìn. Lưu Hạo mắt nhìn kính chắn gió, tại kính chắn gió dưới góc phải trông thấy hai cái không ngừng lấp lóe thanh năng lượng, một cái là của hắn, một cái khác là Hoa Tử. Lưu Hạo thanh năng lượng đẳng cấp biểu hiện là 10. Hoa Tử cấp bậc là 5. Hắn long lực như cũ cao tới 97%, phi thường dồi dào, nhưng Hoa Tử đấu khí cũng đã hơn phân nửa, chỉ còn lại 48% không đến. Xe con đến cùng không phải trên trời bay phi bản, ô tô gặp phải lực cản lớn hơn nhiều, dẫm đạp tấm nhân số cũng ít mười mấy lần, bền bị tính tự nhiên là so ra kém phi bản. Trong lúc cấp bách, Lưu Hạo quay đầu liếc mắt Hoa Tử, chỉ gặp nàng thở hổn hộc, mồ hôi thấm ướt cái trán, con người có chút tăng dã, cũng không biết là bị hủ hay là mệt. Lại nhìn nàng chuyển vận công suất, mặc dù bảo trì tại 500 kW, nhưng lại không ngừng xuất hiện trên dưới ba động, mà Lưu Hạo lại từ đầu đến cuối ổn định tại 1600 kW trình độ, công suất đường cong chính là một đường thẳng. Gặp nàng dạng này, Lưu Hạo liền nói, Hoa cô nương, mệt mỏi cũng đừng dỡ ấm. Không cần lo lắng cho ta còn có thể kiên trì. Hoa Tử thanh âm có chút phiêu, nàng còn không có từ trước đó kia kinh tâm động phách bay vọt bên trong lấy lại tinh thần. Lưu Hạo lại liếc nàng một cái, ta cũng không có lo lắng ngươi, nhưng ngươi chuyển vận đường cong bất ổn, sẽ ảnh hưởng ta lái xe. Hoa Tử khẽ giật mình, đông cảm giác tôn nghiêm nhận tổn thương, ta không dẫm, động lực không đủ a. Nếu không ngươi nhấc chân thử một chút. Hoa Tử thử nhấc chân, Lưu Hạo lập tức tăng lớn dâm nhanh, quả nhiên, xe chỉ là hơi chấn động một chút, nhưng vẫn duy trì cực tốc, mà lại thân xe quả nhiên so trước đó muốn ổn định không ít. Nàng có chút mắt trợn tròn, nhịn không được nhìn về phía Lưu Hạo chân, ngươi tiểu tử này thật sự là mọc một đôi thiết tối. Hiện tại biết ta lợi hại đi. Thật tốt ngồi đi, lão tử hôm nay mang ngươi bay. Nói xong, hắn lại liếc mắt kính chắn gió, phát hiện trên trời máy bay trực thăng đã không tại, hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, thả chậm một chút tốc độ. Hoa Tử cũng thở ra một hơi, tâm thần dần dần an định lại. Đang trên đường cao tốc an ổn mà chạy trước đâu, nàng đông nhiên hô to một thân, không thích hợp. Làm gì đâu, nhất kinh nhất sạ. Lưu Hạo bị nàng giật mình, tay lái tay đều khẽ run một chút. Hoa Tử quay đầu nghiêm túc nhìn xem Lưu Hạo, nghiêm nghị nói, coi như người liên hệ bị cảnh sát bắt, biết đến chắp đầu phương thức cùng địa điểm, nhưng cũng không nên biết cụ thể chắp đầu thời gian. cảnh sát làm sao có thể đến nhanh như vậy?
Lưu Hạo hỏi, ngươi muốn nói cái gì?
Hoa Tử một chút kêu ra tiếng, là Phúc Bảo.
Đúng, khẳng định là Phúc Bảo gia tộc làm.
Những này ác ma một mực tại chỗ tối giám thị chúng ta, hiện tại chính là mượn cảnh sát lực lượng đang trả thù chúng ta.
Sau đó thì sao?
Sau đó chúng ta tuyệt không thể bị bắt, bằng không, tuyệt đối sẽ vững trái thực chất ngồi mặc, thậm chí là tử trong tù.
Lưu Hạo nhíu mày, ác ma lực lượng đã tại Cộng hòa quốc thẩm thấu mà sâu như vậy sao?
Vậy mà có thể thao túng cảnh sát?
Hoa Tử lắc đầu liên tục, không không không, không có người nghĩ đáng sợ như vậy.
Trộm săn bản thân là phạm pháp, ác ma chỉ cần đem chúng ta tin tức thông chi cảnh sát tự nhiên là sẽ xuất động.
Nói như vậy cũng đúng.
Lưu Hạo nhếch miệng, cho nên, nếu như chúng ta lần này đào thoát, ác ma sẽ một lần lại một lần mà tìm chúng ta phiền phức, thẳng đến triệt để chỉnh ngã chúng ta mới thôi.
Có khả năng có thể như vậy.
Nhưng ác ma là phi thường tinh minh, bọn hắn tại Cộng hòa quốc bên trong hành động lại nhận lớn vô cùng trói buộc, nếu như chúng ta biểu hiện đầy đủ khó chơi, ác ma cũng biết kịp thời thu tay lại dừng tổn hại.
Úc kia hy vọng bọn họ có thể kịp thời thu tay lại đi.
Lưu Hạo lặng lẽ buông xuống đem Phúc Bảo gia tộc tận diệt rơi ý nghĩ.
Vừa dứt lời, trên trời lại một lần nữa truyền đến to lớn khí lưu âm thanh, chiếc xe kính chắn gió bên trên hình tượng lóe lên, hiện ra một bộ hồng sắc cao sáng chênh cảnh, là trước kia bộ kia máy bay trực thăng đang từ đường cao tốc phía bên phải nhanh chóng cắt tiến đến.
Hoa Tử cũng phát hiện, quát to một tiếng, không tốt, máy bay trực thăng lại đuổi theo.
Chương 20, quái thú xuất lồng.
Cao tốc nhanh chóng nói, phía trước đại khái 500m có chiếc hồng sắc hai mái hiên xe nhỏ, mở cũng tương đương nhanh, có tháng 1560 giờ. Gia hỏa này phát hiện phía sau Lưu Hạo về sau, tựa hồ lên đua xe tâm tư, bắt đầu không ngừng mà gia tốc.
Mắt thấy khoảng cách song phương phi tốc rút ngắn, hồng xe không có như trước đó bất kỳ xe nào khác đồng dạng biến đạo nhường đường, mà là càng thêm liều mạng gia tốc, tốc độ đã nâng lên 220, đồng thời còn tại từng chút mà tăng tốc.
Hồng xe chạy nhanh chóng, nhưng vẫn như cũ kém xa tít tắp Lưu Hạo, kết quả liền thành phía trước trên đường chứng ngại.
Trên trời có chiếc máy bay trực thăng đang không ngừng tới gần, trước mắt khoảng cách 30m, đối phương tốc độ là 267 mã tả hữu, không lớn ổn định, một hồi bên trên một hồi hạ. Lưu Hạo suy đoán, cái tốc độ này hẳn là máy bay trực thăng cực hạn. Cho nên, tốc độ của hắn quyết không thể thấp hơn 270, nếu không tiểu thoát không nổi kia máy bay trực thăng.
Hoa Tử nhịn không được lẩm bẩm nói, song 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 Lưu Hạo, ta đừng chạy, đầu hàng đi.
Đầu hàng chỉ là ngồi xổm đại lao, mười mấy năm sau còn có thể còn sống ra, hiện tại cái tốc độ này nếu là xung đột nhau, vậy coi như trực tiếp tiểu thịt nát xương tan.
Trên trời máy bay trực thăng lại móc ra lớn loa, giống to, trên xe nghi phạm nghe cho ta, tất cả cao tốc lối ra đều đã phong bế.
Các ngươi đã không đường có thể trốn.
Ta lệnh cho ngươi nhóm lập tức đầu hàng, miễn cho xe hư người chết.
Hoa Tử nghe được nước mắt đều nhanh muốn xuống tới.
Lưu Hạo lại thờ ơ, con mắt đều không có nháy một chút, hắn chuyên chú dị thường, chỉ cảm thấy mình tựa hồ đã cùng dưới thân mà chiếc này xe đen hòa thành một thể.
Nhanh chóng ngắm nghĩa một hồi hồng xe cùng bên cạnh xe hàng ở giữa khe hở độ rộng, có chút một nhóm tay lái, đầu xe tiểu hướng khe hở xuyên thẳng quá khứ.
Hoa Tử con mắt trợn lên, hai tay nắm thật chặt trong xe tay vịn, Lưu Hạo ngươi điên ư?
Không qua được.
Lưu Hạo cười hắc hắc, yên tâm, có thể qua.
Khốc Tử đã chi kỷ mà phía trước cản pha lê bên trên hiện ra khe hở độ rộng 1.41 rộng 2m,
thân xe độ rộng là 1.95m. Đống nhiên xem xét, tựa hồ còn kém 50 nhiều cm, nhưng Lưu Hạo phát hiện phía bên phải lớn xe hàng là một cỗ đặc chủng xe, trước sau hai vòng khoảng thời gian cực lớn, gầm xe bàn cách mặt đất cũng cao, đủ để dung hạ xe đen thân xe.
Mắt thấy xe đen như tiễn đầu thẳng tắp mà chui hướng khe hở, nơi xa trên trực thăng người điều khiển giật mình kêu lên, vô ý thức quát, ngọa tào đồ chó này không muốn sống.
Lời còn chưa dứt, liền gặp xe đen giống như làm ảo thuật, lại lông tóc không tổn hao gì tiến vào chật hẹp khe hở, cơ hồ gần một nửa thân xe đều tan vào xe hàng.
Tiếp tục một cái chớp mắt về sau, thân xe lại từ hồng trước xe phương chui ra ngoài, bởi vì cao tốc khí lưu ảnh hưởng, bên trái hồng xe có chút chấn hạ, hai xe thân nhẹ nhàng tiếp xúc, lôi ra một đầu mắt trần có thể thấy hỏa tinh.
Hồng xe ngồi lấy chính là hai cái nhuộm tóc lam tuổi trẻ tình lữ, thẳng bị hù cùng kêu lên thét lên, sắc mặt tái xanh.
Lại sau đó, xe đen tốc độ không giảm mà vượt qua hồng sắc xe nhỏ, chớp mắt phóng tới phương xa, nhanh chóng kéo ra cùng máy bay trực thăng khoảng cách.
Máy bay trực thăng người điều khiển nhìn xem càng ngày càng xa xe đen, quay đầu đối bên người đồng bạn nói, lao tạ, đồ chó này không những không muốn sống, kỹ thuật lái xe cũng là siêu nhất lưu.
Phía trước chí ít có 200 cây số lớn đường thẳng, chúng ta khẳng định đuổi không kịp, thỉnh cầu chi viện đi.
Được.
Lao tạ tràn đầy đồng cảm.
Hắn cầm lấy bộ đàm, tổng đài, nghi phạm đang thành tế cao tốc đông giao vừa mở miệng 25 cây số chỗ điên cuồng chạy trốn, tốc độ đã vượt qua tháng 3 năm 20 giờ.
Chúng ta liền muốn cùng thoát, thỉnh cầu lập tức chi viện.
Thỉnh cầu lập tức chi viện.
Qua vài giây sau, bộ đàm bên trong truyền đến thanh âm, tư tổng đài đã thu được.
Quái thú đã xuất lồng.
Vừa nghe thấy lời ấy, Lao Tạ trên mặt lập tức hiện ra một tia buông lỏng ý cười, quái thú đến.
Úc lần này có trò hay nhìn.
Máy bay trực thăng người điều khiển nhẹ nhàng thở ra, liên đối lấy cũng thả chậm giẫm đạp tấm tốc độ, máy bay trực thăng tốc độ lập tức hàng một mảng lớn.
Đồ chó này thật sự là mọc một đôi thiết thối.
Bọn hắn bốn người chân đều muốn đạp gãy, vậy mà đều đuổi không kịp một chiếc xe hơi, việc này ai dám tin.
Trên mặt đất, Lưu Hạo từ đầu đến cuối duy trì 328 cực tốc, một đường tận dụng mọi thứ. Tại xe hư người chết cực hạn bên trên nhiều lần du tàu thăm dò.
Hoa Tử hai tay vẹn vẹn mà nắm lấy tay vịn, một đôi mắt chăm chú nhắm, miệng bên trong không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy, điên.
Điên điên, ngươi thật là một cái tên điên. Nàng đã không dám nhìn tới Lưu Hạo lái xe, nàng hiện tại duy nhất hy vọng chính là tại tai nạn xe cộ phát sinh thời điểm, chiếc này xe sang trọng bên trên bổ sung các loại an toàn trang bị, có thể bảo đảm nàng bất tử. Lưu Hạo lại hoàn toàn không có cảm giác, một là bởi vì biết mình tuyệt đối an toàn, hai là bởi vì khốc tử cho hắn tăng thêm điều khiển chương trình dị thường ra sức, tuyệt đối là đại sư cấp người điều khiển, dù cho mở nhanh như vậy, Lưu Hạo vẫn như cũ cảm giác mình không chút phí sức. Mở trong chốc lát, hắn lại dương mắt nhìn xuống trên trời, phát hiện trên trời máy bay trực thăng vậy mà cách hắn càng ngày càng xa, dần dần biến thành trên trời một cái điểm nhỏ, cơ hồ muốn nhìn không gặp. Hoa cô nương, chúng ta vứt bỏ máy bay trực thăng. Hoa tử mở mắt nhìn xuống, trong lòng khẽ bùng lòng, tựa như là vứt bỏ, hiện tại tốc độ có thể chậm một chút. Lưu Hạo cũng cảm thấy tốc độ lệch nhanh điểm, hắn long lực còn thừa lại 88%, coi như dồi dào, nhưng hai chân nóng kinh người, mồ hôi tràn ra lỗ chân lông về sau, trực tiếp tiểu bị trưng mà bước lên bạch sắc hơi nước, đang chuẩn bị giảm điểm nhanh, cho đùi hạ nhiệt một chút, tầm nhìn bên trong bỗng nhiên lại nhảy ra một cái hình tượng. Trên đường cao tốc, xuất hiện một cỗ lóe ra vàng lục ánh đèn xe đen, xe này cùng trước đó không giống nhau lắm, thân xe thấp nằm sấp như manh thú, ngoại hình hiện lên rõ ràng hình giọt nước, thân xe chung quanh còn trang bị thêm đại lượng khốc huyễn không khí bộ đồ, xem xét chính là chuyên môn cao tốc xe đua. Khốc tử còn cho thấy chiếc này xe đen tốc độ cùng khoảng cách. Tháng 3 năm 50 giờ. Trước mắt khoảng cách 2500m. Lưu Hạo nhịn không được tán thưởng, xe này cực giỏi nha. Hoa tử khẽ giật mình, cái gì tốt khốc? Lưu Hạo chép miệng, nhìn kính chiếu hậu, có chiếc đặc biệt khốc huyễn xe cảnh sát đuổi theo. Hoa tử về sau xem kính nhìn lại, nhìn con một hồi, nàng mới nhìn đến một cái phát ra vàng lục tia chớp điểm đen, nàng híp mắt nhìn kỹ, các loại sau khi thấy rõ, lập tức ngây người, miệng nhỏ khống chế không nổi mà có chút mở ra, tay không tự giác nắm chặt tay vịn, đỡ tay cầm mà két một vang. Lưu Hạo vội hỏi, hiện tại tình huống như thế nào? Hoa tử cái chán thấm ra mồ hôi lạnh, kia là đặc công định chế xe đua quái thú, trong xe chứa 4 cái động lực bàn đạp, xe đua cấp người điều khiển, mỗi một cái giẫm đạp tấm đặc công, chuyên môn tu luyện cảnh dụng đặc chủng đấu khí mãnh hổ quyết, sức chịu đựng mạnh, bộc phát mãnh, đấu khí đẳng cấp chí ít cấp 6, lái xe vô cùng cùng dã. Lưu Hạo chật chật sợ hãi thán phục, khó trách chạy nhanh như vậy. Hắn quay đầu nhìn xuống càng ngày càng gần quái thú xe cảnh sát, không thể không tăng tốc bàn đạp giẫm nhanh, xe hơi chấn động một chút, tốc độ lại bắt đầu chậm rãi tăng lên. 330, 340, 350. Lưu Hạo đem tốc độ cũng nâng lên 350, cùng đối thủ ngang hàng. Nhưng cái này hiển nhiên có chút vượt qua xe cực hạn, bánh răng trong dương động tĩnh to đến dọa người, xe trở nên phi thường phiêu, rõ ràng có sai lầm không cảm giác, toàn bộ nhờ Lưu Hạo đại sư cấp kỹ thuật lái xe, mới miễn cưỡng đem cửa ở. Hoa tử, quái thú kia có thể chạy bao nhanh? Nghe nói, quái thú tốc độ cực hạn có thể tới 400. Lưu Hạo trong lòng có chút máy động, 400? Nhanh như vậy sao? Sau một khắc, quái thú xe cảnh sát động tác cựu chứng minh Hoa tử nói, nó vậy mà lại một lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ. Từng chút mà rút ngắn cùng Lưu Hạo khoảng cách. Khốc tử biểu hiện đối phương tốc độ xe 362. Lưu Hạo cũng đã không có cách nào gia tốc, không phải lực lượng không đủ, mà là xe không hỗ trợ, hắn cảm giác, hắn lại muốn dám thêm một điểm lực, nhất định sẽ có tinh lịch tiểu bánh răng từ khoang động cơ bên trong đụng tới kháng nghị. Hoa tử nghe bánh răng trong dương đổi giọng tiếng rít, mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng mật, nàng thậm chí không dám mở miệng nói chuyện, sợ để Lưu Hạo phân tâm, dẫn đến xe hư người chết. Lưu Hạo nhưng như cũng không có cảm giác gì, Hoa cô nương, một xe cảnh sát làm nhanh như vậy làm gì? Hoa tử sắp điên. Đừng nói chuyện, chuyên tâm lái xe. Lưu Hạo tò mò rất, ngươi liền nói đi. Hoa tử không có cách, chỉ có thể giải thích, dùng để đối phó băng đảng đua xe. Đầu năm nay trên đường băng đảng đua xe đặc biệt nhiều, vừa rồi chiếc kia tiểu hồng xe chính là tiêu chuẩn băng đảng đua xe người. Ghi nhớ, ngươi nhất định không thể để cho nó vượt qua ngươi. Lời còn chưa dứt, Lưu Hạo trông thấy kia xe cảnh sát lại bắt đầu gia tốc, tốc độ tăng lên tới 395 siêu cao nhanh, nhưng không thế nào ổn, tại 395 tả hữu vừa đi vừa về dao động. Tại cái tốc độ này bên trên, coi như đối phương không dùng toàn lực, cũng tuyệt đối là không thoải mái. Lưu Hạo nhìn xuống khoảng cách song phương, còn lại hơn 500m, liền tiếp theo hỏi Hoa tử, vì cái gì không thể bị siêu? Bởi vì quái thú bên trên sẽ phân phối một cái chí ít cấp 6 huyễn thuật thôi miên sư, một khi vượt qua, hắn liền sẽ tiếp cận con mắt của ngươi, đối ngươi phóng thích huyễn thuật, để ngươi mất đi tăng tốc độ dục vọng, bất chi bất giác sang bên dừng xe. Huyễn thuật thôi miên sư, là ma pháp sư một loại sao? Đúng, là ma pháp sư chi nhánh. Minh bạch. Trong chớp mắt, khoảng cách song phương đã rút ngắn đến 30m. Lưu Hạo mắt nhìn kính chiếu hậu, hắn phát hiện tại khoảng cách này bên trên, hắn lờ mờ có thể nhìn thấy quái thú trong xe cảnh sát tình huống, xuyên thấu qua đối phương trước kính chắn gió, hắn nhìn thấy trong xe cảnh sát rất không thoải mái, từng cái cắn chặt hàm răng, mồ hôi đầm địa, thân thể còn lắc một cái lắc một cái. Đối phương tựa hồ dẫm rất vất vả. Dạng này trạng thái, khẳng định là chống đỡ không được bao lâu, nhưng là, bằng vào đối thủ xe xuất sắc tính năng, cũng nhất định có thể đuổi kịp Lưu Hạo, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Lưu Hạo trong lòng mặc niệm, ta yêu ngươi, khốc tử. Khốc tử tại. Tùy thời phân tích chung quanh đường xá, tìm kiếm cái khác đào thoát phương án. Có kết quả liền lập tức báo cho ta. Cao tốc là phong bế, lối ra đã bị người cho chắn a, nếu không nghĩ biện pháp khác, sớm tối cho hết trứng. Thu được, người sử dụng đang quét hình chung quanh đường xá. Chương 21, tên viên là cựu cấp võ thánh. Lý Hướng Dương là thành phố Hoàng Hải cấp 3 đặc công, đấu khí cấp 7. Hắn rất thích lái xe, lúc còn trẻ, hắn còn tham gia qua cả nước xa thần bồi đua tốc độ thi đấu, tại cả nước hơn 100 vạn tên người dự thi bên trong chỗ hết tài năng, thành tích một trận vọt tới 10000 tên trong vòng. Sáng hôm nay, hắn tiếp vào huynh đệ đơn vị cầu viện, nói chạy hai cái phi pháp trộm săn đạo phạm, xe mở so máy bay còn nhanh hơn, hắn nhất thời ngứa nghề, liền mang theo huynh đệ đuổi theo. Nguyên bản, hắn coi là chỉ cần hắn xuất mã, khẳng định là dễ như trở bàn tay. Lại không nghĩ rằng, cái này hai đạo phạm thật đúng là mẹ nó có một tay, một cỗ phổ thông hào hoa thương vụ kiểu xa, lại bị hắn mở ra 350 cực tốc. Tuy nói đối phương là đạo phạm, nhưng phi pháp trộm săn không tính là cùng hung cát, cho nên Lý Hướng Dương đối với đối phương cũng không nhiều lắm ác cảm, ngược lại có chút bội phục, còn có chút đáng tiếc. Tiểu cái này lái xe trình độ, nếu là đi tham gia cả nước xa thần bôi, tiến vào trước 1000 tên kia tuyệt đối thỏa thỏa, các loại có danh khí, kéo đến tài trợ, cầm tới xe tốt, kia xung kích trước 100 xe đua đại tông sư, cũng không phải là không có khả năng a. Hắn là cái nhanh mồm nhanh miệng người, trong lòng nghĩ như thế nào, miệng bên trong liền nói ra, các huynh đệ, thật không biết lái xe là thần thánh phương nào, tài nghệ này là thật không sai. Ngồi kế bên tài xế ngồi đồng nghiệp của hắn thêm hảo hữu, cấp 2 đặc công Ngô Húc, hắn mặc dù tu luyện 6 cấp đấu khí, nhưng hắn là người mập mạp, trước mắt đã giẫm đầu đầy mồ hôi, nghe vậy tức giận nói, lái xe lợi hại thì thế nào? Chờ lao tử bắt hắn lại, lập tức vung hắn mấy cái lớn bút túi. Hô hô nhưng mệt chết lao tử. Lý Hướng Dương bị mất mặt, hắc hắc cười khan một tiếng, đừng lo lắng. Chúng ta 4 người người giẫm, đối diện mới 2 cái, xe tính năng toàn thắng. Đối diện khẳng định giẫm bất quá chúng ta. Vậy nhưng chưa hẳn. Thanh âm là từ sau tòa truyền đến, là trong đội Thôi Miên huyền thuật sư Sở Hoài. Nói thế nào? Lý Hướng Dương sắc mặt lập tức nghiêm túc không ít. Trong mắt hắn, tất cả ma pháp sư đều là quy cao nhân sĩ, ngươi có thể không thích cách làm người của hắn, nhưng ngươi nhất định không thể khinh thị đối phương chuyên nghiệp ý kiến. Sở Hoài đẩy trên sống mũi kính đen, nói ra, ta trước đó đạt được báo cáo, nói ra xe tên kia, tại quang lấy một người tình huống dưới, một cái bắn vọt có thể xông 50m, mấy bước tiểu từ trên núi nhảy xuống. Có người bắn vọt, một chút 50m. Hoặc cái này có chút lợi hại. Lý Hướng Dương lập tức thu hồi trong lòng tất cả khinh thị. Phụ xe Bông Húc đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán, cái này đấu khí sợ là có cấp 8 đi. Luyện chỉ sợ cũng không là bình thường đấu khí quyết. Quốc gia quy định, cấp 8 đấu khí liền có thể bình đại võ sư, nếu là đi quân đội khai chiến đấu cơ giáp, cất bước chính là quân hàm thượng úy. Nếu là làm cảnh sát, tiến hệ thống, lập tức chính là cấp 3 cảnh sát trưởng. Tại toàn bộ Cộng hòa quốc, có thể đem đấu khí luyện đến cấp 8 người, mỗi cái đều là nhân kiệt, đều là tại vòng bằng hữu bên trong bị nhân khẩu miệng tương truyền, người người ao ước đội phục truyền thuyết nhân vật. Lý Hướng Dương phi thường chăm chỉ, khổ luyện mãnh hổ quyết nhiều năm. Đến năm nay 34 tuổi, cũng mới khó khăn lắm đột phá cấp 7 đấu khí. Sở Hoài lần nữa đẩy kính mắt, khả năng rất lớn là cấp 8, bằng không cũng không có khả năng dựa vào hai người liền đem lái xe đến cái tốc độ này. Hắn vừa dứt lời, Lý Hướng Dương mở miệng nói, chuẩn bị bộc phát. Khoảng cách còn lại 20m, phía trước đường xá cũng phi thường tốt, ta muốn tìm cơ hội vượt qua. Theo hắn, bốn cái giẫm đạp tấm đặc công đều hít một hơi thật sâu, chuẩn bị bộc phát một đợt đấu khí, đem tốc độ xe thúc đẩy đến cực hạn. Thôi Miên huyền thuật sư Sở Hoài cũng nhìn về phía khía cạnh cửa sổ xe. Một đôi mắt chăm chú nhìn chiếc kia xe đen điều khiển bên cạnh pha lê. Xuyên thấu qua hắc sắc xe sang trọng kia cấp cao phòng tia tử ngoại pha lê, hắn mơ hồ nhìn thấy bên trong người điều khiển. Dáng người rất khỏe mạnh, làn da trạng thái rất tốt, niên kỷ cũng không lớn, tuyệt sẽ không vượt qua 30 tuổi, nắm lấy tay lái tay phi thường mà ổn, rõ ràng đã đạt tới xe tốc độ cực hạn, nhưng hắn nhìn tựa hồ rất nhẹ nhàng. Không biết vì cái gì, Sở Hoài trong lòng đống nhiên hiện lên một cái kỳ quái ý nghĩ, là xe hạn chế ra hỏa này phát huy. Ý tưởng này mới ra, hắn lập tức dùng sức đánh xuống đầu, không, không có khả năng. Cái này tháng 3 năm 5 không giật mặt đất cực tốc, lực cản lớn đến đáng sợ. Liền xem như cấp 8 đại võ sư, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Nếu như hắn không phải đại võ sư, mà là cấp 9 võ thánh đâu. Sở Hoài bị mình tân xuất hiện ý nghĩ giật nảy mình, hắn lập tức bác bỏ, đây càng không có khả năng, mỗi cái cấp 9 võ thánh đều có đăng ký lập hồ sơ. Lại nói, Cộng hòa quốc căn bản cũng không có thấp hơn 40 tuổi cấp 9 võ thánh, trên đời tuyệt đối không có khả năng có người tuổi còn trẻ đã đột phá đến một bước này. Lại nói, đường đường võ thánh, làm gì không tốt, càng muốn đi làm trộm săn loại này nát sống. Lúc này, hai chiếc xe khoảng cách chỉ còn lại không tới 10m, phía trước nói trên đường xe đều tiếp vào cảnh phương thông biết, sang bên chạy chậm chậm, trừ lại hai đầu trống rỗng cao tốc làn xe. Lý Hướng Dương hai tay nắm thật chặt tay lái tay, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, chuẩn bị, ta muốn siêu. Vương Húc là hắn cộng tác, lập tức phối hợp, đến, nghe ta khẩu lệnh, chúng ta cùng một chỗ phát lực. 123H. Trên xe bốn cái đặc công, theo Vương Húc phòng giam, một chút mà dẫm lên, xe tốc độ đột nhiên lên tới 400 tốc độ cực hạn. So với đối phương nhanh lên một mảng lớn, Lý Hướng Dương một nhóm tay lái tay liền muốn vượt qua. Nhưng vào lúc này, phía trước xe đen như có dự phán, đột nhiên đánh xuống chuyển động phương hướng, một chút ngăn trở quái thú đường đi. Lý Hướng Dương không thể không điểm hạ phanh lại nắm tay, hạ xuống tốc độ xe, miệng bên trong nhịn không được mắng to, ngọa tào mẹ nó. Một chút không có vượt qua đi, các đặc cảnh tâm khí lập tức tiết một mảng lớn, tốc độ xe đột nhiên xuống đến 350, cùng đối thủ duy trì 10m khoảng cách. Phụ xe Bông Húc lập tức cho đám người cổ vũ sĩ khí, đừng hoảng hốt. Đừng hoảng hốt, còn có cơ hội. Chậm mười mấy giây, đám người lần nữa tích xúc lên một đợt đấu khí. Vương Húc lập tức nói, lao lý, chuẩn bị. Lý Hướng Dương khẽ gật đầu, ta tùy thời chuẩn bị đâu. Vương Húc gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ thân thể đều rơi vào ghế ra một cái, một đôi chân dùng hết toàn lực hướng phía trước đạp, đấu khí bộc phát đến cực hạn, này nha bốn. Ba người khác cũng đều đi theo bộc phát đấu khí. Oeng. Bánh răng trong dương truyền đến manh thú đồng dạng tiếng rít, quái thú xe hung hăng chấn động, tốc độ lại một lần nữa xông phá 400 đại quan, đem quái thú xe tính năng phát huy đến cực hạn. Tốc độ này so trước xe cao một mảng lớn, vượt qua chỉ là trong nháy mắt sự. Lý Hướng Dương nổi giận gầm lên một tiếng, có chút nhất chuyển tay lái, liều lĩnh cắt về phía đối thủ thân thể bên trái khe hở. Lần này, đối thủ tựa hồ biết mình ngăn không được, hắn cũng không có cản, từ đầu tới cuối duy trì lấy thẳng tắp hành xử. Lý Hướng Dương trong lòng khẽ bùng lòng, lần này khẳng định siêu. Phụ xe bông húc cũng lộ ra tiểu dung, nhưng nụ cười này chỉ tiếp tục không đến 2 giây, lại đột nhiên chuyển thành kinh sợ, ánh mắt hắn trừng mà cùng trung đồng, hốc mắt đều kém chút vỡ ra, ta mẹ nó. Gia hỏa này điên. Lý Hướng Dương khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn sau đó xem kính, liền thấy chiếc kia xe đen đột nhiên lệch ra đầu, phóng tới ven đường, tại sắp đụng vào ven đường lan can thời điểm, đầu xe vậy mà như con ngựa giơ lên, gầm xe bản sát cao hơn 1 mét xi măng hàng rào, tia lửa tung tóe bên trong, bay thẳng suốt đường cao tốc mặt. Ngoa tạo, chúng ta tại trên cầu nha. Lý Hướng Dương hãi nhiên giống to. Hắn vô ý thức cầm phanh lại cầm. Cái này một đầu vượt qua sơn cốc treo cầu dây, phía dưới là trọn vẹn hơn 700 mét sâu sơn cốc, như thế lao ra, đại võ sư cũng phải quẳng thành thịt nát nha. Sau một khắc, Sở Hoài đột nhiên kêu to, "Không, hắn không phải tự sát. Hắn tại đổi làn xe." Bên cạnh không xa chính là Dư An cao tốc cầu vượt. Trong điện quang hỏa thạch, Lý Hướng Dương cũng muốn minh bạch, không thể nào, cái này cũng được. Quái thú xe đã sắp ngừng, trên xe 5 người hỏa tốc xuống xe, bước nhanh vọt tới cầu vừa nhìn ra ngoài. Kết quả, đám người liền thấy chiếc kia xe đen trong sơn cốc bay lượn. Ta mẹ nó ba. Lý Hướng Dương miệng há mà lao đại. Đám người hãi nhiên trong ánh mắt, xe đen càng bay càng xa, bay ra ngoài ước chừng hơn 150 gạo về sau, tinh chuẩn mà rơi xuống phía dưới một tòa khác treo cầu dây trên cầu. Hai tòa treo cầu dây trong sơn cốc song hành mà qua, trên lệch độ cao ước chừng chỉ có 5 mét, xe đen rơi xuống về sau, đầu xe xoay mấy xoay, tự một lần nữa nắm giữ phương hướng, tiếp tục ra tốc hướng phía trước bước đi, cách bọn họ cũng càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất tại ánh mắt mọi người bên trong. Lý Hướng Dương thở ra một hơi, ánh mắt thản đạm, người này thật thật mạnh. Cả ngày đánh ngỗng, hôm nay bị nhạn mổ vào mắt, Lý Hướng Dương trong lòng sinh ra thật sâu cảm giác bị thất bại, tại mình am hiểu nhất lĩnh vực bên trong tao ngộ siêu cấp cao thủ cảm giác, thật sự là không dễ chịu a. Vương Húc quay người trở lại trên ghế, từng ngụm mà thở dốc, cầm khăn mặt, không ngừng lau đầu bên trên mặt, trên thân tuôn ra mồ hôi, sát một chút, uống mấy ngụm cung cấp năng lượng đồ uống, một hồi lâu, trên mặt hắn mới khôi phục huyết sắc. Các loại thông thả lại sức, hắn nhịn không được hỏi, tiểu tử này đầu xe thế nào lên? Một cái khác đặc công suy đoán, chẳng lẽ đối diện trên xe cũng có ma pháp sư? Sở Hoài lắc đầu, không có ma pháp sư. Ta biết vì cái gì? Mở miệng chính là Lý Hướng Dương. Đám người nhìn về phía Lý Hướng Dương. Lý Hướng Dương khẽ thở dài, giải thích nói, đây là một loại đặc chủng điều khiển, gọi Long Sĩ Đầu. Yêu cầu đem động lực toàn dốc ở phía sau khu, mãnh liệt ra tốc thời điểm, về sau phía trên kéo mạnh tay lái tay, liền có khả năng đem xe đầu trò kéo lên. Đám người nghe được hai mặt nhìn nhau. Lý Hướng Dương trường hô khẩu khí, quay đầu nhìn Sở Hoài, lão Sở, ngươi cho rằng tên kia đấu khí mạnh cỡ nào? Sở Hoài ngưng tiếng nói, ta không nhìn lầm, xe nhưng thật ra là tên kia một người dẫm. Vương Húc ngay cả mồ hôi đều quên sát, một người làm sao có thể dẫm nhanh như vậy? Trừ phi hắn là võ thánh. Sở Hoài không có lên tiếng, nhưng cũng không có phản đối Vương Húc thuyết pháp. Lý Hướng Dương cũng có cảm giác giống nhau, hắn gật đầu đồng ý Sở Hoài phán đoán, cùng là lái xe, ta có thể cảm giác được, hắn cũng không dùng toàn lực. Xe của hắn tính năng đại hạn chế hắn phát huy. Nếu là mở đồng dạng quái thu xe, chúng ta chỉ sợ ngay cả cho đều ăn không được. Đám người lần nữa cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy làm sao bây giờ? Vương Húc hỏi. Lý Hướng Dương giang tay ra, chi tiết báo cáo chứ sao? Chúng ta đã đem hết toàn lực, còn có thể làm sao? Mặc dù trong lòng cực độ không cam lòng, nhưng tài nghệ không bằng người, được nhận. Hắn trở lại trong xe, nhẹ nhàng khởi động bàn đạp cho xe cung cấp điện, sau đó cầm lấy máy giả, tổng đài, nơi này là quái thú, nơi này là quái thú. Mục tiêu mất dấu. Lặp lại một lần, mục tiêu mất dấu. Bộ đàm bên trong truyền ra két két tạp âm, qua ước chừng hơn một phút đồng hồ, một cái thâm trầm giọng nam âm vang lên đến, tổng đài đã thu được. Quái thú, các ngươi nhiệm vụ đã kết thúc, thu đội đi. Quan bế bộ đàm về sau, Lý Hướng Dương nhìn về phía Sở Hoài. Tựa như là lao đại thanh âm. Sở Hoài nhẹ gật đầu, chính là lao đại thanh âm. Đối thủ lần này thực tế quá cản rỡ, lao đại muốn xuất thủ. Vương Húc nghe xong, lập tức dùng sức vỗ đùi, thở nhẹ một tiếng, ngọa tào lao đại thế nhưng là cấp 10 võ thần nha, lần này có trò hay nhìn. Chương 22, vạn vật có linh. Két. Một tiếng rồn dập tiếng thắng xe, một cỗ màu đen xe sang trọng tại đường cao tốc bên cạnh rừng xuống dưới. Cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế bị đẩy ra, hoa tử từ trên chỗ ngồi lăn xuống dưới, mấy bước vọt tới ven đường, đối ven đường bụi cỏ hoa mà một chút. Đem buổi sáng ăn đồ vật toàn phun ra. Lưu Hạo cũng từ trên chỗ ngồi xuống tới, kiểm tra vòng sau thai, phát hiện thai bên trên hoa văn cơ bản mài hết, bốn cái lốp xe bạo ba cái. Lại mở ra trước xe cơ đóng, kết quả một trận nóng dực khí tức đập vào mặt, tập trung nhìn vào, chỉ xem thời cơ đóng bên trong bánh răng dương vậy mà đỏ bừng, rất nhiều bánh răng đều xuất hiện mắt trần có thể thấy vết rạn, có thể thấy được trước đó vận hành kịch liệt trình độ. Hắn khẽ thở dài, đáng tiếc một cỗ xe tốt nha. Bất quá trong lòng hắn hay là rất có cảm giác thành tựu, toàn bộ đào thoát quá trình bên trong, Khốc Tử chỉ cấp hắn cung cấp tin tức trợ giúp, cái khác đều là hắn tự tay làm. Hoa Tử lại nôn khan mấy lần, nôn mấy ngụm nước chua, mới thoáng chậm tới, nàng đi đến Lưu Hạo bên người, mắt nhìn cơ phủ xuống bánh răng tổ, thở dài, xe này phế. Lưu Hạo trong lòng cảm thấy kỳ quái, tự hỏi, Hoa cô nương, thế giới này tất cả giao thông khí đều là dùng chân dẫm sao? Hoa Tử chuyện đương nhiên gật đầu, đúng vậy a, cơ bản đều là dùng chân dẫm. Trên biển tàu thủy, trên trời máy bay, đều là sao? Đúng vậy a, bằng không đâu? Lưu Hạo một mặt im lặng, vậy liền không có một loại dùng ít sức biện pháp, tỉ như dùng một loại máy móc đem đấu khí tổn, cần dùng thời điểm lại phong suất, để nó thôi động xe mình đi. Hoa Tử khẽ giật mình, cẩn thận nhìn chằm chằm Lưu Hạo nhìn một lúc lâu, ngươi là thật không hiểu, hay là trang? Lưu Hạo càng thêm không hiểu, có ý tứ gì? Hoa Tử gặp hắn thần thái không giống là ngụy, nhưng chuyển niệm lại nghĩ đến hắn thành thạo kỹ thuật lái xe, nhịn không được nói, ngươi đã không hiểu, vậy ngươi xe thế nào mở tốt như vậy? Lưu Hạo nhấc chân đá đá xe trước thanh bảo hiểm, tiểu loại đồ chơi này có gì khó? Lại nói, nó nguyên lý cùng ngươi phi bản cơ bản không có kém, ta đều đã nhìn ngươi thao tác hơn một tháng, sớm học xong. Hoa Tử nghe được bán tín bán nghi, nàng vãng lai đường nhìn mấy lần, nói ra, hiện tại còn không tính an toàn, chúng ta rời đi trước cái này. Nói xong, nàng lật ra đường cao tốc hàng rào, nhanh chóng hướng ven đường sơn lâm chạy tới. Lưu Hạo đối đại đường Cộng hòa Quốc tình huống cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, một người xông loạn khẳng định phải náo không ít cho cười, tự nhiên là chăm chú cùng tại Hoa Tử cái này bản địa thổ dân sau lưng. Hai người tại trong vùng núi chạy mấy tiếng, vượt qua một mảnh sơn lâm, vượt qua một con sông lớn, lại bò lên trên một tòa núi cao, từ đỉnh núi hướng xuống mặt nhìn, phía trước có thể thấy được một cái hình sợi dài sơn cốc, trong cốc còn có một cái chấm nhỏ. Hoa Tử lúc này mới thả chậm tốc độ, dọc theo trong rừng đường nhỏ hướng tiểu trấn đi đến. Lưu Hạo, biết La Lan đại pháp sư đưa ra vạn vật có linh lý luật không? Nghe Trương Thúc nói qua vạn vật có linh cái từ này, nhưng không biết La Lan đại pháp sư. Giới thiệu cho ta hạ thôi. Hoa Tử nhân tiện nói, ước chừng 5-700 trước, phương Bắc rủ kỳ ạ đế quốc xuất một cái không tầm thường đại pháp sư, gọi La Lan. Minh Tư Đặc. Hắn đưa ra vạn vật có linh lý luận, cùng sử dụng nghiêm cẩn toán học đối lý luận tiến hành phi thường tưởng tận luật thuật. Cái này lý luận bạch, thiên địa vạn vật bên trong tồn tại rất nhiều linh chất, những này linh chất tại dưới đại đa số tình huống là ngẫu nhiên rời rạc, nhưng nếu như gặp phải hoàn chỉnh năng lượng tuần hoàn, linh chất liền sẽ tụ tập tại năng lượng tuần hoàn chung quanh, hình thành có trí tuệ linh hồn. Hoàn chỉnh năng lượng tuần hoàn. Lưu Hạo nghe được nửa hiểu nửa không. Hoa Tử khinh bị mắt nhìn Lưu Hạo, đây đều là học sinh tiểu học tri thức. Cái gọi là hoàn chỉnh năng lượng tuần hoàn chính là một cái dòng năng lượng động bế vòng, bao quát năng lượng chứa đựng, lưu động, tiêu tan, trở về. Nó chủ yếu đặc điểm chính là không cần người can thiệp, có thể mọc thời gian tự động vận chuyển. Cũng chính là cái gọi là hệ thống tự kiềm chế. Lưu Hạo có chút minh bạch, ý của ngươi là, một khi một cái nhân tạo vật xuất hiện năng lượng bế vòng, nó liền sẽ sống lại. Hoa Tử gật đầu, đúng. Sống lại từ phổ thông máy móc biến dị vì luyện kim sinh mệnh, mà một khi xuất hiện loại tình huống này, cái này luyện kim sinh mệnh liền sẽ tuân theo sinh mệnh tự do bản năng, đem nô dịch tiểu tử của nó, cũng chính là người chế tạo giết chết. Lần này Lưu Hạo xem như triệt để minh bạch thế giới này vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy não tàn thiết kế, nguyên lai không phải là không muốn, mà là làm không được nha. Nhưng hắn vẫn còn có chút không cam tâm, liền không thể thuần hóa những này luyện kim sinh mệnh sao? Tựa như thuần hóa súc vật đồng dạng. Trước kia hoàn toàn chính xác có người nghĩ như vậy qua, nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại. Thẳng đến 400 năm trước, Nghiêm Đức Phục đại pháp sư đưa ra linh chất thứ nhất nguyên lý. Hắn vạch, bởi vì năng lượng bế vòng mà xuất hiện biến dị linh hồn, nó tính cách tuân theo hỗn độn diễn tiến nguyên lý, hoàn toàn không thể khống chế, cũng không có bất luận cái gì thuần hóa khả năng. Nghiêm Đức Phục đại pháp sư từ toán học bên trên nghiêm cẩn mà chứng minh điểm này, cũng tuyệt tất cả ý đồ thuần hóa luyện kim sinh mệnh ý nghĩ. Lưu Hạo một mặt im lặng, đột nhiên cảm giác được thế giới này người thật có điểm đáng thương. Bất quá nghĩ lại, hắn lại cảm thấy mình quá mức già mồm, cái gọi là có sai lầm tự có, thế giới này người mặc dù mọi thứ đều muốn dựa vào chân đạp, nhưng người ta thân thể khẳng định vô cùng tốt, tuyệt đối so yếu đối người địa cầu mạnh hơn. Lại đi trong chốc lát, Hoa Tử hỏi, ngươi biết chữ không? Lưu Hạo lắc đầu, những ngày này đi theo Trương Thúc học một chút, nhưng không nhiều. Hoa Tử lập tức ngữ trọng tâm trường nói, kia được tranh thủ thời gian học. Xã hội hiện đại, mù chữ là rất khó sinh tồn. Lưu Hạo rất tán thành, ờ, tốt. Hoa Tử lại nói, chờ một lúc đến trong trấn, ngươi tiểu đi theo bên cạnh ta, tận lực không cần nói, mặc kệ lại hiếu kỳ, đều không cần ngay trước mặt người khác hỏi ta. Đi theo ta đi chính là minh bạch. Lưu Hạo gật đầu, vừa nói xong, bụng tiểu phát ra cô một trận vang. Hắn nói, tựa hồ đói bụng sẽ truyền nhiễm, Hoa Tử bụng cũng bắt đầu đổ cục vang lên. Lưu Hạo hỏi, Hoa cô nương, trong trấn có tiệm cơm a? Có là có, nhưng ta không có tiền. Hoa Tử vô rông tuyết túi áo, cường điệu nói, một điểm đều không có. Lưu Hạo một mặt im lặng, kia nếu không trước không tiến thị trấn, chúng ta trong rừng tìm một chút thịt rừng lấp lấp bao tử. Hoa Tử cười ha ha, ngươi nếu có thể tại núi này bên trong tìm tới dù là một con thỏ, ta đều tính ngươi lợi hại. Có ý tứ gì? Như thế rậm rạp trong núi rừng sẽ không có con thỏ. Hoa Tử đứng thẳng hạ vai, có là có, nhưng những vật nhỏ này bị người bắt sợ, từng cái quỷ tinh, ngươi căn bản là tìm không thấy bọn chúng. Lưu Hạo không tin tà, hắn vừa đi, một bên tả hữu tư phương, ý đồ tìm tới một hai con thỏ, hoặc là rắn, chim, dã chư loại hình dã thú. Kết quả một đường xuống tới, hắn tiểu cách hơn một dặm đường trông thấy một con thỏ, tốc độ thật nhanh, tại trong bụi cỏ lóe lên một cái tiểu không thấy, đừng nói đi bắt, ngay cả bộ dáng đều không nhìn toàn. Đến tận đây, hắn mới tin tưởng Hoa Tử không có nói sai. Dị giới người mặc dù rất mạnh, nhưng có thể tại nhân loại bắt sống sót dã thú, từng cái cũng đều là chạy trốn cao thủ, không có chút bản lãnh, căn bản là đừng nghĩ bắt lấy bọn chúng. Nếu không, chúng ta đi cướp đoạt a. Người nghèo chín ngắn, đói bụng tiểu không để ý tới lễ nghi phong độ, đói đến con mắt phát lam Lưu Hạo, chuẩn bị lấy thân thử nghiệm. Hoa Tử lườm hắn một cái, yên tâm đi, không đến ngươi đói. Hai người đã đến cửa trấn, Hoa Tử đi đầu đi vào tiểu trấn, dọc theo rộng rãi bằng phẳng xi măng đường cái đi giai đoạn về sau, nàng dừng ở một nhà gọi đại đường tế dân ngân hàng môn. Ngươi chờ ta ở đây hạ, ta đi lấy ít tiền. Úc, nguyên lai ngươi có lưu khoản nhà, nói sớm đi. Hoa Tử từ chối cho ý kiến, quay người tiến ngân hàng. Lưu Hạo cảm thấy yếu kỳ, ngay tại môn đi đến nhìn quanh, kết quả hắn liền thấy Hoa Tử hướng một cái cửa sổ đi đến, cửa sổ trên đó viết mấy chữ, Lưu Hạo miễn cưỡng nhận ra một cái vay tự. Qua mấy phút, Hoa Tử cầm một xếp nhỏ màu tím sẫm tiền giấy đi tới. Lưu Hạo nhìn thoáng qua, phát hiện mỗi tấm mệnh giá là 10 nguyên, có chừng 20 tấm, cũng chính là 200 khối. Nàng đem số tiền kia một phần hai nửa, một phần đưa cho Lưu Hạo, thật tốt thu lại, đừng rơi. Lưu Hạo tiếp nhận tiền giấy bỏ vào áo da thú bên trong, Hoa Tử, tiền này vay lãi suất là bao nhiêu nha? Nếu không, ta cũng đi vay một bút. Hoa Tử hì hì cười một tiếng, lãi suất cũng không cao, 1.5%, nhưng người vay không được. Lưu Hạo ngạc nhiên nói, tại sao vậy? Hoa Tử khinh bỉ mắt nhìn Lưu Hạo, ta là quốc gia nhận chứng cấp 6 nhà mạo hiểm, mới có tư cách tìm ngân hàng mượn tiền sinh hoạt. Ngươi cái này người nửa mù chữ chẳng phải là cái gì, hay là cái hắc hộ, ngân hàng ngốc mới có thể vay tiền cho ngươi. Lưu Hạo cảm thấy mình lòng tự trọng nhận thật sâu đả kích, thử không phải liền là cấp 6 nhà mạo hiểm nha, lão tử về sau khẳng định so ngươi lợi hại. Hoa Tử gật đầu tán đồng, ta tin tưởng ngươi. Đi thôi, ta đi ăn cơm. Lưu Hạo lòng tự trọng khôi phục, được rồi. Hai người tiến ven đường một nhà tiệm cơm. Lưu Hạo tò mò trái phải nhìn quanh, hắn phát hiện nhà này tiệm cơm cùng địa cầu không sai biệt lắm, trên tường một chương màu đỏ chót menu, mấy chương cái bàn gỗ, đồ ăn tiểu dáng cũng dùng tiền tạc xào hầm làm chủ, rất giống xa huyện quả vặt. Lưu Hạo quá đói, một hơi điểm 10 đầu kho đùi gà, tự ăn như gió cuốn. Hoa Tử muốn thanh tú nhiều, một phần cơm, một phần rau xanh, một miếng thịt ăn, ngụm nhỏ mà ăn, tựa hồ có chút không quan tâm. Ăn ăn, nàng nói ra, nhất định phải mau đem lão Trương tiện tay ra. Nô vậy khẳng định. Ngươi đến nghĩ biện pháp, cần ta làm cái gì, tiểu kích một tiếng, ta sẽ dốc toàn lực giúp cho ngươi. Lưu Hạo gầm miệng đầy là dầu, đùi gà này thật sự là ăn ngon, kho mà phi thường ngon miệng, chất thịt tươi non, để người ăn còn muốn ăn. Hắn ăn lông ở lỗ 10 năm, hôm nay mới xem như ăn được một ngụm việc nhà đồ ăn, thật sự là thoải mái a. Hoa Tử trong mày, biện pháp có rất nhiều, nhưng đều muốn tiền, không ít tiền. Một phân tiền làm khó anh hùng hán, nàng nếu là có tiền, làm gì đi động vật bảo hộ khu trộm săn đâu. Vì chế tạo phi bản, nàng đã sớm thiếu đặt mông nợ, còn có một bút vay nặng lại không trả đâu. Lưu Hạo lại không thèm để ý chút nào, Eva nói, hắn thân thể này có thể sống hơn 1000 năm, mà lại cơ bản sẽ không nhiễm bệnh, hắn còn có vô cùng cường đại khốc tử hắc động bản thân, có thể nói vạn sự không lo. Hắn mấy ngụm đem hầm mà xốp giòn nát đùi gà xương nhai nát nuốt vào, thỏa mãn thở dài, mới hỏi, vậy ngươi có cái gì kiếm tiền đường đi không? Chúng ta cùng đi kiếm chứ sao? Hoa Tử nghĩ nghĩ, nói ra, về trước thành phố Hoàng Hải đi, người ta quen biết đều ở nơi đó. Nội thành bên trong kiếm tiền đường đi cũng nhiều. Chương 23, phát điện. Phát điện. Tiểu trấn thông xe buýt, buổi sáng giữa trưa các một chuyến, ngồi vào thành phố Hoàng Hải, tiền xe 6 bao. Tại Hoa Tử dẫn đầu hạ, hai người trước tiên ở tiểu trấn tiệm bán quần áo Hoa 30 khối mua hai bộ quần áo mới. Lưu Hạo đổi đi lúc đầu đơn sơ áo da thú, Hoa Tử cũng đổi đi cũ nát áo da màu đen quần da, sau đó an vị bên trên xe buýt, tiến đến thành phố Hoàng Hải. Không cần phải nói, xe buýt cũng là người dẫm, có 4 người cùng một chỗ dẫm, tốc độ xe nhưng rất bình ổn, nhìn ra được, lái xe đều là lao tài xế. Trên xe hành khách không nhiều, thưa thớt ngồi gần một nửa, Hoa Tử mang theo Lưu Hạo ngồi tại phía sau cùng một loạt, nơi này có thể nói nho nhỏ, không cần lo lắng bị người nghe thấy. Hoa cô nương, kia 4 cái lái xe đấu khí mạnh bao nhiêu? Tiểu trấn xe buýt lái xe, đấu khí bình thường chỉ có cấp 3. Vậy là ngươi cấp 6 đấu khí đi. Không, ta là cấp 6 nhà mạo hiểm, nhưng đấu khí chỉ có cấp 5. Nha, vậy ta đâu? Đấu khí của ta đại khái tương đương với bao nhiêu cấp? Hoa Tử ánh mắt phức tạp mà liếc nhìn Lưu Hạo, ngươi quái thai này, đấu khí chí ít có cấp 9. Nói đến đây, nàng chợt nhớ tới cái gì, thần sắc nghiêm túc dặn dò, cấp 9 đấu khí người sẽ bị xưng là võ thánh. Đối dạng này cường nhân, quốc gia quản lý mà phi thường nghiêm ngặt, cách mỗi 3 năm đều muốn xét duyệt một lần. Một khi ngươi bộc lộ ra cấp 9 đấu khí, cơ quan nhà nước rất nhanh liền sẽ tìm được ngươi, vậy chúng ta tiểu phiền phức. Lưu Hạo cũng không thích phiền phức, lập tức nói, vậy ngươi nói ta bình thường hiện lộ bao nhiêu cấp đấu khí tương đối phù hợp đâu? Hoa Tử nghĩ nghĩ, nói ra, thân ngươi tài rất khỏe mạnh, dạng này người đấu khí bình thường sẽ không quá thấp. Cấp 6 tả hữu vấn đề không lớn, cấp 7 cũng miễn cưỡng có thể thực hiện. Tiêu hiển lộ ra cấp 7 đi, đã có thể lợi dụng đấu khí kiếm tiền, cũng không cần lo lắng rước lấy phiền phức. Lưu Hạo hư tâm tiếp nhận, ta nghe ngươi. Hoa Tử tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên dùng sức vỗ xuống tay, một đôi mắt lập lòe tỏa sáng mà nhìn xem Lưu Hạo, ta có biện pháp kiếm tiền. Lưu Hạo cũng thật cao hứng, vội hỏi, biện pháp gì? Ngươi không phải lái xe lợi hại sao? Đúng thế. Hoa Tử ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, chúng ta đến nội thành về sau, liền đi kéo tài trợ, mở sức kéo xe đua, chỉ cần có thể tiến trận chung kết, tiểu chí ít có 5000 khối tiền thưởng. Ngươi nếu có thể được quán quân, vậy thì có 3 vạn khối tiền thưởng. Nếu là nổi danh, tiểu có người tìm ngươi đập quảng cáo, kia đến tiền coi như nhanh. Lưu Hạo đối Đại Đường Cộng hòa Quốc sự vụ nhất khiếu bất thông, đã Hoa Tử cho rằng phương pháp kia có thể thực hiện, hắn tự nhiên cũng không có ý kiến, nhẹ gật đầu, vậy liền đi mở xe đua. Thế nhưng là, ta không có xe nha, đúng, ta hẳn là hắc hộ đi, có thể làm sao? Hoa Tử tựa hồ đã nghe được tiền thưởng hương vị, tay nàng vung lên, hào khí mà nói ra, thân phận sự không cần lo lắng, ta có người bằng hữu có thể giúp ngươi xử lý chứng. Đương nhiên, cái này cần một điểm nhỏ tiền, nhưng vấn đề này không lớn. Không biết vì cái gì, Lưu Hạo đột nhiên cảm giác được Hoa Tử có chút chủ nghĩa lý tưởng, hắn nhịn không được hỏi, xe kia đâu? Sức kéo thi đấu xe đua, hẳn là không rẻ a. Xe càng không vấn đề. Xe của ngươi kỹ tốt như vậy, kiểm tra tay đua xe chứng rất dễ dàng, có giấy chứng nhận, tự không lo không ai tài trợ ngươi. Ngươi nếu là được quán quân, về sau thu tiền quảng cáo đều có thể thu đến mọi tay đấy. Nghe tựa hồ thật đúng là chuyện như thế, Lưu Hạo cũng cao hứng lên, vậy được, chúng ta liền đi lái xe. Thấy Lưu Hạo không có phản đối, Hoa Tử lập tức thập phần vui vẻ, nàng bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai, đến mức con mắt lập lòe tỏa sáng, sắc mặt đỏ bừng, tựa như chín mùi quả táo lớn. Hơn 4 giờ chiều, xe buýt chở hai người đến thành phố Hoàng Hải xe buýt tổng trạm. Sau khi xuống xe, Hoa Tử lôi kéo Lưu Hạo đi trước ăn cơm tối, sau đó tiểu lôi kéo hắn đến một tòa màu quýt căn phòng lớn môn, môn phía trên bảng hiệu viết 4 chữ to, Lưu Hạo chỉ nhận được một cái điện tử. Lưu Hạo kỳ quái mà hỏi, Hoa Tử, nơi này là làm gì nha? Nhớ kỹ, trên cửa 4 chữ gọi quốc gia lưới điện. Quốc gia lưới điện nha. Lưu Hạo lập tức nổi lòng tôn kính. Hoa Tử mang theo Lưu Hạo tiến căn phòng lớn, Lưu Hạo liền thấy trong phòng bày biện từng dãy cùng loại sống động xe đạp đồng dạng đồ vật, dù sao đều có trên trăm được, chừng hơn vạn chiếc sống động xe đạp, chí ít có 8 đã thành trải qua ngồi người, mỗi người đều đang chuyên tâm mà dẫm lên xe, mà xe phía dưới lại tiếp xuất một cây dây điện, liên tiếp lấy nơi xa một cái cùng loại phối điện dương đồng dạng cái hộp vuông. Hoa Tử đi đến trước một cái quầy mặt, quen cửa quen nẻo nói, tiểu thư, chúng ta tới phát điện. Sau quầy một cái tuổi trẻ cô nương mắt nhìn Lưu Hạo cùng Hoa Tử, nhắc nhở, dùng điện muộn cao phong một tới, hiện tại mở dẫm, ít nhất phải dẫm đầy 5 giờ, nửa đường chỉ có thể có 2 lần nghỉ ngơi cơ hội. Một lần nghỉ ngơi nhiều nhất không thể vượt qua 5 phút, hiểu chưa? Minh bạch. Hoa Tử lập tức gật đầu. Cô nương kia liền lấy ra 2 tấm thẻ đưa qua, phát điện 1 độ 2 chia tiền, 5 giờ chí ít phát điện đầy 50 độ mới có thể kết toán tiền lương. Ghi nhớ sao? Không có vấn đề. Cầm tới tấm thẻ về sau, Hoa Tử mang theo Lưu Hạo hướng nơi hẻo lánh 2 chiếc sống động xe đạp đi đến, vừa đi vừa nhẹ giọng giới thiệu nói, thành phố Hoàng Hải là Cộng hòa Quốc Tây Bộ thành phố lớn, dùng lượng điện phi thường lớn. Thành thị sử dụng mỗi 1 độ điện đều là xe như vậy dẫm ra đến. Về sau trong túi không có tiền, ngươi liền có thể đến quốc gia lưới điện bên trong phát điện, dẫm cái 100 độ điện, liền có thể được 2 khối tiền, tiền không nhiều, nhưng nhét đầy cái bao tử không có vấn đề. Lưu Hạo cảm thấy rất quỷ dị, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới vạn vật có linh lý luận, cũng liền thoải mái. Các loại đi đến xe bên cạnh, Hoa Tử trước đem thẻ kim loại cắm đến một cỗ xe khe thẻ bên trong, đối Lưu Hạo nói, đi lên dẫm đi. Ghi nhớ, dùng sức dẫm, nhưng đừng quá mức dùng sức, dùng cấp 7 đấu khí lực tiểu không sai biệt lắm. Lưu Hạo gật đầu, bò lên trên sống động xe đạp, bắt đầu dùng sức dẫm. Đấu khí của hắn bị khốc tử cường hóa đến cực hạn, coi như không cần khốc tử hỗ trợ, dẫm cái đồ chơi này cũng là dễ dàng địa, dẫm trong chốc lát, hắn phát hiện cái đồ chơi này cường độ cùng ô tô không sai biệt lắm, thậm chí càng nhẹ hơn một chút, dẫm có chút nhẹ nhàng. Hoa Tử cũng đã bỏ lên trên mình phát điện xe, nàng chỉ điểm, nhìn nơi này, ngươi muốn cảm thấy lực đạo nhẹ, tựu nhiều hơn một cái phát điện tổ. Lưu Hạo làm theo. Quả nhiên, nhiều hơn một tổ phát điện tổ về sau, chân cảm giác tựu nặng một chút, dẫm thoải mái không ít. Hắn một chút mà dẫm lên, rất nhanh lại phát hiện phát điện trên xe có cái máy móc đồng hồ đo. Phía trên cho thấy hắn phát điện lượng, ấn tốc độ của hắn bây giờ, đại khái 1 giờ liền có thể phát 100 độ điện, dẫm đầy 5 giờ, chính là 10 khối tiền. Cân nhắc đến thế giới này tiền tệ cường đại sức mua, cái này 10 khối tương đương với địa cầu hơn 500 khối, mỗi ngày đến dẫm, tiền lương tiểu 1 vạn 5, còn giống như rất phong phú. Dẫm nhằm chán, hắn quay đầu đi xem Hoa Tử, phát hiện nàng phát điện lượng chỉ có chính mình một nửa, mà lại nàng dẫm tựa hồ cũng không nhẹ nhõm, mới bất quá nửa giờ, cái chán đã chảy ra dày đặc mồ hôi dị. Lưu Hạo gặp nàng dẫm vất vả, trong lòng không đành lòng, thấp giọng nói, Hoa Tử, làm cho ta chứng muốn bao nhiêu tiền à? 200 khối. Đắt như vậy nha. Vậy ta có thể lại dẫm nhanh một chút sao? Hoa Tử mắt nhìn Lưu Hạo trước người đồng hồ đo, khẽ lắc đầu, ngươi cái này đã rất khoa trương, không cần quá nhanh. Tốt ta. Lưu Hạo không có cách nào, chỉ có thể một chút mà dẫm lên. Chính dẫm nhằm chán, trong đầu đống nhiên vang lên Khốc Tử thanh âm, người sử dụng, ngài tựa hồ lâm vào khủng hoảng kinh tế. Ngươi không nói nhảm nha. Khốc Tử có thể giải tỏa cần cù làm giàu quyền hạn, giúp ngươi phát điện kiếm tiền đâu. Lưu Hạo vội vàng ngăn cản, đừng. Để người ta máy biến thế đốt tiểu không dễ chơi. Mặc dù ngăn cản, nhưng Lưu Hạo trong lòng lại ngứa một chút, nhịn không được hỏi Hoa Tử, "Hoa cô nương, có hay không tư nhân dẫm máy phát điện địa phương a?" Hoa Tử khẽ giật mình, rất nhanh lý giải Lưu Hạo ý đồ, có chuyên môn tư nhân trạm phát điện, nhưng cho giá cả không bằng quốc gia lưới điện cao, quyền lợi cũng không có bảo hộ, vạn nhất đầu gối dẫm tổn thương, những cái kia tư nhân lão bản cũng sẽ không quản ngươi chết sống. Lưu Hạo cười hắc hắc, "Chờ hôm nay dẫm xong, ngươi dẫn ta đi chứ sao? Ngươi thật muốn đi a?" "Thật." "Cái này bàn đạp quá nhẹ, đến tiền thực tế quá chậm." Lưu Hạo dùng sức đạp một cước bàn đạp, ngay từ đầu còn tốt, dẫm lâu cái đồ chơi này tiểu đặc biệt không thú vị. Tốt ta, vậy ngày mai ta dẫn ngươi đi. Hoa cô nương, ngươi muốn cảm thấy mệt mỏi, tiểu chậm một chút dẫm. Hoa tử thấy Lưu Hạo dẫm nhiều, mình cũng không còn cưỡng cầu, cho mình giảm cái phát điện tổ, lập tức nhẹ nhõm không ít. Sau đó, hai người cười cười nói nói, 5 giờ cũng là qua nhanh chóng. Từ máy phát điện bên trên xuống tới, Lưu Hạo không có cảm giác gì, Hoa tử bước chân lại có chút phù phiếm, không khỏi nàng ngã sắp xuống, Lưu Hạo không thể không dịu lấy nàng đi đường. Cuối cùng kết toán tiền lương, Hoa tử dẫm 400 độ điện, thu hoạch 8 khối tiền, Lưu Hạo dẫm 1200 độ điện, thu hoạch 24 khối, mức này tựa hồ có chút lớn, trêu đến sau quầy tiểu cô nương kiểm tra nhiều lần, xác nhận không sai về sau, nàng nhìn Lưu Hạo ánh mắt lập tức nhiều hơn không ít tấm áp. Tổng cộng 32 nguyên tiền, xin cầm lấy. Nô không tệ, không tệ. Lưu Hạo đem tiền toàn đưa cho Hoa tử, ấy, trả lại ngươi tiền. Hoa tử tiếp nhận tiền cẩn thận cất kỹ, cười nói, Lưu Hạo, ta nhìn, ngươi về sau chỉ dựa vào dẫm máy phát điện đều có thể phát tài. Lưu Hạo lắc đầu liên tục, ta mới sẽ không làm như thế không thú vị sự đâu. Hoa tử nhịn không được cắt một tiếng, thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ. Ra nước ngoài đồ điện ra dụng lưới, đến trên đường cái, Lưu Hạo nhìn xem trên đường từng dãy cửa hàng bên trong rực rỡ muôn màu thương phẩm, còn có trên đường như nước chảy ô tô, hoảng hốt lại cảm thấy mình trở lại địa cầu. Nhưng đến cùng là tha hương nơi đất khách quê người, chỉ là mặt ngoài nhìn xem giống mà thôi, Lưu Hạo đối nơi này vẫn như cũng là hai mắt đen thui, chỉ có thể hỏi Hoa tử, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Ăn bữa khuya, ăn xong đi nhà ta. Chờ một chút, hiện tại không thể đi nhà ta, đi tìm lữ điếm ở đi. Lưu Hạo kỳ quái, đi lữ điếm tốn nhiều tiền nha. Hoa tử xấu hổ cười một tiếng, ta còn thiếu vay nặng lãi đâu, trong nhà khẳng định có người ngăn cửa. Vậy được rồi, đi lữ điếm. Hai người đi dọc theo đường phố, đi trong chốc lát, vừa ngoặt vào một đầu cái hẻm nhỏ đi một hồi, Hoa tử bỗng nhiên nói, không đúng, có người theo dõi chúng ta. Vừa dứt lời, ngõ nhỏ hai bên lỗ hổng bên trên tiểu xuất hiện 7-8 cái người mặc áo da đen nam nhân, mỗi một nam nhân trong tay đều cầm vũ khí, hoặc là cánh tay thô côn thép một cái, hoặc là sáng loáng truy thủ. Đâm đầu đi tới nhóm người kia bên trong, dẫn đầu nam nhân kia thân hình cao lớn, trên bờ vai dựng lấy một kiện ngoài da bộ, mọc ra nồng đậm râu quai nón, trên đầu tóc lại loại bỏ tinh quang, trên da đầu còn hoa văn một con trừng trong mắt lá hổ. Hắn vô nhẹ nhẹ lấy trong tay côn thép, cười híp mắt nhìn xem Hoa tử, Hoa tiểu thư, nửa năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hoa tử thân thể có chút lắc một cái, gượng cười nói, hổ đầu ca, ta chuyện này cắm, trong tay tương đối gấp, ta nợ tiền, có thể hay không chậm mấy ngày? Chậm mấy ngày? Bị hô làm hổ đầu ca nam nhân ngoài cười nhưng trong không cười mà hắc hắc hai tiếng, Hoa tiểu thư, các huynh đệ của ta đều là muốn ăn cơm, cái này chậm mấy ngày, cái kia chậm mấy ngày, ta làm ăn này còn có làm hay không rồi? Ngang, hổ đầu ca, ta là thật không có tiền, nếu không, nửa tháng, ngài lại thư thả ta nửa tháng. Hổ đầu ca trên dưới đánh giá Hoa tử, cười hắc hắc nói, Hoa tiểu thư dáng dấp lớn lên thật là tốt nha. Đã còn không ra tiền đến, vậy theo lúc trước ký kết khế ước, thịt thường đi. Giống như ngươi hàng thượng đẳng, nếu có thể mỗi ngày tiếp khách, nửa năm không sai biệt lắm liền có thể trả hết. Nói xong, hắn đối sau lưng hỏa kế dương lên đầu, huynh đệ mấy cái, đưa Hoa tiểu thư trở về. Chương 24, cho ta loạn côn đánh chết hắn. Hổ đầu thanh âm vừa dứt, đầu ngõ mấy cái tiểu đệ tiểu đi tới, đưa tay muốn nắm Hoa tử cánh tay. Hoa tử lui về sau một bước, tránh đi, mắt thấy hổ đầu sắc mặt phát chìm, nàng vội vàng giải thích, hổ đầu ca, ta hôm nay khẳng định sẽ trở về với ngươi, nhưng đệ đệ ta vẫn còn, ngươi để ta cùng hắn bàn giao mấy câu, được không? Hổ đầu ca lúc này mới nhìn về phía một bên Lưu Hạo, gặp hắn trưởng một bộ không có chút nào uy hiếp mặt con nít, tiểu nhẹ gật đầu, được, ta tiểu cho ngươi 2 phút. Hoa tử lập tức lôi kéo Lưu Hạo đi vào bên tường, ta trước cùng bọn hắn trở về. Ngươi lập tức đi ba đảo lộ số 728 tìm một cái họ Trương, để hắn tranh thủ thời gian mang tiền đến tiện tay ta. Lưu Hạo giang tay ra, khó hiểu nói, ngươi tại sao phải cùng bọn hắn trở về? Những này là xã hội đen đi, ta đi báo cảnh không phải liền là. Hoa tử trừng mắt liếc hắn một cái, báo cái gì cả nhà? Chúng ta cái mông cũng không sạch sẽ, báo cảnh không phải là tự thú sao? Kia không báo cảnh, tiểu đánh đi ra chứ sao? Lưu Hạo quay đầu nhìn mắt đối thủ, tổng cộng 15 người, vũ khí bất quá là côn thép, chủy thủ mà thôi, thân thể ngược lại là tương đối cường tráng, khuôn mặt cũng rất hung ác, nhưng đấu khí. Khốc tử lập tức đem tin tức tương quan biểu hiện đến Lưu Hạo trong tầm nhìn. Cái kia đầu chọc đấu khí cấp 5, còn lại đều là cấp 4, kém nhất một cái chỉ có cấp 3, đánh đi ra, căn bản tiểu không có độ khó nha. Hoa tử lại trừng Lưu Hạo một chút, người ngốc nha. Bọn hắn nhiều người như vậy, đều mang ra hỏa đâu. Người cầm đầu đi đánh nha. Là, người đấu khí rất mạnh, đơn đấu cũng lợi hại, nhưng người ta sẽ cùng ngươi đơn đấu sao? Đầu óc ngươi bị côn thép rút, đồng dạng được nào chấn động? Lưu Hạo lắc đầu, Hoa cô nương, vậy ngươi tự sai. Ta đầu óc sẽ không nào chấn động. Hoa tử bị hắn cho chọc tức lấy, cái này đến lúc nào rồi rồi? Ngươi cùng ta đòn khiêng lần này rất vui vẻ sao? Lưu Hạo cười hắc hắc, đúng thế, rất vui vẻ. Hoa tử nhịn không được mắt trợn trắng, đè nén phiền não trong lòng, trầm xuống khí lặp lại, ta lặp lại lần nữa, đi ba đảo lộ số 728 tìm Lão Trương, để hắn tranh thủ thời gian mang tiền đến tiện tay ta. Ta cùng hắn là đồng học, tên kia thầm mến ta nhiều năm, chắc chắn sẽ không mặc kệ ta. Lưu Hạo từ chối cho ý kiến, hỏi ngược lại, vậy ngươi thiếu bọn hắn bao nhiêu tiền? Tiền vốn 1 vạn, ước định nửa năm còn 1 vạn 5. Nô lợi tức là có chút cao, nhưng cũng không tính là đặc biệt quá mức. Nhưng bất kể như thế nào, ta vẫn là cho rằng đánh đi ra tương đối tốt. Hoa tử có chút khống chế không được lửa giận, thấp giọng mắng, Lưu Hạo, đầu óc ngươi hư mất sao? Lưu Hạo lập tức không quá cao hứng, ta đầu óc tốt đây. Hoa tử mí mắt chực nhảy, lười nhắc lại nghe hắn, dùng sức đem Lưu Hạo hướng đầu ngõ đẩy đi, đi mau đừng tại đây vờ ngớ ngẩn á. Lưu Hạo thoáng vừa dùng lực, Hoa tử tiểu không đẩy được, thế nào dùng sức, Lưu Hạo thân thể đều xử tại nguyên chỗ không nhúc nhích, tiểu cùng ven đường cột điện giống như. Hoa tử đều muốn điên, nàng đã tưởng tượng đến Lưu Hạo bị chủy thủ đâm máu tươi chảy ròng thảm trạng, khí mà kêu to, ngươi người này thế nào như thế bướng bỉnh nha. Hiện tại cũng thời đại nào? Ta coi như nhục thường thì thế nào? Không phải liền là cùng nam nhân lên giường nha, ta coi như bị con muỗi cắn một cái, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Lưu Hạo giang tay ra, Hoa cô nương, ngươi nhục không nhục thường ta không quan tâm lắm. Hoa tử khẽ giật mình, vậy ngươi có ý tứ gì? Mấu chốt là ngươi cùng bọn hắn đi, ta đêm nay tiểu không có địa phương đi ngủ. Bận điệu cả ngày, ta mệt chết, thực tế không muốn hơn nửa đêm dậy vò đến dậy vò đi. Ngươi. Trong lúc nhất thời, Hoa tử nói không ra lời, không biết là nên sinh khí hay là nên thương tâm, dù sao lòng tràn đầy cảm giác khó chịu. Một bên khác, Hồ Đầu Ca đã đợi được không kiên nhẫn, được rồi Hoa tiểu thư, đi thôi. Một cái áo đen trắng hắn đi tới, muốn tới kéo Hoa tử cánh tay, Lưu Hạo trông thấy, khẽ vươn tay đem Hoa tử kéo ra phía sau, không vội, ta bên này còn chưa nói xong đâu. Hắn quay đầu đối Hoa tử nói, ngươi cứ yên tâm đi. Đêm nay bọn hắn mang không đi ngươi. Tiếp xuống, ngươi cái gì cũng không cần làm, tiểu đứng tại bực này. Đám người này, ta đến rồi. Hoa tử bị hắn cho chọc tức lấy, sắc mặt lạnh như băng, ngươi cứ tự nhiên, ta nhắc nhở ngươi, bị đánh cho tàn phế ngươi đừng trách ta. Lưu Hạo tiếng nói có chút lớn, Hổ Đầu Ca nghe thấy, chật sợ hai thán phục, u a Hoa tiểu thư, ngươi cái này đệ tính tình rất lớn nha, mới từ trường học tốt nghiệp a. Thấy Hổ Đầu kia hung thần ác sát bộ dáng, Hoa tử tâm vừa mềm, vội vàng mềm giọng xin lỗi, không phải, Hổ Đầu Ca, ngươi để ta khuyên hắn lần nữa. Nàng cưỡng chế phiền não trong lòng, thấp giọng khuyên nhủ, Lưu Hạo, ta biết ngươi rất biết đánh, nhưng bây giờ là pháp chế xã hội, nơi này cũng không phải sa mạc, coi như ngươi có thể đánh thắng bọn hắn, nhưng ngươi nếu là đem bọn hắn đánh chết, vậy sau này cũng đừng nghĩ qua sống yên ổn thời gian. Ngươi một cái xúc động phạm tội, về sau nói không chừng liền phải vì những này rác rưởi đền mạng, kia nhiều không đáng a. Lưu Hạo lắc đầu, Hoa cô nương, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đánh chết bọn hắn. Câu nói này, Lưu Hạo nói rất nặng, tất cả mọi người nghe thấy. Hổ Đầu Ca mi tâm nhíu một cái, trong mắt hơi híp, da đầu siết chặt, trên trán Hổ Đầu lập tức trừng mắt lên, các huynh đệ, đem hắn tay chân cho ta phế đi. Lời còn chưa dứt, hai cái tráng hán tiểu hướng Lưu Hạo xông lại, cơ côn thép, hướng Lưu Hạo hai đầu cánh tay đập tới. Cái này hai tráng hán đấu khí không tầm thường, côn thép vung đầy lúc, cánh tay thô mũi côn quật lấy không khí, vậy mà đánh ra roi đồng dạng hiệu quả, phát ra ba mà một chút giòn vang. Muốn thả trên địa cầu, công kích như vậy muốn đánh vào trên thân người, vô luận rút đến nơi nào, đoán chừng một chút là có thể đem người trực tiếp hút chết, chí ít cũng là cắt trọng thương. Đinh phát hiện nhằm vào người sử dụng chiến tranh uy hiếp, vô hạn phản kích quyền hạn giải tỏa. Đinh thời gian phần cuối hộ thuẫn đã mở ra, có thể phòng ngự siêu tân tình bộc phát. Đinh hắc động nguồn năng lượng đã sẵn sàng, lớn nhất chuyển vận công suất vì 1000 tỷ tấn chất lượng nhân diện. Đinh lượng tử lực hút siêu não đã hoàn thành đối thủ công kích quỹ tích phân tích, đã ở tầm nhìn biểu hiện. Lưu Hạo trong đầu nháy mắt hiện lên mấy cái tin tức, sau đó tầm nhìn sáng lên, xuất hiện công kích của đối thủ quỹ tích. Hắn giơ cánh tay lên, một tay lấy nghĩ nhào tới vì hắn cản côn Hoa tử ngăn ở sau lưng, hai người cùng một chỗ lui về sau một bước, dùng chỉ trong gang tấc tránh thoát đột kích côn thép. Tránh thoát về sau, Lưu Hạo híp mắt mỉm cười nói, hai vị, gần như vậy đều có thể đánh hụt, ánh mắt không dùng được sao? Hổ Đầu xem xét Lưu Hạo động tác, mí mắt lập tức có chút nhảy một cái, đưa tay vung lên, lại đi hai người. Lưu Hạo đột nhiên quát to một tiếng, chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Hổ Đầu Ca khoát tay ngăn lại thủ hạ, có dám mau thả. Lưu Hạo đưa tay vỗ vỗ mình lồng ngực, đầu trọc, ta là cái giảng đạo lý người, Hoa cô nương thiếu ngươi một vạn năm, đúng hay không? Hổ Đầu nhẹ gật đầu, đúng. Lưu Hạo nhân tiện nói, cái này một vạn năm, chúng ta nhận, khẳng định sẽ trả. Nhưng là đâu, ta có cái mới đề nghị, các ngươi có muốn nghe hay không nghe xong? Nói. Lưu Hạo cười hắc hắc, là như vậy. Tiếp xuống đâu, các ngươi có thể đánh ta, mà ta đây, tiểu đứng bất động, mặc cho các ngươi đánh, nhưng mỗi đánh một côn, tiểu chống đỡ 500 khối tiền. Đánh lên 30 côn, bút chướng này tiểu xóa bỏ ngươi nếu là đánh nhiều, vậy thì phải cũng cho ta tiền, thế nào? Hổ Đầu trực tiếp bị tức cười, nhìn chằm chằm Lưu Hạo thẳng nhìn, tiểu tử, đủ công a, cũng dám cùng ta có kẻ mặc cả. Hoa tử nghe được khẽ nhếch miệng, một mặt im lặng, không biết Lưu Hạo trong hồ lô lại bán thuốc gì. Lưu Hạo mỉm cười, thế nào, không dám nhận a? Điểm ấy đạm phách đều không có, còn dám cho vay nặng lãi. Ngươi sẽ không thật không dám a? Chẳng lẽ trong tay các ngươi ra hỏa, tất cả đều là bài trí? Hổ Đầu đống nhiên hét lớn một tiếng, ta thả ngươi cậu thí. Các huynh đệ cho hết ta bên trên, cho ta loạn côn đánh chết hắn. Chương 25, ác ma một dạng nam nhân. Hổ Đầu lời còn chưa dứt, 14 cái áo da đen trắng hán bên trong, tụ xông ra 10 người, giơ lên trong tay côn thép, từ từng cái phương hướng đánh tới hướng Lưu Hạo thân thể, hỗn loạn bên trong, có mấy điều côn thép thậm chí quất hướng Lưu Hạo đầu. 3 3 3. Mỗi một điều chứng ngông thu côn thép lướt qua không khí lúc, đều phát ra roi giòn vàng, lộ vẻ dùng toàn lực. Đây quả nhiên là dự định đem Lưu Hạo loạn côn đánh chết tiết tấu. Lưu Hạo trong lòng cũng có chút hòa khí, hắn đem Hoa tử hướng bên tường đẩy, tiểu đứng tại chỗ không nhúc nhích. Phốc 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 phốc. 10 điều côn thép như mưa rơi nện ở Lưu Hạo trên thân, trong đó có 2 điều nện ở đầu hắn bên trên, một đầu nện ở sau đột nhiên trên cổ, một đầu nện ở ngay mặt bên trên. A ba. Hoa Tử quát to một tiếng, nhịn không được che mắt, không dám nhìn tới. Nàng đã có thể tưởng tượng đến Lưu Hạo máu thịt bè bét dáng vẻ. Hồ Đầu hắc hắc cười lạnh, không biết trời cao đất rộng tiểu thí hải, chết đáng đời. Lại không nghĩ rằng, hắn vừa nói xong, Lưu Hạo thanh âm vậy mà từ côn bụi bên trong vang lên, đánh người đều không còn khí lực, còn không biết xấu hổ ra xã hội đen. Hồ Đầu giật mình, ngưng mắt nhìn lại, liền gặp Lưu Hạo vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, địa phương khác không nói trước, bị côn thép rút đến ngay mặt, thậm chí ngay cả máu mũi đều không có lưu một giọt. Tê cái này gặp quỷ sao? Hồ Đầu đưa tay rủi rủi con mắt. Bọn hắn cái này côn thép là dùng trong ô tô ổ trục thép chế tạo, vô cùng cứng rắn, quan chú cấp 4 đấu khí về sau, cho dù là cấp 9 võ thánh, cũng không dám dùng thân thể ngăn kháng. Tiểu tử này không những đánh, lại còn dùng yếu ớt nhất mặt đến đánh, lại còn lông tóc không tổn hao, cái này có chút đáng sợ. Nhưng Hổ Đầu ca tại trên đường hôn thật nhiều năm, dũng khí vẫn phải có, hắn đối bên người 4 cái mang chủy thủ thủ hạ nhẹ nhàng vung tay lên, các ngươi đi, tìm cơ hội đâm chết hắn. Côn thép mục đích là đem người đánh phế, chủy thủ lại là thật hướng về phía giết người đi. Cái này 4 thủ hạ người mặc áo đen, thân thể cơ hồ hoàn mỹ giấu ở hẻm nhỏ chỗ hắc ám, lặng lẽ hướng Lưu Hạo tới gần. Đánh tiếp tục đánh cho ta. Hổ Đầu ca đối nghịch côn tiểu đệ quát. 3 3 3. Côn ảnh lại xuất hiện, giòn vang liên miên, liên tiếp không ngừng mà quất vào Lưu Hạo trên thân. Lưu Hạo từ đầu đến cuối không nhúc nhích đứng tại kia, miệng bên trong còn đếm lấy số, 12, 13, 14, 17, 23. Đầu tiên nói trước à, tiếp một côn là 500 khối, tiếp một truy thủ, vậy thì phải gấp bội, chống đỡ 1000 khối. Hổ Đầu ca nghe được hãi hùng khiếp vía, sẽ không là gặp gỡ siêu phàm giả đi. Hắn một cái tay lặng lẽ sờ về phía túi quần, trong túi quần là hắn dùng nhiều tiền lấy được một thanh đấu khí thương, cái đồ chơi này thế nhưng là đại sát khí, cấp 5 đấu khí người dùng có thể phát huy ra vượt qua cấp 9 lực công kích. Bình thường siêu phàm giả chỉ cần bị đánh trúng cũng khẳng định trọng thương. Đúng lúc này, hai cái cầm chủy thủ tráng hán nắm lấy cơ hội, từ phía sau lưng phóng tới Lưu Hạo, chủy thủ trong tay u quang lấp lóe, xé vỡ không khí đâm về Lưu Hạo sau lưng. Cẩn thận, Hoa Tử hãi nhiên kêu to. Lưu Hạo nhưng vẫn là không nhúc nhích. Phốc phốc hai tiếng, chủy thủ đâm vào Lưu Hạo trên thân, nhưng vô luận hai tráng hán dùng lực như thế nào, dù là cái trán gân xanh đều xuất hiện, dù là thân thể nghiêng về phía trước, đem lực lượng toàn thân đều đặt ở chủy thủ bên trên, đều không thể đem chủy thủ thúc đẩy nửa phần. Lưu Hạo quay đầu nhìn một chút hai cái này bởi vì dùng sức quá độ mà mặt đỏ tới mang thai trắng hán, cười nói, Hoa cô nương, giúp ta ghi lại số, cái này hai chủy thủ cũng đừng quên số. Lời còn chưa dứt, Hổ Đầu vị trí chỗ ở truyền đến phanh một tiếng vang trầm, một đạo sáng như tuyết bạch quang tại hắc ám trong hẻm nhỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa mới thả lỏng trong lòng, Hoa Tử lần nữa không chế không nổi mà thét lên, có súng. Cộng hòa quốc là nghiêm ngặt cấm thương, đối phi pháp cầm thương đả kích cường độ phi thường lớn, cái này từ khía cạnh phản ứng xuất đấu khí thương uy lực cực lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lưu Hạo ngay tại trong đầu nghe được khốc tử thanh âm. Đinh kiểm chắc đến 9. Hai cấp cường độ công kích, công kích tới từ Hổ Đầu đấu khí trong tay vũ khí. Đinh đang phân tích vũ khí này nguyên lý. Phân tích đã hoàn thành, vũ khí này có áp xúc đấu khí công hiệu, áp xúc độ vì 6. 3, cấp 5 đấu khí có thể ép co lại đến 9. 2 cấp, cấp 6 có thể ép co lại đến 9.8 cấp, cấp 7 có thể ép co lại thành 10.6 cấp. Lưu Hạo nghe được nhịn không được sợ hai tháng phục, lại còn có dạng này đồ tốt, thực là không tồi. Lại ngẩng đầu nhìn Hổ Đầu. Hắn đã là một mặt gặp quỷ kinh hãi bộ dáng, Lưu Hạo chung quanh những cái kia cầm côn, cầm truy thủ áo đen chẳng hắn, cũng đều bị hù sợ, nhìn xem Lưu Hạo trong ánh mắt để lộ ra nồng đậm ý sợ hãi. Người này thực tế là quá khó đánh, ngay cả đấu khí thương đều không đánh nổi, cái này hoàn toàn vượt qua trí tưởng tượng của bọn hắn cực hạn. Lưu Hạo đối Hổ Đầu nhe răng cười một tiếng, ngươi một thương này lực đạo tương đối nặng, được chống đỡ 5000 khối. Xoẹt. Hổ Đầu cánh tay không chế không nổi mà thẳng phát run, đấu khí thương lại cầm nắm không ngừng, rơi trên mặt đất. Hắn phát một tiếng hô, kẻ địch khó chơi các huynh đệ rút. Một nhóm người quay người liền muốn chạy. Lưu Hạo hét lớn một tiếng, đứng lại cho ta. Lời này giống như là định thân chú, vừa mới chạy mấy bước Hổ Đầu lập tức định trụ bất động, thân thể có chút phát run, nhưng một đôi chân lại một cử động nhỏ cũng không dám, cái khác áo đen tráng hắn cũng đều không tự giác mà ngừng lại. Lưu Hạo chậm rãi bước đi thong thả đến Hổ Đầu bên người, đưa tay đi nhặt thương. Hoa Tử lập tức quát to một tiếng, đừng đụng tiết thương, cẩn thận phiền phức cuốn thân. Lưu Hạo ghét nhất phiền phức, động tác lập tức dừng lại, quay đầu hỏi, Hoa cô nương, ngươi đếm rõ ràng không, vừa rồi bọn hắn đánh ta nhiều. Thiếu hạ. Hoa Tử liếm liếm môi khô ráo, nói khẽ, đánh đại khái 33 côn, đâm hai chủy thủ, còn hướng ngươi mở một thương. Lưu Hạo tách ra ngón tay tính mười mấy giây, nở nụ cười, Hổ Đầu, ngươi bây giờ ngược lại thiếu ta 8500 khối đấy, đến, lấy tiền. Hổ Đầu đầy sau đầu đều là mồ hôi, huynh đệ. Không không không, đại ca, ca môn mấy cái trong túi không mang tiền, chúng ta sau khi trở về, nhất định lập tức đem tiền đưa tới cho ngươi. Lưu Hạo cười hắc hắc, không có tiền a. Hổ Đầu vội vàng nói, có tiền, nhưng không có thả trong túi. Lưu Hạo lại lắc đầu. Ai biết các ngươi trở về có thể hay không quỵ nợ, mà lại ta người này không thích nhất phiền phức, như vậy đi, các ngươi không phải thích nhục thường sao? Vậy liền nhục thường đi. Nhục 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 nhục. Nhục thường. Hổ Đầu ra mặt thẳng run, đến mức trên da đầu Hổ Đầu đều cúi hạ ra mặt, hắn vô ý thức liếc một cái Lưu Hạo đúng quần, lập tức mí mắt chực nhảy, đại ca, ca môn mấy cái chưa thử qua nha. Ngươi nghĩ gì thế? Ta đối với ngươi cũng không có hứng thú. Lưu Hạo đưa tay vỗ xuống hổ đầu ra đầu. Hổ đầu có chút thở phào, vậy đại ca là thế nào cái ý tứ? Lưu Hạo lui ra phía sau một bước, nhếch miệng mỉm cười, các ngươi nơi này 15 người, các ngươi biểu diễn cho ta nhìn. Hổ đầu con mắt trợn tròn, trong lòng dâng lên một tia hỏa khí, đại ca, này sẽ không gặp qua phần một chút. Lưu Hạo trên mặt mang cười, ánh mắt lại bắt đầu lạnh xuống đến, quá mức. Ngươi vừa rồi hướng ta thời điểm nổ súng, thế nào không cảm thấy quá mức? Hổ đầu cùng 14 cái các huynh đệ, cứng tại kia không nhúc nhích. Lưu Hạo hét lớn một tiếng, thất thần làm gì? Nhanh biểu diễn. Không phải ta cần phải dùng cây gậy đến đâm á? Hổ đầu, ngươi trước thoát. Nói xong, hắn đưa tay từ một cái áo đen trắng hắn trong tay đoạt lấy một đầu côn thép. Hổ đầu nhìn xem trứng lông thô côn thép, chỉ cảm thấy từng đợt mà căng lên, rằng có mấy giây sau, hắn rốt cục khuất phục, run lẩy bẩy tắc tắc mà giải khai dây lưng quần, cởi hắc sắc quần ra một cái, lộ ra một đầu hổ văn đồ lót. Huynh đệ khác thấy hổ đầu đều nhận, cũng đều nhao nhao đi theo cởi quần. Lưu Hạo dùng côn thép thọc hổ đầu hổ văn đồ lót, nhếch miệng cười nói, cái này cũng thoát. Hổ đầu tâm tăng mà chết, lại một lần nữa khuất phục. Đến, bắt đầu biểu diễn. Về sau quá trình đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Nhưng một đêm này, là hổ đầu nhân sinh bên trong nhất khuất nhục một đêm, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái kia mọc ra mặt con nít, lại như là ác ma nam nhân. Một đêm này về sau, hổ đầu đối nhân sinh đại triệt đại ngộ, từ đây không còn hôn xã hội đen. Từ trong ngục giam sau khi ra ngoài, tựu trở lại quê quán, tìm cái huynh đệ, thành thành thật thật qua lên thời gian. Đương nhiên, đây đều là hậu sự. Nửa giờ sau, Lưu Hạo nhìn chán các tráng hán biểu diễn về sau, đưa tay hướng đầu ngõ một chỉ, hiện tại, xếp thành một đội, ca hát đi ra ngoài, quần không muốn mặc, đừng có ngừng, đi thẳng, ta ở phía sau nhìn xem các ngươi đâu. Hổ đầu sắc mặt trắng bệnh, đại ca, hát cái kia thủ nha. Tùy tiện cái kia thủ, hát là được. 10 cái mặc áo da đen, để chân nửa người dưới các tráng hán, xếp thành một đội, phía sau sở trưởng khoác lên phía trước trên bờ vai, vừa đi vừa hát vang lấy ca, đi ra hẻm nhỏ. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Chặt đứt tất cả đường lui. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Uống hạ ngươi giấu ký độc. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục sáu. Nên một đám tráng hán đi ra vắng vẻ hẻm nhỏ, đi vào phồn hoa thương nghiệp đường phố, lập tức gây nên vô số người vây xem, ngày thứ hai tiểu leo lên Hoàng Hải Nhật báo trang đầu đầu đề. Đầu hẻm nhỏ, nhìn xem không ngừng đi xa hổ đầu cùng các huynh đệ của hắn, Lưu Hạo quay đầu đối biểu lộ đờ đẫn mà Hoa Tử nói, "Hoa cô nương, phát cái gì ngốc nha, mang ta về nhà đi ngủ." "Nha nha tốt." Hoa Tử hiện tại có chút sợ hãi cái này nam nhân. Khi bọn hắn rời đi không lâu sau, trong hẻm nhỏ lại tới hai người. Một cái tướng mạo uy nghiêm trung nhân nhân, mặc trên người hắc sắc chế phục cổ áo chỗ có một hạt kim sắc tinh tinh. Một người khác là người trẻ tuổi, mặc trên người vừa vặn hắc sắc áo đuôi tôm, trên tay cầm lấy một cây bạch thủy tinh thủ trượng. Hắn đi đến trong ngõ nhỏ, thủ trượng tại không khí nhẹ nhàng điểm một cái, trong không khí tựu xuất hiện quang ảnh biến ảo, lại tái hiện trước đó hình ảnh. Sau khi xem xong, hắn quay người đối bên người nam tử nói, "Cục trưởng, tại thành tế trên đường cao tốc lái xe hẳn là gia hỏa này không sai." Trung niên nam nhân mỉm cười, "Có ý tứ, thật có ý tứ. Ly Lạc, gia hỏa này có phải là siêu phàm giả?" "Không giống." "Lý do đâu?" "Siêu phàm giả bình thường đều cao cao tại thượng, thái độ lạnh lùng, cực kỳ miệt thị phàm nhân, gia hỏa này. Mặc dù tính nết có chút tác liệt, nhưng xa xa chưa nói tới lạnh lùng. Ta cũng thấy như vậy. Kia đã không phải siêu phàm giả, chính là đấu khí siêu cường đi. Ngươi cảm thấy gia hỏa này có mấy cấp đấu khí? Bị hô làm Ly Lạc người trẻ tuổi khỏe miệng hơi vện, cục trưởng, hắn đấu khí đều hóa hình, còn có thể cứng rắn chống đỡ đấu khí thương đạn, vậy khẳng định là cấp 10 nha. Ha ha, cùng ta phán đoán không sai biệt lắm. Cục trưởng cười cười. Cục trưởng đối gia hỏa này có tính toán gì?